Chương 1. Toàn thế giới đều biết dòng thời gian. Đại Chu 145 năm, chứng thánh 2 năm. Vân Châu, Yến Khang Thành, Hoài Viên Trấn. Thu ý chính đồng, bóng đêm hơi lạnh. Khục, khục. Trong nhà tranh, không ngừng chuyển đến hư nhược ho khan. Mơ hồ còn có thể nghe thấy nghẹn ngào cùng tiếng gọi ầm ĩ đại ca. Đại ca. Một người mặc áo vải, thân thể gầy yếu, làn da ngăm đen hài đồng, quỳ gối trước giường gắt gao dắt lấy đệm giường. Chết lặng trong ánh mắt mang theo bi thương, nhìn xem không còn ho khan, mà là liền hô hấp cũng dần dần yếu dưới thiếu niên. Rất nhanh thiếu niên hô hấp triệt để tiêu tán, còn không đợi hài đồng tiêu khóc, vốn nên dừng lại hô hấp vậy mà xuất hiện lần nữa, bình phục lồng ngực chậm rãi chập trùng. Hài đồng trong ánh mắt hiện lên kinh hỉ, nhanh chóng đứng lên, đi đến gian phòng trên bàn cầm lấy một bát ngâm nát bánh ôn thang, hướng về trước giường đi đến. Ta ở đâu? Thất bại sao? Lương Huy cảm thụ được trước ngực truyền đến đông nói, trong lòng lẩm bẩm nói. Về phần trên thân thể thống khổ, cũng không có để hắn động dung. Từ khi bị lão bản lấy du lịch danh nghĩa, lừa gạt đến nước láng giềng sau, thống khổ như vậy hắn kinh lịch nhiều lắm. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là xác nhận phải chăng đào thoát thành công. Trải qua một năm dò xét cùng nhu đồ, hắn đã thoát đi khu vực kia, thậm chí bơi qua sông lớn, khoảng cách mâu quốc càng ngày càng gần. Còn không đợi suy nghĩ nhiều, giống như nước thủy triều ký ức trong đầu hiện lên. Đau đớn kịch liệt, để hắn cắn chặt hàm răng, đậu nhỏ lớn mồ hôi không ngừng tại khuôn mặt hiện hiện, tiếp lấy trượt xuống tại trên đệm giường. Bất quá từ đầu đến cuối không có mê man xuống dưới. Đại Chu, Vân Châu, Lương Huy, Dã Lang Bang, thì ra là thế sao? Thật sự là may mắn a. Lương Huy trong lòng đứt quãng lẩm bẩm nói. Thông qua cùng hắn trùng tên trùng họ thiếu niên ký ức, hắn biết chút ít hứa sự tình. Hắn hẳn là đại khái xuyên qua đến một cái có được lực lượng siêu phàm thế giới. Đại ca, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng cha mẹ một dạng rời đi tiểu tứ. Trong vui sướng xen lẫn tiếng khóc, đánh gây Lương Huy suy nghĩ. Lúc này Nam Hải đã cầm thang hoàn đi tới trước giường, đem thang hoàn đưa tới thiếu niên bên miệng. Đại ca, uống nhanh, uống nhiều chút nhất định sẽ khá hơn. Nhìn xem Nam Hải gầy yếu đen kịt khuôn mặt, còn có nó không ngừng nhúc nhích cổ họng, Lương Huy trầm mặc một lát. Đằng sau, uống từng ngụm lớn, thân thể truyền đến suy yếu, lồng ngực chỗ đâm nói, đều tại nói cho hắn biết nếu như không muốn chết, cũng đừng có khiêm lượng, chỉ có còn sống mới có tương lai. Một bên Lương Tứ khát vọng nhìn chăm chú lên không ngừng giảm bớt ôn thang, hung hăng nuốt mấy lần nước bọn, không có động tác khác. Hô uống xong ôn thang Lương Huy, cảm thụ được phần bụng truyền đến ấm áp, dãy rủa ngồi dậy, đang chuẩn bị mở miệng nói ra suy nghĩ tốt quy hoạch. Đột nhiên, toàn bộ thế giới đều lâm vào ngưng kết. Một đoạn ký ức thật sâu ánh vào toàn bộ nhân gian. Đó là một cái tên là Lương Huy thiếu niên, từ trong tan hoang quật khởi, từ trong bụi bặm thành tiên, một đôi quyền phong bại tận bát hoang lục hợp, cổ kim hào kiệt, mang theo ước vạn sinh linh cùng một chỗ siêu thoát, lập xuống thần đỉnh, chinh chiến hư không giới biển cố sự. Lúc này, phản phất ngưng kết thời gian, mới một lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Giờ khắc này, tiếng huyên náo vang vọng toàn bộ thế giới, tất cả mọi người ở đây lẩm bẩm, Hoài Viên Trấn, Lương Huy. Có người cho là bất quá là một giấc mộng dài, có người cho là đây là thần minh hạ xuống thần dụ. Có người tin coi là thật, nguyện ý vì nó cánh chim, thu hoạch thiếu niên đang đỉnh sau thủ lao, cũng có người bất luận thật giả, muốn bóp chết thiếu niên tại lúc nhỏ yếu. Toàn bộ thế giới cường giả, vô luận có được dạng gì mục đích, hiện tại cũng cực tốc hướng về Vân Châu, Hoài Viễn trấn tòa này vắng vẻ tiểu trấn mà đến. Đại ca, thành tiên a. Lương Tứ ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú, dãy rủa lấy ngồi dậy đại ca. Ngươi thấy được cái gì? Theo Lương Tứ lời nói rơi xuống, Lương Huy sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa, thanh âm cũng không còn lúc trước thong dong. Đại ca, ta nhìn thấy ngươi một đôi quyền phong bại tận thiên hạ, cái thế nhân kiệt đều không tiếp nổi song quyền của ngươi. Lương Tứ khuôn mặt tràn đầy ước mơ, như thế tương lai quá mức huy hoàng, là hắn cái này nông gia con như thế nào cũng không dám hy vọng xa đời. Nhìn xem nguyên chủ đệ đệ thần sắc, Lương Huy chỉ cảm thấy phát ra từ nội tâm băng lãnh. Không lo được cảm giác ký ức sau khi kết thúc, đột nhiên xuất hiện trong đầu tàn phá trung đồng. Vừa rồi trận kia đột nhiên xuất hiện ký ức, vậy mà không phải chỉ có chính mình một người biết, bên cạnh Lương Tứ cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy những người khác đâu. Tiểu Tứ, đi ra cửa nhìn xem. Lương Huy thu liễm trong lòng chập trùng cảm xúc, thả ra trong tay thang hoàn, lời nói ngưng trọng phân phó. Hắn hiện tại muốn rõ ràng, cái kia hư hư thực thực tương lai hình ảnh, là chỉ có hắn cùng Lương Tứ rõ ràng, hay là đại ca. Lời nói rơi xuống, Lương Tứ đã nhanh chân hướng về nơi cửa phòng đi đến. Két. Theo cửa phòng mở ra, Lương Tứ nhất vọt mà ra, biến mất tại trước cửa. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có Lương Huy một người, hắn chậm rãi đem ý thức đắm chìm tại trong đầu, quan sát lấy đột nhiên xuất hiện tàn trung. Tràn đầy vết cắt trên chuông đồng tản ra mịt mờ màu vàng nhạt hào quang, mỗi một lâu hào quang bên trong đều ẩn chứa bất hủ, không hỏng. Mà những này hào quang lẫn nhau dây dưa cộng đồng hợp thành lít nha lít nhít chữ viết. Khí tên: Lưu Quang Chuông khí chủ, Lương Huy thần thông, nhập mộng siêu phàm nghề nghiệp, không kỹ năng, không Lưu Quang Chuông, thần đỉnh tập hợp vô số vật tư chân quý, do hư hư thực thực tương lai chính mình tự tay chế tạo trọng khí sao? Đã từng để cho chư giới thần ma đánh rơi xuống. Lương Huy trong lòng lẩm bẩm nói, trong đầu tàn trung hắn cũng không lạ lẫm, trận kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ xuất hiện qua quá nhiều lần. Để hắn coi trọng là thần thông nhập mộng tựa hồ là chính mình linh hồn cùng thân thể này kết hợp sau, sinh ra năng lực mà không phải Lưu Quang Chuông mang tới. Thật sự là thú vị a. Lương Huy ánh mắt trước này chưa có thâm thúy. Đục. Suy nghĩ ở giữa, cửa phòng trực tiếp bị phá tan. Xuất hiện thân ảnh lại không phải tiến đến dò xét Lương Tứ, mà là ba cái cường tráng đại hán, bọn hắn mặc màu xám trang phục, quần áo trước ngực thêu lên đầu sói màu xanh. Đầu sói miệng há mở, giống như gào thét, tràn đầy dữ tợn. Ăn mặc như vậy trong ngực xa trấn chỉ có một nhà thế lực ngầm, Dã Lang Bang. mà vị thủ đại hán tên là Hồng Nhị, Giã Lang Bang tầng dưới chốt ban chúng, cũng là tạo thành nguyên chủ bỏ mình kẻ cầm đầu. Mấy ngày trước, bởi vì muốn hào đoạt nguyên chủ phòng ở khế đất, phát sinh tranh chấp, trực tiếp cho nguyên chủ một quyền. Lồng ngực kia một cái cho quyền, trực tiếp để nguyên chủ dãy rủa mấy ngày sau chết đi. Cầm đầu Hồng Nhị nhìn xem tại nhóm người mình sau khi xuất hiện, sắc mặt chỉ là thoáng kinh ngạc thiếu niên, trong ánh mắt sát ý càng thêm hùng hực. Tay phải mò vào trong lòng xuất ra tinh thiết chế tạo quyền sáo, đeo tại trên quyền. Tiểu quỷ may mắn những ngày này đều tại xung quanh chờ ngươi chết à, mặc dù không biết đoạn ký ức kia tại sao phải xuất hiện, cũng không tin ngươi cái này đồng gia con có thể lật trời. Nhưng là a, hay là giết an tâm chút. Nói một mình ở giữa, Hồng Nhị đã nhanh chân hướng về giường chiếu đi đến, sau lưng hai tên bang chúng trong ánh mắt lại mang theo một tia chần chờ, bọn hắn cùng thiếu niên cũng không có không thể mâu thuẫn. Cho dù mấy ngày trước cũng bất quá là đến là Hồng Nhị tráng thanh thế thôi, không có đối với thiếu niên động thủ một lần. Mà lúc này Hồng Nhị đã đi tới trước giường, hữu quyền hơi thu, tụ lực. Sau đó, hướng về thiếu niên đầu lâu cấp tốc đánh tới. Nhìn xem không nhúc nhích thiếu niên, trong ánh mắt xẹt qua từng tia tàn nhẫn cùng khoái ý có được lại huy hoàng sáng chói tương lai thì như thế nào, giờ phút này còn không phải muốn trở thành quyền của hắn bên dưới quỷ. Đông. Phong cách cổ xưa mà trang trọng tiếng chuông, tại gian phòng đột nhiên vang lên. Trong tích tắc kia, không khí ngưng kết, trong phòng hết thảy đều ngưng lại. Tiếp lấy, Hồng Nhị hoành ra hữu quyền vô lực rủ xuống. Há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm, chỉ có huyết dịch không ngừng từ khóe miệng chảy ra, tiếp theo là vỡ vụn tạp khí. Phanh, phanh, phanh. Cùng nhau ngã xuống còn có chức của phòng hai tên trần chờ đại hán. Lương Huy đạm mạc nhìn trước mắt một màn, lưu quang chuông lại tàn phá, trung quy là thần ma trọng khí, thanh lý bên dưới tạp ngư tại cực kỳ đơn giản. Đại ca, đây là có chút thanh âm hoảng sợ từ ngoài cửa truyền đến. Lương Tứ Diện sắc tái nhợt nhìn chăm chú lên tê liệt ngã xuống trên mặt đất ba đạo thân ảnh. Mà Lương Huy nửa tựa ở trên giường, ánh mắt không hiểu nhìn xem nơi cửa phòng Lương Tứ. "Tiểu Tứ, ngươi đi dò xét địa phương có chút xa a." Giờ phút này Lương Tứ mới phản ứng được, bước nhanh đi vào trước mặt thiếu niên, mở miệng, "Đại ca, ta chạy ra khu phố, cũng nhìn xuống địa phương khác, thật kỳ quái, trên thị trấn rất nhiều nhà đều đốt lên ánh nến, thời gian bây giờ mọi người chẳng lẽ không nên đều đang nghỉ ngơi sao?" Hồ Lương Huy chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn về phía cũ nát nóc nhà, ánh mắt thâm thúy. Từ vừa rồi Hồng Nhị lời nói, còn có Lương Tứ dò xét tình huống đến xem, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ trên đất thi hải. Vừa rồi, Hồng Nhị đợi người tới bất quá đã bị ta thanh trừ. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, "Tiểu Tứ, đi đem Hồng Nhị trên thi thể quyển sáo lấy tới." "Ta đã biết, đại ca." Nam Hải không chần chờ, lập tức túi người run run rẩy rẩy bỏ đi trên thi thể quyển sáo, đưa về phía Lương Huy. Tiếp nhận quyển sáo Lương Huy, cẩn thận quan sát trong lòng bàn tay vũ khí. Quyển cong do tinh thiết ghép lại mà thành, quyển tâm là không biết tên động vật gia thuộc làm thành, một kiện hết sức bình thường vũ khí. Nhưng là Lương Huy cảm giác được rõ ràng trên quyển sáo một sợi khí tức, thuận sợi khí tức này hắn tựa hồ có thể sử dụng thần thông nhập mộng nhưng cuối cùng không có phát động. Thế cục bây giờ đối với hắn mà nói quá mức nguy hiểm, nhất định phải sau khi an toàn mới có thể tiến hành nếm thử, dù sao không ai biết thần thông sử dụng sau sẽ tiêu hao cái gì, sẽ sinh ra bao lớn động tĩnh. Sau khi nghĩ xong, Lương Huy đem quyển sáo đặt ở một bên, lời nói chăm chú mở miệng, "Tiểu Tứ, còn nhớ rõ thôn trấn phía tây tới gần ngoại vi miếu thờ sao?" "Đại ca, ngươi nói chính là cái kia gần như vứt bỏ miếu thờ." Lương Tứ đáp lại. Dừng một chút, khuôn mặt lóe lên nhưng vui vẻ nói ra, "Đại ca, ngươi là muốn đi gặp tẩu tử sao?" Lương Tứ trong miệng tẩu tử, dĩ nhiên không phải nguyên thân đã cưới vợ hoặc là vị hôn thê loại hình, dù sao lấy nguyên thân ra cảnh những này hay là không nên suy nghĩ lung tung, mà là đã biết tương lai bên trong, vị kia đi theo tại thiếu niên bên cạnh Hồng Nhan, tại trong trí nhớ hai người lần thứ nhất địa điểm gặp mặt, chính là tòa kia rách nát không chịu nổi miếu thờ. Lương Huy cũng không có giải thích nội tâm ý tưởng chân thật, mà là mở miệng, "Hiện tại dìu ta đứng lên, đi ngôi miếu thờ kia." Nghe vậy, Lương Tứ không chần chờ, đưa tay đỡ dậy thiếu niên. Xuống giường sau, Lương Huy mặc cũ nát áo vải màu đâu, cầm lấy một khối vải rách đem quyển sáo bao vây lại sau, liền tại Lương Tứ nâng đỡ, vượt qua thi hải chậm chạp hướng về cửa phòng đi đến. Càng tới gần cửa phòng, nội tâm của hắn càng bình tĩnh. Bậc cửa trước, trăng sáng hạ xuống ngân huy bao phủ tại thiếu niên trên thân thể. Thiếu niên ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch. Vô luận là ai, để hắn giáng lâm tại cái này đặc sắc thế giới, hắn đều mang từ đáy lòng cảm tạ. Siêu phàm a, từ xưa đến nay bao nhiêu anh hào dốc hết thảy theo đuổi, mà không thể được. Hiện tại chỉ cần vượt qua nguy cơ trước mắt, hắn có thể đụng tay đến. Sách mới lên đường chư quân, ủng hộ nhiều hơn. Thấu chương xong, chương 2. Ta người muốn trở, không phải người tháp. Thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân ở trên đường phố tiếng vọng. Hai đạo dắt nhau đỡ thân ảnh, dưới ánh trăng chậm chạp tiến lên. Lương Huy bởi vì thân thể hư nhược duyên cớ, mỗi đi hơn 10 mét đều sẽ dừng lại thở một ngụm, sau đó lại lần xuất phát. Đại ca, thật nhiều người đều đang nhìn chúng ta. Lương Tứ có chút e ngại cảm thụ được hai bên đường phố trong phòng tập trung mà đến ánh mắt. Những cái kia giấy lên ánh đến trong phòng, tập trung mà đến ánh mắt có không thể tin, có mờ mịt, có hay không xử trí. Nhưng là những này tập trung trong người ánh mắt, lại không cách nào đối với Lương Huy sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Chân chính để hắn coi trọng là, những bóng ma kia chỗ tập trung mà đến do xét, hoặc âm lãnh, hoặc ôn hòa, mỗi một đạo đều có khá lớn cảm giác các bách. Lương Huy biết những ánh mắt này chủ nhân, đều là thế giới này siêu phàm giả võ giả, đạo sĩ xem ra trong lòng suy đoán là chính xác đoạn kia hư hư thực thực tương lai ký ức thật phạm vi lớn truyền ra. Tiểu Tứ, vô luận là phát sinh cái gì, đi về phía trước là được rồi. Lương Huy lảo đảo hành động, đồng thời thấp giọng dặn dò. Lương Tứ điểm một chút đầu, tiếp tục đỡ lấy thiếu niên tiến lên. Không có đi qua bao lâu, Lương Huy, Lương Thứ hai người một đường thông thuận đi tới miếu thờ trước. Khô héo cỏ dại, rơi xuống sân hồng, cũ nát mà nửa mở cánh cửa, cộng đồng hợp thành tinh thần sa sút miếu thờ. Trang cảnh như vậy trước, thiếu niên không chần chờ, tại Lương Tứ nâng đỡ đẩy ra miếu thờ cửa lớn, đi vào đại điện. Nói là đại điện, trên thực tế bất quá là 30 mấy bình phương gian phòng mà thôi. Trong đại điện hiện đầy nặng nề cho bụi, mạng nện, còn có các loại cỡ nhỏ động vật dấu vết lưu lại, liền ngay cả cung phụng Phật tượng cũng thiếu khuyết đầu lâu cùng nửa bên thân thể, nóc nhà còn phá vỡ không ít cửa hang. Lương Huy lảo đảo đi vào Phật tượng đầu lâu trước, không có bận tâm trên đó bụi bặm, trực tiếp ngồi xuống. Hô phun ra một ngụm trọc khí, giơ cánh tay lên lau sạch lấy gương mặt mồ hôi. Thân thể này hay là quá yếu, không nói cùng thế giới này siêu phàm giả so sánh với, liền ngay cả kiếp trước thân thể cũng không bằng. Xem ra vượt qua nguy cơ lần này sau, muốn bắt đầu tu hành bộ pháp. Ngồi đi. Lương Huy nhìn xem bên cạnh có chút luống cuống Lương Tứ, chỉ bên cạnh sàn nhà. Nghe vậy, Lương Tứ cũng thuận theo ngồi trên mặt đất. Vừa mới ngồi xuống, đại lượng mà tạp nhạp tiếng bước chân liền từ bên ngoài miếu thờ truyền đến. Bởi vì miếu thờ cửa lớn không có khách kín, Lương Huy thấy rõ ràng mười mấy tên người mặc kính phục đại hán, tại một bộ thân thể gầy gò, nam tử trung niên dẫn đầu xuống đi tới trước đại môn. Những đại hán này trên quần áo đều thêu lên đầu sói, nó dẫn đầu nam tử trung niên trên quần áo, càng là có được tơ vàng thêu thành đầu sói. Không hề nghi ngờ, những người này đều là Dã Lang Bang thành viên, mà trên quần áo có thể có được màu vàng đầu sói tại sói hoang giúp chỉ có một người. Dã Lang Bang bang chủ, Điền Hưởng. Điền Hưởng xuyên thấu qua ánh trăng, thấy được ngồi ngay ngắn ở Phật tượng trên đầu lâu thiếu niên gầy yếu, trong ánh mắt hiện lên mấy phần phức tạp. Những cái kia đột nhiên xuất hiện ký ức nói cho hắn biết, thiếu niên trước mắt tương lai thành tựu, đến tột cùng sẽ kinh khủng đến mức nào. Cho dù hết thảy ký ức đều là giả, như vậy thiếu niên tương lai chỉ cần không chết cũng tuyệt sẽ không bình thường, dù sao tiếp thu ký ức quá nhiều người những cái kia kỳ vọng thu hoạch được siêu thoát cực giả, đẩy cũng sẽ đẩy thiếu niên tiến lên. Vô luận như thế nào, thiếu niên đều sẽ trở thành hắn tiểu nhân vật này ngưỡng vọng tồn tại. Về phần trong trí nhớ Dã Lang Bang lại bởi vì Hồng Nhị nguyên nhân, bị thiếu niên hủy diệt, hắn đã tại thiếu niên trong nhà thấy được chết đi Hồng Nhị, cho nên giữa bọn hắn căn bản không có tan không ra mâu thuẫn. Suy nghĩ ở giữa, ánh mắt phức tạp đã biến thành kiên định. Liếc qua xung quanh, hướng về bên cạnh đại hán gật đầu. Đằng sau, liền vượt qua cửa lớn hướng về thiếu niên đi tới. Cùng lúc đó, bên ngoài miếu thờ thỉnh thoảng truyền đến kim loại va chạm cùng tiếng chém giết, còn có điên cuồng mắng to. Dã Lang Bang, các ngươi điên rồi. Đáng chết ta, vọng tưởng độc chiếm chỗ tốt, các ngươi ăn bên dưới sao? Thần hoàng bệ hạ, những cái kia âm thầm kẻ nhìn lén, liền để ta đến vì ngài thanh trừ đi. Khoảng cách thiếu niên còn có 5 bước lúc, Điền Hưởng ngừng lại, thân thể hơi gấp, thần sắc cung kính mở miệng. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, còn có mạo phạm ngươi Hồng Nhị, nó tất cả quan hệ thân mật người, đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Lương Huy ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trước người thái độ cung kính nam tử trung niên, chậm rãi mở miệng, Điền Hưởng bán chủ, ta cũng không phải là cái gì thần hoàng, chỉ là cái phổ thông nông gia con thôi. Đoạn kia đột nhiên xuất hiện ký ức, bất quá là thần minh đùa giỡn mà thôi, giống ta dạng này người làm sao khả năng thành tựu như thế sự nghiệp to lớn. Lời nói suy yếu mà thành khẩn. Điền Hưởng sau khi nghe khỏe miệng lại có chút run rẩy, ngươi không cho rằng chính mình sẽ trở thành cứ như vậy sự nghiệp to lớn, chạy tới nơi này làm gì, còn không phải chờ ngươi cái kia hồng nhan. Đương nhiên lời nói như vậy, Điền Hưởng chỉ là trong đầu xẹt qua, không dám nói ra khỏi miệng. Mà là từ trong ngực xuất ra một phần bao khỏa tại trong giấy da châu hình chữ nhật vật phẩm, đặt ở trên mặt đất. Sau đó nhấc chân đá một cái, liền đem vật phẩm đá đến thiếu niên trước mặt. Tại Lương Huy ánh mắt dò xét bên trong, giải thích nói, kiện vật phẩm này là Dã Lang Bang quý báu nhất đồ vật, coi như tại hạ quản giáo không nghiêm nhận lỗi đi. Lương Huy xoay người, nhẹ nhàng đẩy ra một góc giấy da châu, nhìn thấy sói xanh hai chữ sau, ánh mắt chỗ sâu nhất lên điểm điểm gợn sóng. Tại cái này chế độ phong kiến dưới thế giới siêu phàm, chân quý nhất xưa nay không là cái gì vàng bạc tiền tài, mà là tri thức, trong đó liên quan đến siêu phàm tri thức quý giá nhất. Tâm ý của ngươi ta cảm nhận được, đã từng sự tình liền tán đi đi. Lương Huy cầm lấy trên đất giấy da châu, làm ra hứa hẹn. Là, thần hoàng bệ hạ. Điên Hưởng trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, hắn biết nhân tình là đưa ra ngoài. Lúc này, bên ngoài miếu thờ tiếng la giết cũng dần dần lắng lại, mấy đạo nhuốm máu thân ảnh đứng ở bên ngoài miếu thờ, an tĩnh chờ đợi. Điên Hưởng thấy cảnh này trong lòng có chút thì đau, lần này mang tới bang chúng đều là cái chết của hắn chung, đừng bảo là chết hơn phân nửa, bình thường chết một cái đều sẽ cảm giác đau lòng. Thần hoàng bệ hạ, ta trước dẫn đầu các huynh đệ trở về chữa thương. Lần này đến trọng yếu nhất chính là hóa giải mâu thuẫn, thuận tiện đưa ra nhân tình, hiện tại mục đích đã đạt tới. Chuyện sau đó hắn cũng không chuẩn bị tham dự, cũng không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể tham dự. Lương Huy hiển nhiên cũng biết Điền Hưởng một chút ý nghĩ, phất tay ra hiệu nó có thể rời đi. Điền Hưởng cũng không có chần chờ, quay người, liền hướng về bên ngoài miếu thờ đi đến, rất nhanh liền dẫn bang chúng biến mất tại thiếu niên trong tầm mắt. Khúc khúc đại ca. Lương Tứ nhãn thần lo lắng nhìn xem bắt đầu kịch liệt hò khan đại ca. Lương Huy phất tay ngăn cản Lương Tứ lời kế tiếp, nhẹ giọng nói, vô sự. Nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, thân thể vô cùng suy yếu, lại thêm trước đây không lâu bà, không có ngoài ý muốn, sống không quá đêm nay. Mùi cười âm thanh bên trong, một bộ người mặc quần áo màu đen thiếu nữ từ bên ngoài miếu thờ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, yêu kiều thức tha, một đầu mái tóc đen nhánh bay múa, ánh mắt linh động, hàm dưới hơi nhọn, giống như dưới ánh trăng tinh linh, mỹ lệ siêu thoát phàm tục. Đầu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, mau tới mau cứu đại ca. Lương Tứ thấy thiếu nữ hình dạng sau, thần tình kích động. Lời nói như vậy bên dưới, cho dù lấy thiếu nữ tâm cảnh, gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, bất quá rất nhanh liền biến thành dáng tươi cười. Huy, để cho ta tới vì ngươi xem một chút đi, lần này xuất hành vừa vặn mang theo chữa thương dược vật. Giữa lời nói, thiếu nữ liền bước nhanh hơn, một bộ váy đen phất phới, đưa nàng trắng sáng như tuyết thân thể phụ trợ cùng Cao Sơn Tuyết Liên bình thường. Tô Diêu, nếu như ngươi tại tiến về phía trước một bước, chết. Suy yếu mà bình tĩnh lời nói, tại trong miếu thờ quanh quẩn. Mặc dù không có ẩn chứa mảy may lực lượng, nhưng lại để nữ tử dừng bước. Huy, ngươi đang làm gì? Ngươi là thần hoàng, ta là đế hậu a. Tên là Tô Diêu thiếu nữ, lã chả chưa khóc, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, tựa hồ bị người trọng yếu nhất cô phụ bình thường. Một bên Lương Tứ cũng tập trung ánh mắt khó hiểu, đầu tử chẳng lẽ không phải đại ca một mực chờ đợi người sao? Thấy thiếu nữ đặc sắc biểu diễn, Lương Huy trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trong trí nhớ hai người cùng nhau đối mặt đủ loại sự tình, cuối cùng mới đi ở cùng nhau, hiện tại thế nào? Hai người bất quá là lần đầu gặp mặt thôi, trong trí nhớ kia tình cảm từ đầu đến cuối thế nhưng là không có chiếu vào hiện thực, các đoạn ký ức kia liền như là kiếp trước phim bình thường, thậm chí ngay cả phim cũng không bằng, một chút cơ duyên quá trình cũng đều mười phần mơ hồ. Nói cách khác hiện tại Tô Diêu cùng hắn, hoàn toàn chính là một người xa lạ, một cái ma đạo đại phái thánh nữ đối mặt có được to lớn giá trị người xa lạ lúc, là cá nhân đều biết nên lựa chọn như thế nào. Rút gân lột ra, nghiền ép xong nó giá trị mới là hợp cách ma đạo thủ đoạn. Mà lại hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, hắn cũng chưa bao giờ lập xuống cái gọi là thần đỉnh đế sau. Huy, thật là khiến người ta thương tâm à, nhìn thấy đoạn ký ức kia sau, trước tiên liền hướng về nơi đây chạy đến, nên tiếp lại là ngươi là nhạn. Tô Diêu dung nhan tinh xảo bên trên tràn đầy bi thương. Lương Huy chỉ là nhìn chăm chú lên thiếu nữ lần nữa di động bước chân, nhẹ giọng nói, ngươi cho là ta không có mai táng thủ đoạn của ngươi sao? Trong mấy mắt, thiếu nữ mở ra bước chân im bặt mà dừng, trước khi đến nàng đi trước thiếu niên trong nhà cha xét một lần, đương nhiên nhìn thấy cái kia mấy cô mát thấu thi hải. Khuôn mặt, ánh mắt bi thương cùng thất ý đều tiêu tán không còn một mảnh, chỉ còn lại có giảo hoạt, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra, ngươi đến đây cũng không phải là vì cho ta, vậy sẽ là ai đây? Trong lúc không tự giác, một đạo người mặc áo trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong óc nàng. Thắp, 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 chỉnh tê bước chân, kim qua tiếng va chạm, đánh gãy Tô Diêu suy nghĩ, cũng làm rối loạn miếu thờ yên tĩnh. Đại ca, là quân đội của triều đình. Lương Tứ nhìn xem bên ngoài miếu thờ đến gần đại lượng thân ảnh cùng dơ lên bó đuốc, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Hoài Viễn trấn bên trong mạnh nhất thế lực, xưa nay không là bang phái hoặc là gia tộc quyền thế, tán tu, mà là trấn áp Cửu Châu đại chu quan phủ. Dừng. Thét ra lệnh âm thanh bên trong, tất cả binh sĩ dừng bước, nhiều đám ánh lửa đem miếu thờ xung quanh chiếu xạ tươi sáng. Lương tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến, võ học, đạo thuật, chân bảo chỉ cần ngươi muốn, vậy hạ đều sẽ cho ngươi. Thanh âm đàm thoại bên trong, một người mặc thiết giáp tràn đầy sợi râu đại hán, cùng một cái ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử, cộng đồng đi tới miếu thờ trước đại môn. Huy, nếu như ngươi muốn, ta có thể mang ngươi giết ra ngoài, dù sao tương lai ngươi, thế nhưng là tự tay đánh nát vị tiên nữ đế trưởng sinh vọng tưởng. Mà đế vương, từ xưa đến nay đều không có rộng lượng người. Tô Diêu cười khẽ, thân là thánh môn thiếu niên một đời thiên tiêu, nàng có được giết ra ngoài nắm chắc. Lương Huy lắc đầu, nhìn về hướng trước cửa thiết giáp đại hán và văn sĩ, mở miệng nói, hai vị xin mời rời đi đi, tại hạ cũng không có gia nhập đại chu ý nghĩ. Tiểu tử, bệ hạ tự mình hạ đạt ý chỉ, đừng tưởng rằng dựa vào những cái kia không biết thực hư ký ức, liền có thể ngỗ nghịch. Thiết giáp tráng hán quát lớn, Lương tiên sinh, theo chúng ta đi một chuyến đi, đầy trời phú quý đang chờ ngươi, không để cho chúng ta khó xử. Văn sĩ lời nói ôn hòa khuyên giải, nhìn xem hai người một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ, Lương Huy khỏe miệng mang tới một tia trầm trọng. Nếu như ta không nói gì, Lưu Trấn Trường, ta liền nói không nên quá nói nhảm nhiều. Đại quân cùng nhau tiến lên, lúc này hắn phản kháng cái gì? Thiết giáp đại hán sắc mặt dữ tợn, tay phải nắm tay giơ lên, chuẩn bị trước hết để cho dưới trướng quân sĩ tiến lên thăm dò sâu cạn. Giờ phút này văn sĩ cũng ngậm miệng không nói, ôn hòa ánh mắt hóa thành lãnh lệ, nhìn chòng chọc vào thiếu niên. Trong miếu thờ Tô Diêu, trên dung nhan mang theo ý cười, chậm rãi biến mất thân ảnh, nàng đồng dạng hiếu kỳ thiếu niên thủ đoạn ứng đối. Khục, khục. Ta lại tới đây trừ chờ người kia bên ngoài, còn lại chính là nơi đây trống trải, thích hợp mai táng một chút ngu xuẩn. Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Chư quân. Thư nhược giữa lời nói, Lương Huy đã nhô ra bàn tay, che kín vết chai, vết tàn trên bàn tay, lớn chừng quả đấm chuông đồng lơ lửng trên đó. Chuông đồng tàn phá mà thần thánh, trên đó có quyền ấn, vết đao, vết cắt, đồng thời trong lúc mơ hồ có thể nghe được chúng sinh triều bái cùng cầu nguyện. Theo chuông đồng hiện hiện, thiết giáp tráng hán cùng văn sĩ đầu tiên là mở miệng, đằng sau chính là vạch rõ ngọn ngành tư bên trong tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lưu Quang Trung. Thấu chương xong, chương 3. Chờ được ngươi, thần nữ đại nhân giờ khắc này, thiết giáp tráng hán, văn sĩ điên cuồng lui về phía sau. Dấu ở trong bóng tối Tô Diêu, cũng khó có thể tin nhìn chăm chú lên lơ lửng tại thiếu niên trên lòng bàn tay đồng trung. Nhưng là đây hết thảy động tác, đủ loại hình ảnh. Theo Lương Huy hơi gấp ngón tay gõ nhẹ đồng trung, đều lâm vào ngưng kết. Đông. Phong cách cổ xưa mà nặng nề tiếng trung, tại miếu thờ xung quanh truyền bá. Vừa chạy ra miếu thờ thiết giáp đại hán, văn sĩ ứng thanh nga xuống, không có chút nào dễ dỗi lực lượng. Ngoại vi binh sĩ vô luận mạnh yếu, cũng như bị thu gặt cây lúa mạch bình thường nga xuống. Còn có ẩn tàng bên ngoài miếu thờ, tránh thoát mấy lần giết chóc kẻ nhìn lén, cũng toàn bộ rơi xuống. Trong chớp mắt, miếu thờ xung quanh đầy đất sát chết trôi, đại địa gần như nhuộm đỏ huyết sắc, chảy xuôi trên mặt đất huyết dịch không ngừng chuyển đến mùi dị sát. Trăng sáng ngân huy bên dưới, thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, đầu lâu hơi nghiêng, nhìn qua xuất hiện lần nữa tại trong miếu thờ Tô Diêu. Thiếu nữ khuôn mặt vui cười, đã biến thành ngưng trọng, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Lương Huy trong lòng bàn tay tàn trung. Cái kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, nàng cũng từng cầm trong tay chuông này lật út quá lớn giới chúng sinh. Nguyên lai là thật đó à, đối với chúng ta mà nói như thế huy hoàng tương lai, còn có thể đến sao? Thần hoàng bệ hạ, ai biết được. Lương Huy khẽ nói, bất quá ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thiếu nữ bước chân, hắn hiện tại đối với thiếu nữ thế nhưng là không có chút nào tín nhiệm. Vừa rồi một kích kia không có hướng Tô Diêu xuất thủ, trừ là không muốn để cho ma linh cửa dốc hết thể đuổi giết hắn bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là hắn không có nắm chắc triệt để giết chết thiếu nữ. Dù sao đạo thuật quỷ dị khó lường, ma linh cửa càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, chết thay chi thuật là tất nhiên có. Thiếu nữ cảm thụ được Lương Huy trong ánh mắt cảnh giác, khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp tiêu tán theo, tràn ngập linh động. Không chần chờ chút nào xoay người, chậm rãi đi ra miếu thờ, đạp trên huyết sắc biến mất tại trong tầm mắt. Chỉ có một câu nói truyền vào thiếu niên trong tai: "Sư phụ ta, còn có vị sư tỷ kia, rất nhanh liền muốn đến." Lời nói tan theo gió. Chỉ có Lương Huy thần sắc như thường ngồi tại Phật tượng trên đầu lâu, nô ra bàn tay chậm chạp thu hồi, tàn phá mà thần thánh đồng trùng cũng trốn vào thiếu niên trong đầu. Liếc qua, không biết khi nào đã ngủ ngã xuống đất Lương Tứ, hắn liền thu hồi ánh mắt. Cảm giác càng thêm suy yếu, thân thể mệt mỏi, chống lại lấy không ngừng đánh tới buồn ngủ. Lúc này vô luận như thế nào cũng không thể nghỉ ngơi, giấc ngủ này rất có thể không còn có tỉnh lại thời điểm. Ánh trăng trong sáng, đại thụ thẳng tắp. Một bóng người xinh đẹp đứng ở trên nhánh cây con ánh trăng, nhìn chăm chú cũ nát miếu thờ, cùng huyết sắc đại địa. Đột nhiên, một bộ áo trắng cấp tốc chạy vội mà đến, ở trên mặt đất lưu lại từng mảnh tàn ảnh, hướng về miếu thờ mà đi. Ngay tại nó bước vào miếu thờ trong nháy mắt, quay đầu nhìn về hướng đại thụ. Ánh mắt nhìn nhau, xen lẫn, một phương linh động, giàu hoạt, một phương chỉ có mịt mờ hơi nước, nhìn không rõ ràng. Tiếp lấy, bóng hình xinh đẹp màu trắng mới bước vào trong miếu thờ. Thật là xinh đẹp thần nữ a, cho dù ta đều muốn tâm động. Thiếu nữ cười yếu ớt, bả vai khẽ run, như ngọc làn da tại ánh trăng chiếu rọi xuống, càng thêm mê người. Đến tận đây, thân ảnh mới hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Trong miếu thờ, huyết sắc cùng mùi hôi thối tràn ngập, một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp đạp trên huyết sắc mà đến, tóc đen rối tung, có một cái siêu thoát phàm tục khí chất. Trên mặt nàng che mặt, một đôi tròng mắt bên trên mang theo mịt mờ hơi nước, nhìn đến khiến người tâm động, môi đỏ tuyệt mỹ, trên cổ tay mang theo óng ánh sinh huy vòng tay màu bạc. Gót sen huyền chuyển, vòng tay va chạm thanh thúy, êm hai, mang theo hào quang thánh khiết gột rửa lấy trong miếu thờ vết máu. Giờ khắc này, nữ tử càng mở mịt. Qua trong giây lát, vết máu tiêu tán, nữ tử đôi mắt cẩn thận quan sát trước mặt vô cùng suy yếu, gần như sắp chết thiếu niên. Thân thể gầy yếu, đen kịt, người mặc lê dân đều rất ít mặc áo vải, chỉ có một đôi xương bên trên sáng tỏ hai mắt. Dạng này tại bình thường bất quá thiếu niên, tại cái kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, vậy mà thành tựu như thế huy hoàng sự nghiệp to lớn, hoàn thành giáo phái lịch đại tiền bối theo đuổi lý tưởng, siêu thoát cùng đại đồng. Mặc dù trong đoạn ký ức kia thiếu niên giết chóc vô số, gia nhập ma đạo, thậm chí xuất thủ đánh chết chính mình, hủy diệt nàng châu nguyên dương giáo phái, nhưng giờ này khắc này, hết thệ cũng còn không phát sinh. Nữ tử môi đỏ khẽ nhếch. Lương Huy, thần hoàng, ma tiên. Khu khu, thần hoàng cũng được, ma tiên cũng tốt, ta chỉ muốn còn sống, thần nữ đại nhân. Thấp cục bên trong, Lương Huy đứt quãng đáp lại. Chính như trong lời nói, hắn giờ phút này chỉ muốn sống sót. Thần nữ đại nhân. Nữ tử cười khẽ, sáng rỡ ánh mắt, là trong miếu thở độ tầng trên sáng ngời. Trong trí nhớ, ngươi cũng là như thế xưng hô ta đấy à, nhưng cuối cùng vẫn như cũ quyết tuyệt vì bọn ta, gõ kết thúc tiếng chuông. Lão sư của ta, trưởng bối, đồng bạn cùng tất cả cố nhân, tính cả chính ta đều bị ngươi táng nhập lịch sử trong bụi bặm. Lời nói tuy nhỏ, lại mang theo thấu xương sắc cơ. Ta chưa bao giờ làm qua, ta chỉ là Hoài Viễn trấn một cái tên là Lương Huy nông gia con mà thôi, xưa nay không là cái gì thần hoàng, ma tiên. Ta chỉ muốn sống sót. Lương Huy thấp giọng lẩm bẩm nói. Theo lời nói rơi xuống, trong miếu thở lâm vào yên tĩnh. Chỉ có Lương Huy không ngừng truyền đến tiếng ho khan, bất quá thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Hồi lâu, nữ tử áo trắng vẫy tay một cái, lưu quang chiếu xuống thiếu niên gần như khô kiệt trên thân thể, hư nhược thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển tốt chút. Cảm thụ được quay lại thân thể, Lương Huy trong lòng thở dài một hơi, hắn biết nguy cơ xem như vượt qua. Cuối cùng vẫn là thành công nguyên dương giáo vị này thần nữ, tính cách cùng trong đoạn ký ức kia một dạng. Đạo làm đầu, còn lại đủ loại đều là phía sau. Mà đối với vị này thần nữ mà nói sở cầu chi đạo, chính là nguyên dương giáo lịch đại tiền bối chỗ truy tìm siêu thoát cùng đại đồng. Đây cũng là hắn mưu đồ gia nhập nguyên dương giáo đường tắt, về phần trong đoạn ký ức kia chính mình cuối cùng gia nhập là ma đạo. Hiện tại cũng đừng đùa kiểu này, đoạn kia hư hư thực thực tương lai ký ức phạm vi lớn truyền bá ra sau, hắn liền trực tiếp đem gia nhập ma đạo lựa chọn trừ đi. Thế giới này ma đạo đến cùng là dạng gì, hắn lại quá là rõ ràng, chín thành chín đều là tiên điên, biến thái, vọng tưởng người. Lấy thân phận bây giờ tiến đến, tuyệt đối sẽ bị rút gần lột ra, linh hồn đều có thể sẽ bị đốt đèn trời. Cho dù có được lưu quang trung dạng này đại sát khí đều không được. Mà giống nguyên dương giáo dạng này chính đạo lại khác biệt, mặc dù trong giáo phái y nguyên tồn tại sự tình bất hiểu, nhưng ít nhất người là bình thường. Sẽ biết sợ, sẽ kiên kỵ, cho nên liền có thể giao lưu, cùng cầu lấy sinh lộ. Cho nên tiến về chính đạo đại giáo, mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ ở giữa, nữ tử áo trắng đã chậm rãi đi tới Lương Huy trước người, bàn tay trắng nõn bên trên trống rông xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh, đưa tới thiếu niên trước mặt. Nhỏ dương nguyên đan, trị liệu nội thương, bổ sung nguyên khí thánh dược. Thần nữ đại nhân, cảm ơn. Lương Huy khẽ nói, không chậm trễ chút nào tiếp nhận bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược liền nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, trở thành từng sợi dòng nước ấm hướng về ngũ tạng mà đi. Ngâm. Thống khổ ngũ tạng tại dòng nước ấm tác dụng dưới, thoải mái như là bị xoa bóp một dạng, để Lương Huy nhịn không được kêu lên. Đồng thời trong đầu vì phòng ngừa ngoài ý muốn, từ đầu đến cuối chấn động lưu quang trùng cũng bình phục xuống tới. Thấu chương xong, chương 4. Huyết Hải đột kích nữ tử áo trắng nhìn chăm chú lên không chút do dự nuốt vào đan dược Lương Huy, môi đỏ khẽ nhếch. Trong đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút hài lòng, khẽ nói: "Liên gọi ta danh tự đi, Thanh Y Điệp." "Thanh Y Điệp tạ tỷ." Thiếu niên một bên nhận thụ lấy đan dược tác dụng, vừa mở miệng đáp lại, trong lời nói tràn đầy thành khẩn. Lúc này, Thanh Y Nhi mới quay người, quét mắt một chút nhuốm máu bên ngoài miếu thờ, chậm rãi nô ra bàn tay. Đất. Sau một khắc, bên ngoài miếu thờ đại địa như là có được ý thức bình thường, bắt đầu bốc lên, sụp đổ, đem thi hải mai táng. Không có đi qua bao lâu thời gian, bên ngoài miếu thờ thổ địa vương bước, không còn có huyết sắc. Mà chứng kiến một màn này Lương Huy, đồng tử hơi co lại. Vị này đại giáo thần nữ so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn a, đạo sĩ con đường này nàng chỉ sợ đã đi rất xa. Lương Huy, ngày sau đừng lại tạo bên dưới dạng này mổ giết, chỉ cần đánh giết người dẫn đầu liền đủ, những quân sĩ này không nên như vậy chết đi. Ta đã biết. Mặc dù không đồng ý, nhưng là tình huống hiện tại nhất định phải cúi đầu. Một lát sau, khi nhỏ Dương Nguyên đan dược hiệu đi qua hơn phân nửa lúc, nhu hòa lời nói truyền vào Lương Huy trong tai. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Giữa lời nói, Thanh Y liền lần nữa phất tay. Hào quang lưu chuyển, bảy trượng lớn nhỏ thuyền xanh xuất hiện ở miếu thờ trước. Thuyền xanh thành ngọc chất, trên đó khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, dưới ánh trăng tự mang một cỗ sinh cơ. Lương Huy gật đầu, có chút phí sức đứng lên, ôm lấy ngủ say Lương Tứ đi hướng thuyền xanh. Rất nhanh hắn liền bước vào thuyền xanh bên trong, đem Lương Tứ để đặt ở một bên sau, đưa tay vuốt ve thuyền xanh thuyền mái hiên nhà, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận cảm giác. Nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, ngắn ngủi nửa đêm không đến, xuyên qua, nguy cơ, nhu đổ, giết chóc, hiện tại rốt cục có thể an tâm một đoạn thời gian. Suy nghĩ ở giữa, xếp bằng ở phía trước nhất Thanh Ý Điệp đã thao túng thuyền xanh đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời đêm, biến mất ở chân trời. Trên đại địa, một bộ váy đen, giống như dưới ánh trăng tinh linh tiểu nữ, ngẩng đầu nhìn xẹt qua lưu quang màu xanh, khuôn mặt mang tới cười yếu ớt. Trở lại con đường không dễ đi, hy vọng còn có gặp lại thời điểm. Hai ngày sau, sáng sớm, Vân Châu cảnh nội, một đạo thuyền xanh ở chân trời, không nhanh không chậm trượt. Lúc này Lương Huy đã thay đổi một thân áo bào màu xanh lam, vốn nên gầy yếu mà đen kịt gương mặt cũng tăng thêm một chút hồng nhuận phớt phớt. Bất quá tại rộng thùng thình áo bào phụ trợ bên dưới, vẫn như cũ lộ ra thiếu niên hết sức buồn cười. Mà đồng dạng đổi một thân phục sức Lương Tứ đứng tại phía sau hắn, mờ mịt quan sát đến trong đỏ hết thảy. Cho dù đã qua hai ngày, Lương Tứ trong lòng vẫn như cũ tràn đầy mộng ảo. Chỉ nhớ rõ đêm hôm đó đại quân đến đây vây bắt, tiếng chuông vang lên, liền không có ý thức. Tỉnh lại lần nữa, liền vượt qua loại này xa hoa thời gian. Đối với Lương Tứ phức tạp tâm lý hoạt động, thuyền xanh bên trên hai vị cũng không có để ý. Lúc này Lương Huy nhìn xem xếp bằng ở phía trước Thanh Ý Điệp, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lấy thuyền xanh mới ra phát lúc tốc độ mà tính, lúc này ba người vốn hẳn nên tiếp cận Vân Châu biên giới. Ai biết hôm đó chỉ là cưỡi thuyền xanh phi hành 2-3 canh giờ, liền hạ xuống bắt đầu dựa vào hai chân đi về phía trước. Đi đã hơn nửa ngày, mới lại cưỡi phi chu mà đi. Cứ như vậy phi phi đi một chút, hai ngày thời gian hay là tại Vân Châu bên trong. Lúc này, Lương Huy cũng rõ ràng hạ xuống hành động, hẳn là Thanh Y đi trong thân thể khí tức có hạn, không đủ để chèo chống thời gian dài phi hành thôi. Thanh Y thì tạ, đạo thống của ta trợ giúp ở đâu? Tại tiếp tục trì hoãn, chỉ bằng cho chúng ta hai người không nhất định có thể trở về. Lương Huy đứng dậy, đưa tay vuốt ve thuyền mái hiên nhà, trong lời nói có ý riêng. Vô sự, đạo thống trợ giúp rất nhanh liền đến. Thanh Y Lệ cũng đã nhận ra không đối, theo lý thuyết Nguyên Dương giáo trợ giúp một ngày trước hẳn là đến sẽ lấy đặc thù bí thuật hộ tống hai người trở lại sân môn. Không hề nghi ngờ, trợ giúp xảy ra vấn đề. Thanh Y Lệ ánh mắt buông xuống, che lấp trong lòng suy nghĩ, khẽ nói, cho dù chỉ có một mình ta, cũng đủ để dẫn đầu ngươi trở về sân môn. Lời nói tuy nhỏ, lại mang theo tuyệt đối tự tin. Còn chưa chờ thiếu niên đáp lời, kết, kết, kết. Tiếng cười đầu tiên là trầm thấp, tiếp lấy vang vọng chân trời, cuối cùng chấn động sơn xuyên đại địa. Nồng đậm huyết sắc từ chân trời dâng lên, hướng về thuyền xanh lan tràn mà đến. Một bóng người mờ ảo trong huyết quang như ẩn như hiện, vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng liền cho một loại cường tuyệt khí thế. Tiểu bối, ngươi lần này không phải đến diệt trừ ta vị này phản nghịch sao? Vì sao muốn vội vàng rời đi? Tiếng cười đình chỉ, khan giọng lời nói ở trong không gian quanh quẩn. Đáp lại là vòng tay va chạm nhẹ nhàng thanh âm. Thánh kiết mà quang huy hồng ánh, theo Thanh Y Lìa đong đưa cánh tay mà lên, chống lại lấy lật út xuống huyết sắc. Thuyền xanh trên có khắc lít nha lít nhít phù văn, không ngừng lưu chuyển, hào quang màu xanh tốt nhiên phanh phát, như là lợi kiếm bình thường đâm rách huyết hải, hướng về phương xa mà đi. Thanh Y từ đầu đến cuối đều không có dây dưa ý nghĩ, nàng giờ phút này duy nhất cần có nhất làm chính là đem Lương Huy hoàn chỉnh đưa về Nguyên Dương giáo. Đột nhiên, cực tốc chạy thuyền xanh ngừng lại, Thanh Y liễu mặt mày hơi nhíu. Nhìn xem xuất hiện tại thuyền xanh trước thân ảnh, nàng cảm giác hết sức quen thuộc, đó là một đạo khuôn mặt giàn mua, mặc độc thuộc về Nguyên Dương giáo đạo bảo lão giả. Lão giả mang theo nụ cười tà dị, huyết quang tại trong hốc mắt phát ra. Lúc này Thanh Y gì trong đôi mắt lần thứ nhất mang tới lạnh lùng sắc cơ, lời nói thanh lãnh nói, "Lưu Vân Hải, ta kính trọng ngươi từng làm ra nghĩa cử, cũng từng thương hại ngươi thân là hiệp nghĩa cửa duy nhất người còn sống, nhưng là những này đều không phải là ngươi có thể tàn sát tông môn trưởng bối lý do. Nếu muốn chết, vậy liền lưu lại đi." Giữa lời nói, ánh sáng chói mắt tại Thanh Y trên thân thể nổi lên, hình thành mấy đạo thần hoàn bao phủ ở trên thân thể. Sau đó cất bước mà ra, trong nháy mắt kế tiếp đã đi tới lão giả trước người. Bàn tay trắng loãng, trong chốc lát đã đặt tại lão giả trên đầu lâu. Phanh! Đầu lâu tính cả thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết sắc chảy xuôi xuống. Võ làm chủ, đạo làm phụ, đoạn ký ức kia quả nhiên không có sai. Tiếng than thở từ bốn phương tám hướng mà đến, chẳng biết lúc nào máu đỏ tươi xương mù lần nữa bao phủ tại thiên không. Nhưng là a, đây không phải ngươi có thể phát ngôn bừa bãi địa phương. Chiến! Quát khẽ bên trong, quang hoa chói mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt bốc hơi đại lượng huyết vụ. Thần quang cùng huyết sắc sen lẫn bẹn bẹn dư ba, liền đã khiến cho thuyền xanh không ngừng lắc lư. Lương Huy vịn thuyền mái hiên nhà, Cao mày nhìn chăm chú lên trước mắt hùng vĩ chém giết, nhưng trong lòng ẩn chứa bất đắc dĩ, lúc này trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải mang chính mình rời đi sao? Hư hư thực thực tương lai thần hoàng a, ngươi cứ như vậy buông ta xuống, một mình đi chiến đấu. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đến từ sau lưng hỏi thăm, đánh gãy Lương Huy suy nghĩ. Các loại, không có lực lượng trèo chống bọn hắn, giờ phút này chỉ có chờ đợi chém giết kết thúc. Và anh, lại là một trận dư ba, đụng vào thuyền xanh bên trên, để trên đó vòng bảo hộ màu xanh không ngừng lấp lóe, cuối cùng vẫn là không có phá diện. Bất quá lần này va chạm cũng khiến cho thuyền xanh càng thêm tới gần mặt đất. Đột nhiên, huyết sắc đỏ tươi của sáng tự đại mà dâng lên, cấp tốc đâm vào trên phi thuyền. Thấu chương xong, chương 5. Ta lựa chọn tự do. Lúc này Lương Huy trong đầu đồng trung khẽ run, tựa hồ sau một khắc liền sẽ chấn động. Bất quá theo huyết quang tới gần, thiếu niên ánh mắt hơi co lại, mấy đạo điểm sáng tại huyết sắc bên trong như ẩn như hiện. Phanh! Giang rắc! Cột ánh sáng màu máu trực tiếp đâm vào trên phi thuyền, vòng bảo hộ màu xanh tính cả phi chu chia 5 x 7. Mà từ đầu đến cuối, Lương Huy chỉ là sử dụng lưu quang trung bảo vệ tự thân cùng lương tứ. Huyết quang che lấp bên trong, khắc đầy phù văn huyền đài, tản ra ánh sáng màu xám lụa mỏng, an tĩnh lơ lửng tại thiếu niên trước người. Cùng lúc đó, khan giọng lời nói tại Lương Huy trước người truyền lại. Huyền đài là ta hiệp nghĩa cửa còn sót lại nội tình một trong, có thể tại trong phạm vi trăm vạn dặm ngẫu nhiên truyền tống, thiên huyền có thể đổi dung mạo, che lấp khí tức, cái này hai kiện vật phẩm thần hoàng bệ hạ hẳn là đều có ấn tượng. Là tiến vào Nguyên Dương giáo, hay là ôm tự do, bệ hạ tự quyết. Lời nói rơi xuống, liền không còn âm thanh nữa. Chỉ có huyết sắc cùng hào quang thánh khiết xen lẫn, không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Lương Huy ánh mắt chỗ sâu nhất lên điểm gợn sóng, quay đầu nhìn thoáng qua ngu ngơ Lương Tứ, mang lên một vòng quyết tuyệt. Nếu như có thể âm thầm trưởng thành, hắn như thế nào lại tiến hành các loại mạo hiểm, mà lại coi như hoàn hảo tiến vào Nguyên Dương giáo, hắn cũng minh bạch chỉ là so gia nhập ma đạo rất nhiều thôi. Dù sao đoạn kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, hắn nhưng là lật út Nguyên Dương giáo a, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt, hắn tuyệt không khuyết thiếu liều mạng dũng khí. Về phần có phải hay không là Lưu Vân Hải lưu lại bấy dập. A. Lương Huy khẽ miệng có chút bật ra. Sau một khắc, đông, 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 nặng nề, cổ lao tiếng chuông, trong đầu vang lên một tiếng chấn động đã thần, thanh trừ trong thân thể hai ngày qua khả năng bị dấu vết lưu lại. Một tiếng đánh gãy tự thân nhân quả dây dưa, cho dù lợi hại hơn nữa quẻ người cũng vô pháp tính tới tồn tại vết tích. Một tiếng đánh rách tạ tơi huyền đài mở ra truyền tống, thuận thế hủy đi thiên huyễn. Huyền đài không cách nào làm bộ, nhưng là thiên huyễn lại có được quá ở thêm sau đó tay địa phương. Đây hết thể cơ hội trong nháy mắt hoàn thành, mà Lương Huy lúc đầu có chút mặt đỏ thắm bảng lần nữa trở nên tái nhợt, không xem qua mắt nhưng lại chưa bao giờ từng có sáng tỏ. Đen kịt vết nước không gian tại xung quanh hiện hiện, trong chốc lát liền thôn vệ Lương Huy thân ảnh. Nguyên địa chỉ còn lại có chút mờ mịt Lương Tứ, cùng gần như nhỏ không thể thấy lời nói. "Tiểu Tứ, đi theo thần nữ tiến về Nguyên Dương giáo, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi." Mà lúc này Thanh Ý Liễu cũng đã nhận ra không đối, cái kia ba đạo tiếng chuông quá nặng nề. "Lưu Vân Hải, chết." Quát khẽ bên trong, phong cách cổ xưa màu đỏ tấm gương xuất hiện tại Thanh Ý Liễu trong lòng bàn tay. Mặt kính ánh sáng lưu chuyển, kính quấn khắc lấy phức tạp đường vân, theo Thanh Ý Liễu trong thân thể khí tức toàn bộ tràn vào trong kính. Cuốn quanh lấy liệt diễm màu đỏ quang trụ màu vàng, hướng về huyết hải đổ tới, giống như là dã thu gào thét tại trong huyết hải dâng lên, vô số đạo huyết ảnh như là dập lửa bừng bướm, đánh tới kim xích sen lẫn của sáng. Tư, 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 trong chốc lát huyết hải tiêu tán hơn phân nửa, của sáng phá vỡ huyết ảnh, cực tốc đâm vào trong huyết hải chỗ sâu nhất thân ảnh bên trên. Và anh, trong tiếng oanh minh, huyết hải triệt để tiêu tán, mà quang trụ thế đi không giảm ở trên mặt đất, lưu lại lưu ly trạng hồ sâu. Đợi cho huyết hải tiêu tán, Thanh Y Lìa đã trong nháy mắt đi tới Lương Huy biến mất chỗ. Mặt kính đặt ngang tại trên lòng bàn tay, một tay kết lấy phong cách cổ xưa thủ ấn, tựa hồ đang dò xét cái gì. Đông. Một tiếng từ cách xa nơi không biết truyền đến tiếng chuông, để Thanh Y hết thảy động tác đều im bặt mà dừng. Màu đỏ cổ kính chậm rãi thu hồi, hắc bạch phân minh hai mắt, liếc mắt nhìn chằm chằm phía trước không gian. Đằng sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía ở bên cạnh không biết làm sao Lương Tứ. Không có hỏi thăm cái gì, chỉ là lần nữa xuất ra phi trù, mang lên Lương Tứ, biến thành chân trời lưu quang. Một bên khác, sông núi bên trên, giữ lại lộn xộn tóc dài nam tử trung niên xếp bằng ở này. Tại huyết hải tiêu tán trong nháy mắt, nửa người dưới trực tiếp hóa thành huyết vụ, rơi xuống trên mặt đất, nửa người trên cũng xuất hiện đại lượng vết nứt. Vết nứt không ngừng mở rộng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ vụn một chỗ. Mà những này Lưu Vân Hải không có chút nào quan tâm, chỉ có một đôi hai con ngươi màu đỏ ngòm ẩn chứa từng tia chờ mong. Từng lấy hắc ám chi kiếm, chém ra huy hoàng thịnh thế. Một thế này ngươi vẫn như cũ muốn như vậy a, thời đại này, thế giới này, cần thần hoàng ngươi dạng này kỳ tích. Giang giác, giang giác. Trong đầu tạp nhạp suy nghĩ, nương theo lấy thân thể tàn phế truyền đến thiêu đốt cảm giác chậm rãi thu liễm. Hai tay chống đỡ lấy thân thể tàn phế, gian nan di động. Mặt hướng phương đông, lấy đầu đập đất, huyên hồng ánh mắt mang tới một chút thanh tịnh. "Sư phụ, ngươi chỗ dạy bảo đại nghĩa, ta chưa bao giờ quên." Nói nhỏ rơi xuống, thân thể tứ tán vỡ ra. Cổ lão rừng cây, bởi vì cây cối tươi tốt, che đậy lực nhật, có vẻ hơi lờ mờ. Cả người khoác áo lam có chút chật vật thiếu niên, dựa vào trên cành cây, chậm rãi thu hồi trong lòng bàn tay lơ lửng đồng trung. Giờ phút này Lương Huy sắc mặt trắng bệch dị thường, liên tiếp sử dụng lưu quang trùng, để vừa mới tĩnh dưỡng mấy ngày thân thể, lần nữa suy yếu đứng lên. Bất quá hắn gương mặt lại mang theo vui sướng dáng tươi cười, hết thảy tung tích đều đã bị chém nước, hiện tại hắn hẳn là tự do. Bất quá, thiếu thật là lớn một cái nhân tình a. Thiếu niên trong lòng than nhẹ. Lưu Vân Hải xác thực không có lưu lại thủ đoạn gì, từ đó để hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng đối đằng sau gợn sóng dò xét. Về phần nguyên chủ đệ đệ, chỉ cần hắn còn sống, Lương Tứ liền hết sức an toàn, sẽ cùng theo Thanh Y đi tiến vào Nguyên Dương giáo. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy liền vịn thân cây đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút giao thoa thảm thực vật, tùy ý nhận định một cái phương hướng sau, liền chậm rãi đi đến. Đối với hắn hiện tại mà nói, trọng yếu nhất chính là tại không biết nơi nào trong rừng rậm tìm tới đồ ăn cùng nước, những chuyện khác trước thả một bên. Két két, cành khô bẻ gãy thanh âm ở trong rừng không ngừng quanh quẩn. Các loại tiểu giáng trùng, gián, vô luận là có hay không có độc, tại ở gần Lương Huy thân thể thứ nhất trong nháy mắt liền bị chấn sát. Nhưng là dạng này đi đường, để tinh thần của hắn thời khắc ở vào căng cứng trạng thái. Một canh giờ không đến đã tiếp cận cực hạn. Hồ tay phải bịn thô giáp thân cây, trên bờ vai còn đeo mấy cái nhan sắc khác nhau trường xà. Lương Huy nhìn cách đó không xa nửa trượng lớn nhỏ sơn động. Mọi mệt mà khuôn mặt tái nhợt lộ ra ý cười, cất bước mà ra, hướng về sơn động mà đi. Vừa tiến vào sơn động, gây mũi mùi hôi thối liền truyền vào trong mũi. Sau một khắc, đinh hai nhức góc gào thét từ trong sơn động truyền đến. Dưới chân đại địa, đương theo lấy một đạo chạy vội mà đến màu nâu thú ảnh, không ngừng rung động. Đó là một cái gần 3 mét gấu ngựa, thân thể to mọng, mặt thú dữ tợn. Hiển nhiên đối với xông vào tự thân lãnh địa hai cước thú, bất mãn hết sức. Giờ phút này Lương Huy khuôn mặt ý cười càng sâu. Xem ra, trong thời gian ngắn không cần làm thực vật phát sầu. Đông. Tiếng chuông vang lên. Gấu ngựa tứ chi thốt nhiên vô lực, to mọng thân thể tại quán tính dùng xuống, chợt mấy mét sau, không còn có động tĩnh. Lương Huy hài lòng nhìn xem dưới chân to mọng gấu ngựa, mùa thu gấu chính là cường tráng a đùng. Đặt mông ngồi ở thú thi bên trên, nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút thể lực, tinh lực mới lần nữa đứng lên. Đi vào ngoài động nhặt chút cành khô, bày ra ở trong động, dâng lên hỏa. Đôn đốt, đôn đốt. Hỏa diễm dâng lên, là mờ tối sơn động mang tới ánh sáng. Thấu chương xong, chương 6. Thần thông nhập mộng hỏa diễm đến, cũng vì Lương Huy căng cứng tinh thần mang đến thư giãn. Đem khiêng mấy đầu không độc trường xạ, bỏ vào đống lửa dựng nướng. Không có quá dài thời gian, trong đống lửa liền truyền đến động vật thiêu nướng sau mùi khét. Đối với những mùi này, Lương Huy không có quá mức để ý, lúc này chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, đâu còn quản thức ăn hương vị. Lại đợi một hồi, hắn mới cầm gậy gỗ từ trong đống lửa lấy ra than đen giống như trường xạ. Lột ra tầng ngoài da cháy, liền lộ ra tuyết trắng thịt rắn. Cảm thụ được trong bụng đói khát, Lương Huy không do dự cắn một cái đi lên. Thiếu niên miệng không ngừng quấy, rất nhanh liền đem nó nuốt xuống. Hương vị mặc dù không tính là ăn ngon, nhưng là cũng không khó ăn. Lương Huy cầm thịt rắn suy tư, tiếp lấy liền miệng lớn bắt đầu ăn. Chưa từng có đi bao lâu, mấy đầu nướng xong trường xạ đều tiến nhập bụng của hắn. Vỗ vỗ cái bụng nô lên, cảm thụ được trong bụng truyền đến chắc bụng cảm giác, Lương Huy dựa vào bất động, nhìn chăm chú theo liệt nhật vẽ rất lại phía sau, càng thêm mở tối rừng cây. Còn có xung quanh không ngừng vang lên dã thú gào thét. Trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, lúc này vẫn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, chỗ này cửa hang cần phải tiến hành nhất định che lấp, mới có thể làm trong một thời gian ngắn trụ sở a đúng vậy, Lương Huy chuẩn bị trong thời gian ngắn liền ở chỗ này tu dưỡng, hoặc là nói tu hành một đoạn thời gian, tại thăm dò xung quanh hoàn cảnh. Dù sao gương mặt này, tại toàn bộ thế giới tỷ lệ xuất hiện quá lớn, cơ hồ mỗi người đều biết, hay là biến mất một đoạn thời gian tốt hơn. Đồng thời tại võ học này, đạo thuật hành hành thế giới, đối với người bình thường mà nói tính nguy hiểm quá lớn, hắn lại không thể một mực sử dụng lưu quang trung đến hóa giải. Cho nên tự thân nắm giữ lực lượng chính là tất nhiên. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đứng dậy vận chuyển hòn đá, chắn lên cửa hang. Đem cửa hang chắn, chỉ để lại lấy hơi lỗ hổng sau, hắn mới ngồi ở bên cạnh đống lửa. Lúc này sắc trời đã triệt để tối xuống, Lương Huy bàn ngồi dưới đất, từ trong ngực lấy ra kiện bao khỏa tại trong giấy da châu vật phẩm. Cẩn thận đem vật phẩm bên trên vải rách xốc lên, lộ ra một bản trang bìa là sói xanh quyền võ sách. Đây là sói hoang giúp điền hưởng đêm đó cho vật phẩm, cũng là Lương Huy trong tay quý báu nhất vật phẩm. Tại bị Thanh Ý di tiếp đi 2 ngày thời gian, hắn từng tùy ý lật xem qua mấy lần, bất quá cũng không có xâm nhập hiểu rõ, dựa theo ngay lúc đó ý nghĩ, là chuẩn bị tại Nguyên Dương giáo bên trong đi đến đạo sĩ con đường này. Dù sao võ phu là hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ chỗ đi con đường a. Có lựa chọn, hắn hay là muốn đổi một con đường đi xuống. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là kiêng kỵ a. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay thư tịch. Tiếp lấy, xúc lên nhìn lại. Thời gian trôi qua, trong động lâm vào yên tĩnh, chỉ có cảnh khô thiêu đốt đôm đốt âm thanh, còn có tăng thêm vật liệu gỗ độc tĩnh. Sói xanh quyền bên trong giảng thuật, lại thêm cùng Thanh Y ở chung lúc, nàng từng kể rõ qua một chút võ đạo thưởng thức, cùng trong đoạn ký ức kia một chút mơ hồ trang cảnh. Thời gian dần qua, Lương Huy đối với thế giới này võ đạo cũng có cơ bản mà tương đối hoàn thiện hiểu rõ. Thế giới này võ đạo là ngoại luyện tam trọng, da, gân, xương nội luyện tam nguyên, thủy, bẩn, máu. Đằng sau con đường vô luận là quyền phổ, hay là Thanh Y để lời nói đều không có liên quan đến, cho dù hư hư thực thực tương lai ký ức cũng so với là mơ hồ. Lương Huy chỉ là hiểu rõ đại khái. Chẳng qua trước mắt nắm giữ những này đã đủ, hắn đầu tiên muốn bắt đầu chính là ngoại luyện tam trọng, luyện ra. Đương nhiên là có chút thiên về mặt khác biệt võ học, trước tiên có thể tu luyện ra nội khí, tại thông qua nội khí luyện gân, đằng sau luyện ra. Nhưng là Lương Huy trong tay quyền phổ là từ ngoài vào trong, trước luyện ra, ở chỗ luyện ra trong quá trình sinh ra nội lực, từ đó luyện gân. Mà lại sói xanh quyền chỉ liên quan đến ngoại luyện tam trọng, cũng không có bên trong tam nguyên phương pháp tu hành. Tại trong toàn bộ thế giới chỉ có thể coi là chính là quyển trước phổ thông võ học, nhưng là trong lực xa chấn tuyệt đối sắp xếp tiến lên hàng. Đình chỉ trong đầu suy nghĩ, Lương Huy khép lại quyển sách trên tay, cũng không có lập tức bắt đầu tu hành. Hắn hiện tại còn cần biết rõ ràng một chuyện khác. Từ trong lực xuất ra tinh thiết quyển sáo, cảm giác trên đó một cỗ khí tức cùng thần thông nhập mộng dục dịch. Thiếu niên như có điều suy nghĩ, trong lòng lẩm bẩm nói, nhập mộng. Thần thông dứt khoát phát động. Sau một khắc, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu mơ hồ. Không biết đi qua bao lâu, xung quanh mới lần nữa rõ ràng. Hoang vu đình viện, vài gốc cũ nát của gỗ, một đạo thân ảnh to con đứng yên tại phiến đá phía trên. Hồng Nhị, không biết lấy cái gì hình thức tồn tại Lương Huy, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc nói nhỏ. Giờ phút này Hồng Nhị đã nhanh chân đi vào cọc gỗ trước, một quyền nhanh hơn một quyền hướng về cọc gỗ đánh tới. Phanh, phanh, mảnh gỗ vụn bay ra, điểm điểm huyết sắc xuất hiện ở trên cọc gỗ. Nhưng là Hồng Nhị tựa hồ không thấy được bình thường, vẫn như cũ khẩn thiết đánh phía cọc gỗ. Giang giác, cọc gỗ ứng thanh mà đứt, Hồng Nhị song quyền cũng đã máu thịt bé bét. Vì cái gì ta vẫn là không cảm ứng được khí huyết, đến cùng kém cái gì? Hồng Nhị khuôn mặt tràn ngập đắng chát, mà Lương Huy chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Sau một khắc, thuận theo lấy nhập mộng bản năng, lợi dụng không biết tên phương thức tiến nhập Hồng Nhị trong thân thể. Đông, đông, đông. Trái tim hữu lực nhảy lên, trong thân thể tràn ngập lực lượng cường đại. Đây là viễn siêu bản thể lực lượng. Lúc này Hồng Nhị đã nhanh chân đi vào mấy mét bên ngoài cọc gỗ trước, lần nữa hướng về cọc gỗ đánh tới. Mà Lương Huy cũng cẩn thận cảm giác bắp thịt vận hành, ra quyền phương thức. Một lát sau, cọc gỗ lần nữa bẻ gãy. Lúc này Hồng Nhị mới thu quyền, hướng về trong phòng đi đến. Đây chính là nhập mộng sao? Không thẹn với thần thông tên. Cảm giác xung quanh càng ngày càng mơ hồ chẳng cảnh, Lương Huy sợ hãi thán phục. Trước đống lửa, Lương Huy hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, ánh mắt trước nay chưa có sáng tỏ. Nói là sói hoang quyền hiện tại xem ra hẳn là sói xanh quyền không chọn bài bản. Lương Huy thu hồi quyền sáo, đứng thẳng thân thể, bày ra quyền phổ bên trong thức mở đầu. Quyền thức hơi thu, tiếp lấy thốt nhiên phát lực, một quyền tiếp lấy một quyền bạch phá không khí. Dạng này quyền pháp tại hiểu công việc người xem ra, không thể nghi ngờ là lỗ hổng trọng chất, chỉ là so tân thủ rất nhiều. Nhưng là cái này lỗ hổng trọng chất quyền pháp, lại tại thời gian rất ngắn đang thay đổi, hoàn thiện. Mồ hôi không ngừng xẹt qua gương mặt, nhưng thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có kết thúc ý nghĩ. Thẳng đến sau một tiếng, Lương Huy mới thu quyền. Hô phun ra một ngụm trọng khí. Lương Huy hồi nhớ tới vừa rồi quyền pháp, giữa lông mày nhíu chặt, so với nhập mộng bên trong Hồng Nhị quyền pháp kém rất lớn một đoạn. Hẳn là thân thể hư nhược nguyên nhân, mà lại trong đầu mặc dù nắm giữ, nhưng thân thể còn là lần đầu tiên tiếp xúc dạng này quyền pháp a. Thiếu niên suy đoán. Bất quá dạng này hắn đã 10 phần thỏa mãn. Chậm rãi đi đến gấu ngựa nghỉ ngơi trên cỏ khô, không có bận tâm trên cỏ khô truyền đến mùi hôi thối, trực tiếp ngã xuống. Cảm thụ được cỏ khô truyền đến rã rời cảm giác, Lương Huy trong lòng chưa bao giờ cũng có bừng lòng. A. Ha ha, Lương Huy che miệng, thanh âm trầm thấp nở nụ cười. Những cái kia ý đồ bắt hắn, thao túng mệnh vận hắn người, chờ xem, hắn sẽ từng cái tiến đến thanh toán. Rất nhanh tiếng cười đình chỉ, Lương Huy nhìn qua đỉnh động, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng không tự chủ giơ lên. Thấu chương xong, chương 7. Không cần mang theo đạo thống chết chung ngày kế tiếp, sáng sớm. Tỉnh lại Lương Huy, đem còn lại trường xà xem như bữa sáng. Liên lần nữa nhập mộng Hồng Nhị, quan sát quyền pháp, trải nghiệm phát lực phương thức. Đằng sau ngay tại trong sân động, tu hành đứng lên. Quyền thức càng ngày càng hợp quy tắc, cũng càng lúc càng nhanh. Đợi cho khí lực toàn bộ hao hết, Lương Huy mới xếp bằng ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi. Thoáng khôi phục thể lực, ngay tại cắt mấy cân thịt gấu, nướng chín bắt đầu ăn. Buổi chiều vẫn như cũ như vậy. Nhập mộng, luyện quyền, hao hết khí lực sau ăn thịt. Mỗi một phần, mỗi một giây thiếu niên quyền pháp đều đang mạnh lên, lực lượng đều đang gia tăng. Nguyên Dương giáo. Trong đại điện mấy đạo thân ảnh mơ hồ xếp bằng ở này, mỗi một đạo đều phát ra khí thế cường đại. Hắc. Chúng ta dạy thần nữ, để vị kia thần hoàng chạy, nàng là cố ý, hay là vô năng đến tận đây? Ta cho là, hẳn là hoán vị thần nữ hành tẩu thế gian. Thanh âm bất mãn tại yên tĩnh đại điện quân quẩn. Cái gì thần hoàng? Giết chóc vô số, lấy tự thân ý chí để thương sinh tuân theo đại ma thôi, cho dù siêu thoát cuối cùng không phải là phá diệt trừ giới. Giáo chủ, ta cho là sớm đi đánh chết tương đối tốt, còn muốn để nó gia nhập giáo ta, giáo hòa nó tâm, buồn cười. Càng thêm bất mãn tang thương âm thanh, tại trong đại điện vang lên. Từ khi đoạn ký ức kia đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu sau, thân là thế giới đỉnh tiêm đạo thống Nguyên Dương giáo, trong thời gian ngắn tiến hành nhiều lần khảo chứng, cuối cùng đạt được đoạn ký ức kia hư hư thực thực chân thực. Kết quả như vậy, để trong đoạn ký ức kia lớn nhất kẻ thất bại một trong Nguyên Dương giáo có thể nào tiếp nhận. Như thế huy hoàng tương lai, dài như vậy sinh vĩnh tồn, như thế chư thần tồn thế, vậy mà không có bọn hắn. Các ngươi làm muốn lần nữa đem đạo thống đẩy vào tử cảnh sao? Không nên quên vị thiếu niên kia tính cách, chỉ cần chúng ta đối với nó mang theo thiện ý, cho dù nó lần nữa trưởng thành cũng sẽ không làm khó chúng ta. Ôn hòa giọng nữ tại trong đại điện truyền lại. Đằng sau hoặc đồng ý hoặc phản đối, Nguyên Dương giáo cao tầng tại trong đại điện tranh chấp. Yên lặng. Trầm thấp lời nói, từ đại trên điện thủ truyền đến, đó là một đạo mơ hồ, nguy nga thân ảnh. Nguyên Dương giáo trưởng giáo, cũng là toàn bộ thế giới trí cường giả một trong, đồng dạng là hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, Nguyên Dương giáo bên trong duy hai đón lấy Lương Huy một quyền sau mới người phải chết. Lời nói rơi xuống, tranh chấp lâm vào yên tĩnh. Phong tỏa Lương Huy thoát đi tin tức, sau đó tìm tới hắn, giao hóa hắn. Mơ mịt thanh âm, phản phất từ một cái khác vĩ độ truyền đến. Là, trưởng giáo. Không có người nào phản bác, tất cả đều là đồng ý dù sao đang ngồi cao tầng, đều tại trong trí nhớ thấy được bọn hắn vị trưởng giáo này thực lực. Không giống với không có trưởng thành Lương Huy, vị này hiện tại thế nhưng là đỉnh phong tuế nguyệt a. Thời gian giống như dòng nước. Trong chớp mắt, đã qua 15 ngày. Sáng sớm, không biết nơi nào rừng cây cổ lão bên trong. Một bóng người, tại trước sơn động không ngừng vung vẩy song quyền, quyền phong khuấy động bốn phía lá rụng. Nếu như Hồng Nhị chưa chết, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất định sẽ kinh ngạc. Trước mắt quyền pháp cùng hắn quá tương tự, bất quá càng thêm hoàn thiện cùng hung ác. Thẳng đến mặt trời chói chang trên không, đạo thân ảnh kia mới thu quyền đứng yên ở trên đại điện. Còn không có cảm giác được khí huyết, bước vào luyện bị cấp độ. Lương Huy cảm giác trong thân thể truyền đến lực lượng, trong lòng lẩm bẩm nói. Đối với dạng này kết quả, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Hồng Nhị chẳng qua là sói hoang giúp tầng dưới chốt bang chúng mà thôi. Đến chết đều tại cảm ứng khí huyết cửa này trước quanh quẩn một chỗ. Cho dù hắn tu hành sói xanh quyền càng thêm hoàn thiện, cũng không phải ngắn ngủi trong vòng nửa tháng có thể bước vào luyện bị cấp độ. Thu hồi suy nghĩ, Lương Huy trong lòng nói nhỏ. Nhập động. Sau một khắc, xung quanh hết thể cũng bắt đầu mơ hồ. Đằng sau phảng phất vượt qua thời gian, lần nữa đi tới Hồng Nhị luyện quyền đỉnh viện. Lần này Lương Huy cũng không có nhập vào Hồng Nhị thân thể, mà là trực tiếp hiện hình đứng ở trước đại môn. Hất lên tẩy trắng áo bào màu xanh lam, tóc dùng dây cỏ buộc chặt ở sau, lộ ra có chút gương mặt ngây thơ. Người nào? Theo Lương Huy xuất hiện, Hồng Nhị nghiêm nghị gào thét, đồng thời làm ra cảnh giác. Mà thiếu niên mặt không biểu tình, nhanh chân hướng về Hồng Nhị đi đến. Quyền pháp tụ lực, vận bộ pháp tăng tốc, cực tốc hướng về Hồng Nhị cổ đập tới. Phanh! Hồng Nhị hai tay khoanh thả trước, ngăn trở trọng quyền. Bất quá cũng tại dưới một quyền, không ngừng lui về phía sau. Mà Lương Huy theo sát phía sau, chân phải đập đất, cánh tay lần nữa phát lực đánh phía Hồng Nhị. Một quyền này, Hồng Nhị phòng ngự hai tay trực tiếp bị đẩy ra. Đồng thời Lương Huy thân thể thuận lực quyền nghiêng về phía trước, chống đi cánh tay một khuỷu tay đánh vào Hồng Nhị lồng ngực. Phanh! Giang giác! Hồng Nhị trực tiếp bay rất ra ngoài, thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóe miệng chảy xuôi huyết sắc, dãy rủa mấy lần sau cũng vô lực đứng dậy. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm khàn giọng hỏi thăm, nhưng không có đạt được đáp lại. Lương Huy chỉ là đứng yên tại trên phiến đá, cẩn thận trở về chỗ vừa rồi quá trình chiến đấu. Đây là hắn phát giác được thần thông nhập mộng có thể tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu sau, trong thời gian ngắn nhất đánh bại Hồng Nhị một trận chém giết. Đợi cho Lương Huy tiếp thu xong lần này thu hoạch, xung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt lần nữa rõ ràng, xung quanh đã biến thành trước sơn động hoàn cảnh. Đi vào sơn động, một chút liền thấy được đã trở thành khung xương gấu ngựa, cùng một chút cái khác cỡ nhỏ động vật bạch cốt. Đây đều là nửa tháng đến hắn đồ ăn, lượng lớn ăn thịt, dựa theo trước kia lượng cơm ăn, tuyệt đối có thể chèo chống mấy tháng. Nhưng là mở ra võ đạo tu hành sau, nửa tháng liền ăn hết tất cả. Võ đạo liền đã như vậy hao phí tài nguyên, không biết sĩ lại sẽ như thế nào. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đã từ một bên trong góc xuất ra một khối thịt lớn, nướng đứng lên. Đồng thời từ trong ngực xuất ra sói xanh quyền quyền phổ, lật nhìn đứng lên. Quyền phổ này hắn nửa tháng đến mỗi ngày đều sẽ lật xem mấy lần, nhưng là lần này lại không phải quan sát nội dung của nó, mà là cảm giác trên thư tịch mười phần yếu ớt một cố khí tức kia quá mức yếu ớt, đến mức không có tu hành trước Lương Huy căn bản là không có cách phát giác. Còn kém chút a. Thiếu niên nói nhỏ, cố khí tức kia cho dù mượn nhờ thần thông nhập mộng đã nhận ra, cũng vô pháp sử dụng. Bất quá hẳn là cũng tốn hao không được bao dài thời gian, Lương Huy cảm giác chỉ cần tinh thần cùng thân thể phía trước tiến chút, liền có thể nếm thử nhập mộng. Lương Huy lật nướng khối thịt tiên lặng thầm nghĩ. Đợi cho khối thịt nướng chín sau khi ăn xong, lần nữa bắt đầu tu hành quyền pháp. Dạng này an nhàn bên trong mạnh lên thời gian, hắn không dám có chút lười biếng. Sau 4 ngày, trong sân động, Lương Huy bàn ngồi tại trên quả khô, trong tay nắm quyền phổ. Thần thông nhập mộng, phát động. Trong nháy mắt, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu mơ hồ. Chó hoang tranh ăn, cây khô, tiếng hò hét đều ở bên cạnh sẽ qua, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại một cái ngồi tại ghế đá uống trà lão giả. Lão giả người mặc thêu lên kim lang rộng dài áo vải, cầm lấy chén trà miệng nhỏ nhất. Vẹn vẹn đứng ngồi bất động, Lương Huy cũng cảm giác được cực lớn kiềm chế, vô tận cảnh giác tại nội tâm không ngừng dâng lên. Tựa hồ ngồi tại ghế đá căn bản không phải một cái lao nhân, mà là nhe răng trợn mắt thời khắc chuẩn bị thôn vệ địch nhân cự lang. Sói hoang giúp lão bang chủ, Điền Thanh, nguyên lai là ngươi a, Lương Huy lẩm bẩm nói. Thấu chương xong, chương 8. Bước vào ngoại luyện tam trọng Điền Thanh giã lang giúp người sáng lập, cũng là đương nhiệm bang chủ Điền Hưởng phụ thân, khi còn sống trong lực xa trấn có được rất lớn thanh danh. Tại Điền Thanh còn sống thời đại, thậm chí có Hoài Viễn trấn đệ nhất cường giả xưng hô, trong lực xa trấn xung quanh trong thành trì cũng không nhỏ thanh danh. Sau một khắc, Lương Huy đã tiến nhập thân thể của lão giả bên trong. Phanh, 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 hoa, hoa, hoa. Tim đập như nổi trống, huyết dịch lưu động như sông lớn, phần bụng mênh mông nội lực giống như sóng biển. Mới vừa tiến vào thân thể này, vô cùng cường đại cảm giác liền từ Lương Huy nội tâm dâng lên. Thân thể này, xa xa không phải Hồng Nhị bộ thân thể kia có thể so sánh. Hắn cảm giác đến trong thân thể mỗi một tấc gân cốt, cơ bắp đều tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc. Hoàn toàn không phải một cái 60 lão nhân hẳn là có. Trong chốc ngắn này, đối với Lương Huy mà nói liền như là thường xuyên đạp xe đạp, đột nhiên đổi lại đỉnh cấp xe thể thao bình thường, mà trên lệch có phần hơn mà không kịp. Cảm giác lao giả thể nội trắng muốt như ngọc xương cốt, cùng quyền phổ bên trong miêu tả luyện cốt giai đoạn hoàn toàn giống nhau. Đây chính là luyện cốt sao? Thật sự là cường đại đến đáng sợ. Như vậy đằng sau nội luyện tam nguyên, lại sẽ có được lực lượng cỡ nào? Không biết nơi nào mà đến gió nhẹ quét ống tay áo, lao giả chậm rãi đứng dậy. Một tay trước nhấc, liền phá vỡ trong đỉnh viện hài hòa không khí, tựa như toàn bộ đỉnh viện đều bị rung chuyển. Oanh! Trước có quyền ra, mới có lôi đỉnh nổ tung. Lão giả từ cực tinh đi vào cực động, nhấc quyền đá chân ở giữa cuồng bạo kình phong phồng lên, bụi bặm cùng lá rụng bay trùng quanh nó thân, tiếp theo bị ép thành bụi phấn. Trong đình viện phiến đá theo lão giả bước chân, không ngừng nứt ra, Lương Huy chưa bao giờ thấy qua hung ác như thế sói xanh quyền. Hồng Nhị quyền pháp so sánh cùng nhau, ngay cả đứa bé đều không được xưng. Bình phục lại cảm xúc trong đáy lòng, Lương Huy bắt đầu cẩn thận cảm giác lão giả quyền pháp cùng phát kình phương thức, còn có chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Cuối cùng kết hợp quyền phổ, cảm giác một phen thiên địa mới đang đánh mở. Nguyên lai cảm ứng khí huyết lại là đơn giản như vậy sự tình, nguyên lai sói xanh quyền phải như vậy ra quyền, phải như vậy phát lực. Theo lão giả quyền pháp triển lộ, Lương Huy mỗi một phần, mỗi một giây đều cảm giác tại tiến bộ, tại vượt qua hướng. Suy nghĩ ở giữa, lão giả thốt nhiên thu quyền, từ cực động trong nháy mắt khôi phục tự tĩnh, trong thân thể mênh mông khí huyết, nội lực cũng trong nháy mắt bình phục. Lão giả ánh mắt hung ác nhìn về hướng trước của phòng. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo thanh niên mặc ngân giáp, thanh niên mắt lộ ra tán thưởng. Lão tiên sinh quyền pháp quả nhiên nổ tung, nếu như không phải tuổi tác còn có võ học nguyên nhân, chỉ sợ đã sớm phá vỡ mà vào bên trong Tam Nguyên Hoài Viễn trấn dạng này vắng vẻ chi địa hạn chế ngươi a. Không biết lão tiên sinh có nguyện ý hay không gia nhập Đường Hoàng dưới trướng Huyền Võ vệ, đến lúc đó cấp độ càng sâu võ học chưa hẳn không thể thu hồi được. Điền Thanh Mâu quang buông xuống, xem ra vừa rồi một lần quyền pháp, vẫn là không có để cho ngươi biết khó mà lui. Lão phu tới gần tuổi già, chỉ muốn tại cái này vắng vẻ chi địa đi đến cuối cùng, ngươi muốn chiêu mộ phong phú một thành chi địa Huyền Võ vệ, không cần tới tìm ta. Thanh niên mặc ngân giáp khẽ cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Lão tiên sinh, tại hạ bất tài, nếu như có thể thắng qua một chiêu nửa thức, hy vọng lão tiên sinh có thể gia nhập Huyền Võ vệ. Thắng qua ta, chỉ hy vọng ngươi chớ bị đánh chết. Còn chưa dứt lời bên dưới, lão giả dưới chân phiến đá đã từng khúc băng liệt, nâng quyền kích hướng thanh niên. Cùng lúc đó, trong đình viện hết thể hình ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Lần nữa rõ ràng, nhập mộng đã kết thúc. Xếp bằng ngồi dưới đất, Lương Huy mở hai mắt ra sau, sắc mặt mười phần tái nhợt, từ vô cùng cường đại trong thân thể, lại trở lại bản thể một loại bản năng cảm giác mất mát không thể tránh khỏi xuất hiện. Bất quá hắn tâm tính rất nhanh liền điều chỉnh tới, lão giả thân thể mặc dù cường đại nhưng tiềm lực đã hết, mà bản thể tiềm lực lại đủ để trở thành giới này thứ nhất. Đằng sau, không chần chờ nữa cầm lấy bên cạnh chuẩn bị xong thịt chín miệng lớn bắt đầu ăn. Lần này nhập mộng tiêu hao tinh thần cùng thân thể năng lượng nhiều lắm, đến mức trận chiến cuối cùng còn không có nhìn thấy liền kết thúc nhập mộng. Bất quá ngân giáp trong miệng Đường Hoàng, là 7 năm trước bị Đại Chu thay thế hoàng triều kia sao? Lắc đầu, không nghĩ thêm những việc vặt vãnh này, Huyền Võ vệ cũng tốt, Đường Hoàng cũng được, hiện tại cũng hẳn là hóa thành bụi bặm. Dù sao tại vị kia Đại Chu nữ đế dưới mí mắt ẩn tàng, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Đợi cho chuẩn bị thực phẩm chín ăn hết tất cả sau, Lương Huy mới đứng dậy, diễn luyện lên sói xanh quyền. Lần này quyền pháp diễn luyện từ đó quy trong cũ, đến càng ngày càng trôi chảy, mà lại quyền pháp cũng càng lúc càng nhanh. Thời gian dần qua, Lương Huy vậy mà nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm giác thể nội khí huyết. Tìm được. Sau một khắc, quyền pháp đột nhiên dừng lại. Lương Huy đứng thẳng ở nguyên địa, thao túng thể nội một tia khí huyết, dựa theo quyền phổ bên trong miêu tả hướng về tầng ngoài làn da mà đi. Trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể làn da đều sinh ra biến hóa rất nhỏ. Đây chính là cảm ứng khí huyết tiến tới luyện bị sao? Lương Huy mở hai mắt ra sờ lên làn da, sau đó tùy ý đánh ra một quyền. Hắn chỉ là cảm giác được làn da tăng thêm một tia tính bền dẻo, lực lượng cũng tăng thêm một chút. Tiếp lấy, lần nữa nhắm mắt đem ý thức đắm chìm tại trong đầu. Hắn cảm giác được lưu quang trùng cũng theo đột phá, màu vàng nhạt hào quang sen lẫn tạo thành tin tức xuất hiện biến hóa. Khí tên, Lưu Quang Trùng khí chủ, Lương Huy thần thông, nhập mộng siêu phàm nghề nghiệp, võ giả luyện bì 002 võ học, Thanh Lang quyền phổ kỹ năng, sói xanh quyền siêu phàm nghề nghiệp theo hắn bước vào luyện bì, biến thành võ giả, phía sau tỷ lệ phần trăm, Lương Huy cho là có thể là luyện bì cảnh giới này hoàn thành tình huống. Bất kể có phải hay không là, theo tu hành chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Còn tăng thêm võ học tuyển hạng, bất quá theo Lương Huy ý thức nhẹ nhàng điểm một cái trong tin tức võ giả hai chữ, võ học liền tự động thu vào. Về phần kỹ năng bên trong cũng tăng thêm sói xanh quyền, bất quá phía sau cũng không có tỷ lệ phần trăm loại hình biến hóa. Cẩn thận cảm giác bình thường sau, Lương Huy liền lần nữa bắt đầu tu hành. Quyền pháp một lần diễn luyện, phát lực phương thức không ngừng hướng nhập mộng sau láo giả tới gần. Thời gian chậm chạp trôi qua, mồ hôi không ngừng theo thiếu niên gương mặt trượt xuống, sau đó thấm ướt đại địa. Nhưng là quyền pháp diễn luyện, khí huyết điều động từ đầu đến cuối không có dừng lại mảy may. Thẳng đến liệt nhật sắp xuống núi, Lương Huy mới dựa vào vách động ngồi xuống, toàn thân trên dưới đều đang đồn đưa mọi mệt cùng đói khát. Bất quá Lương Huy nhưng không có để ý những cảm giác này, mà là trước tiên đem ý thức đắm chìm tại trong đầu. Luyện bị không chín mệnh quả là thế sao? Xem ra ta không có đoán sai. Lương Huy thấp giọng thì thảo. Tại đồ ăn sung túc tình huống dưới, tu hành hơn nửa ngày thời gian liền có gần một tiến độ, như vậy đi đến luyện bị cảnh giới này, cũng bất quá không đến 3 tháng thời gian. Đương nhiên đây hết thảy đều là vào hôm nay tu hành tiến độ bên trên tôi diễn, con đường tu hành càng hướng về sau càng gian nan, thời gian khả năng sẽ còn hơi hướng về sau chút. Tựa ở trên vách động thoáng làm dịu thân thể mọi mệt sau, Lương Huy liền xuất ra khối thịt nướng đứng lên. Bóng đêm cũng đúng hẹn mà tới, hắn đem cuối cùng một khối thịt nướng sau khi ăn xong, liền chuẩn bị sớm đi tiến vào giấc ngủ. Phanh, giang rắc, hòn đá rơi xuống cùng nhánh cây đứt gãy thanh âm, đột nhiên chuyển vào Lương Huy trong tai. Thấu chương xong, chương 9. Đêm trăng chém giết. Thanh âm truyền đến trong nháy mắt, Lương Huy đã đứng dậy, đồng thời mang tới tinh thiết quyển sáo. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài động phương hướng, vừa rồi truyền đến tiếng vang, là hắn để đặt cảnh giới bẫy dập. Bẫy dập nếu phát động mà không có truyền đến động vật gào thét, như vậy truyền lại mà đến tình báo cũng có chút ý tứ. Chậm rãi đi tới cửa động lấy hơi miệng, chuẩn bị quan sát ngoài động hoàn cảnh. Đột nhiên, kim loại hàn quang xẹt qua bầu trời đêm, cực tốc hướng hốc mắt của hắn mà đến. Thiếu niên đầu lâu nhanh chóng thu hồi. Mày, một cái mang theo gai ngược mũi tên đã đính tại sau lưng mặt đất, mũi tên sau bị vũ còn tại có chút rung động. Lương Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên đất lông tên, tiến lên rút ra trường tiễn, hô hấp chậm rãi để nằm ngang. Không nói lời nào, không có bất kỳ cái gì lý do, trong huyệt động bên ngoài song phương đã đem đối phương xem như người tất phải giết. Theo mũi tên bắn ra, không khí lần nữa lâm vào yên tĩnh, trong bóng đêm chỉ có ve kêu trùng gọi thanh âm. Một lát sau, mới có một đạo nặng nề thanh âm từ bên ngoài hang động truyền đến. Bằng hữu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi chúng ta coi là trong huyệt động là gấu chó, thật có lỗi. Lương Huy không có chút nào đáp lời ý nghĩ, nắm mũi tên bàn tay lại nắm thật chặt. Bằng hữu, Lâm Anh. Hang động hòn đá thốt nhiên tứ tán ra, một bóng người cực tốc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Hiu, hiu. lại là hai cái mũi tên xẹt qua bầu trời đêm, hướng về chạy vội thân ảnh bỏ tới. Bất quá tại bụi bặm che lấp cùng Lương Huy di động với tốc độ cao bên dưới, đều không có bắn trúng. Mà lúc này Lương Huy đã đi tới thanh âm truyền lại chỗ. Dưới ánh trăng, hai bóng người hình dạng ánh vào Lương Huy trong tầm mắt. Một đạo người mặc áo vải xám nam tử trung niên, cầm trong tay đoạn đao cảnh giác nhìn về phía trước. Còn có một đạo người mặc màu đen kinh phục, có gần cao 2 mét tay không đại hán. Hai người giờ phút này đều kinh ngạc nhìn xem tới gần trước người thiếu niên, hiển nhiên không nghĩ tới người tới sẽ như thế quyết tuyệt cùng đột nhiên. Lương Huy trong ánh mắt lạnh lùng cùng sát cơ càng sâu, nắm lấy mũi tên bàn tay, cực tốc hướng về nam tử trung niên cổ đâm tới. Gân, xương, da đồng thời phát lực, khiến cho một nhát này cực nhanh, vô cùng ác độc. Xoẹt xẹt. Một nhát này, căn bản không có cho nam tử trung niên phản ứng thời gian, đã quán xuyên địch nhân cái cổ. Huyết dịch phun ra ở không trung, thân thể vô lực hướng về sau tê liệt ngã xuống. Lúc này mặc kinh phục đại hán mới phản ứng được, rít lên một tiếng, song trưởng mang theo liệt liệt tiếng gió, hướng về Lương Huy vô tới. Cùng lúc đó, mang theo kim loại hàn mang mũi tên, từ trong bóng đêm bắn ra. Mà Lương Huy nhuốm máu tay phải bông ra mũi tên, xoay người, nhấc đầu gối, trực tiếp hướng về đại hán phần bụng đánh tới. Phanh! Phần gối va chạm chỗ truyền đến tính bền dẻo, để Lương Huy giữa lông mày khẽ nhíu. Luyện bì, mà lại tại luyện bì trên con đường này đi ra một khoảng cách. Không có suy nghĩ nhiều, nhập mộng bên trong nhiều lần chém giết kinh nghiệm, để hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm lui về phía sau. Cái này lùi lại chẳng những tránh thoát đại hán song trường, cũng tránh đi phóng tới mũi tên. Bằng hữu, chúng ta có thể đại hán khỏe miệng mang theo huyết sắc mở miệng, ý đồ đình chỉ trận này đột nhiên xuất hiện chém giết. Nhưng là nó lời nói còn chưa kết thúc, Lương Huy đã lần nữa đột tiến, mang theo quyền sáo song quyền, hướng về đại hán cái cổ đánh tới. Quyền nhanh cực nhanh, mang theo bén nhọn âm thiếu. Phanh, phanh, kim loại cùng nhục thể va chạm thanh âm ở trong rừng quanh quẩn. Tuần tự hai quyền toàn bộ đánh vào kinh phục đại hán nơi cổ họng. Giờ khắc này cho dù đại hán làn ra tại cứng cỏi, cổ cũng trực tiếp tại Lương Huy quyền phong bên dưới như mị sợi bình thường sủi lơ, thân thể chỉ có thể không cam lòng ngã về phía sau. Hiu, hiu, lại là một chi phóng tới mũi tên. Lương Huy bước chân hoạt động, đầu lâu hơi nghiêng, tùy tiện liền tránh qua, tránh né mũi tên. Thuần thế cầm lấy nam tử áo xám rơi xuống đòn đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mũi tên phóng tới địa phương, chân phát lực thân ảnh cực tốc đột tiến. Trong rừng rậm, Lương Huy vung vẩy đòn đao, đẩy ra phóng tới mũi tên. Rất nhanh một đạo dấu ở trên nhánh cây thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt. Đoàn đao trong nháy mắt của tay, xẹt qua bầu trời đêm. A! Nương theo lấy thân ảnh từ trên nhánh cây rơi xuống, thê lương gào ở trong màn đêm quanh quẩn. Lương Huy bước nhanh đến phía trước, một quyền trực kích tim. Tiếng gào thét im bặt mà dừng. Hô hô, lúc này Lương Huy mới miệng lớn thở hổn hển. Từ thoát ra sơn động đến chém giết kết thúc, chỉ có không đến ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Đã phân ra thắng bại, quyết định sinh tử, tất cả địch nhân bị đều chém giết. Dạng này tại lưỡi đao nhọn nhảy múa, chém hết địch nhân đầu cảm giác, thật sự là thống khoái. A Lương Huy xoay người rút ra trên thi thể đoàn đao, sau đó trực tiếp đâm vào thi thể hốc mắt, xoắn nát đại não. Đằng sau mới kéo lấy thi thể, hướng về chỗ thứ nhất chiến đấu nơi trốn mà đi. Đem nam tử trung niên cùng đại hán thi hài bổ đao sau, mới đưa ba bộ thi thể kéo tới trong sân động. Từ xung quanh thu thập đại lượng cánh khô, nhóm lửa hỏa diễm, đem ba bộ thi hài ném vào. Lương Huy lưng đeo cái bao đứng tại bên ngoài sân động, trong ánh mắt phản chiếu lấy màu đỏ liệt diễm. Hồi tưởng đến vừa rồi chém giết, đó là hắn lần thứ nhất bằng vào tự thân mà chém giết địch nhân. Có thể dễ dàng như thế đạt được thắng lợi, còn nhiều hơn thua thiệt thần thông nhập mộng bên trong lấy được chém giết kinh nghiệm, cùng hôm nay tại lão giả điển thành trên thân học được quyền pháp cùng kỹ xảo phát lực. Bất quá nơi đây phát sinh chém giết, hẳn là không cách nào lại chờ đợi. Lương Huy thầm nghĩ. Tiếp lấy, mới đưa ánh mắt nhìn về phía trong tay ba kiện vật phẩm, đoàn đao, cung tiễn, cùng lớn chừng bàn tay ngân bánh. Cái này ba loại vật phẩm theo thứ tự là chết đi mấy người trên người di vật, cũng là ẩn chứa đặc biệt khí tức, có thể làm nhập mộng khí cụ. Chỗ địa giới này là nơi nào? Các ngươi vì sao muốn giết một người xa lạ? Rất nhanh liền sẽ xem rõ ràng. Lương Huy quét mắt trong lòng bàn tay ba kiện vật phẩm, trong lòng khẽ nói: Nhập động, Lôi Châu, Tiểu Kim Sơn, Cự Lang màu xanh trọng thương, truy sát. Đủ loại hình ảnh giống như lưu quang sẽ qua, cuối cùng hình ảnh như ngừng lại ba cái cầm trong tay khác biệt vũ khí rằng có một đầu thanh lang hình ảnh. Thanh lang ước chừng có trưởng thành châu được lớn nhỏ, mặt thú dữ tợn, khoe miệng còn nhỏ xuống lấy nước miếng nước, phần bụng còn có một đạo dài vết thương, không ngừng thấm vào máu đỏ tươi. Dị thú. Lương Huy trong lòng hiện lên một chút kinh ngạc. Dị thú là thông qua đủ loại trùng hợp mà nắm giữ lực lượng cường đại dị loại, bọn hắn đại bộ phận thực lực cường đại, có được đủ loại năng lực đặc thù. Đồng thời nó huyết nhục xương cốt, đối với võ giả, đạo sĩ mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ, nó giá trị chân quý dị thường. Như vậy cũng khó trách vừa rồi ba người không hỏi nguyên do giết chóc. Bất quá đối với Lương Huy mà nói, thanh lang huyết nhục chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là trong tấm hình thanh lang bản thân a phải biết rất nhiều nhân loại cường giả sẽ căn cứ dị thú chém giết, săn mồi, sáng tạo ra các loại võ học. Lương Huy hiện tại tu hành thanh lang quyền đã là như thế, nhưng là vô luận dạy bảo cho dù tốt, nào có thanh lang tự mình dạy bảo khắc sâu. Lần này thu hoạch như vậy phong phú, Lương Huy khẽ nói. Sau một khắc, đã một đầu đâm vào thanh lang trong thân thể, lực lượng cường đại không ngừng tràn vào trong lòng. Là thuộc về dị loại cường đại, cơ bắp, xương cốt, không biết tên năng lượng, đều đang nói rõ con sói xanh này không bị thương trước, vốn nên không kém gì nhân loại luyện cốt cấp độ. Nhưng là giờ phút này, chút cường đại bên trong lại để lộ ra từng tia suy yếu. Thấu chương xong, chương 10. Chém giết dị thú thanh lang còn chưa chờ Lương Huy suy nghĩ nhiều. Giống. Cự lang màu xanh một tiếng gào thét, liền chui vào trong rừng rậm. Bụi cây, nhánh cây tăng thêm phức tạp hình dạng mặt đất, không để cho thanh lang tốc độ chậm hơn mảy may.
Cánh khô, lá dụng không ngừng tại bên người sẽ qua, Lương Huy tinh tế cảm giác thân sói bên trong phát lực phương thức, đồng thời kết hợp quyền phổ tiến tới tổng kết. Chẳng biết lúc nào, xung quanh hình ảnh bắt đầu mơ hồ, hắn lần nữa mở mắt ánh vào chính là trong huyệt động thiêu đốt ánh lửa. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã có chút cháy đen hang động, Lương Huy quay người nhanh chân đi hướng về phía trong rừng rậm. Mà rời đi phương hướng, chính là nhập mộng bên trong thanh lang thoát đi phương hướng. Trăng sáng ngân huy chiếu xuống trong rừng rậm chạy vội thân ảnh bên trên. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, vô luận là ngăn cản tại trước chính là nhanh cây, hay là địa hình phức tạp, đều có thể né tránh, vượt qua. Đột nhiên thân ảnh ngừng lại, đại địa trên lá khô vết máu đưa tới chú ý của hắn. Tìm được, không nghĩ tới trọng thương như thế bên dưới còn như thế có thể chạy. Lương Huy xoay người dùng mang theo quyền sáo bàn tay, cầm lấy một mảnh tràn đầy vết máu lá rụng. Tiếp lấy, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm ngân nguyệt, thân ảnh lần nữa tăng tốc. Thuận vết máu ước chừng chạy nửa giờ, mùi máu tươi đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Thiếu niên cũng chậm lại bước chân, bình phục bởi vì chạy vội mà nhanh chóng nhảy lên trái tim. Chậm rãi tới gần mùi máu tươi đầu nguồn, gỡ ra che chắn tầm mắt lá cây, xuất hiện ở trước mắt chính là trống trải sơn cốc. Một đầu nước suối như là như ngai ngọc từ trên vách đá chảy xuống, nhấc lên đóa đóa bọt nước sau, lại từ trên đại địa chảy xuôi mà qua. Cự lang màu xanh chính túi thấp đầu liếm ăn nước suối, thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác quan sát đến bốn phía. Mà Lương Huy ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên thanh lang, quét mắt một chút giữa đất trống không có động vật khác hoặc là người sau, thân thể đã như là mũi tên bình thường bay thẳng mà đi. Đông, nặng nề mà thần thánh tiếng chuông ở trong sơn cốc quen quần. Trống trải trên đại địa hết thảy tựa hồ cũng ngưng động, thẳng đến thân sói ầm vang ngã xuống đất thanh âm truyền đến sau, mới một lần nữa tươi sống. Cùng lúc đó, Lương Huy đã vọt tới thanh lang bên người, trong tay đoản đao, cấp tốc hướng nó thú đồng đâm tới. Tiếp lấy, hung hăng quấy một phát. Nhìn thấy thanh lang không có phản ứng sau, trong lòng mới thở dài một hơi. Trực tiếp ngồi ở xác sói thể bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Một đêm này đã trải qua thảm liệt chém giết, lại trải qua thời gian dài buôn tập, gần như hao hết hắn thể lực cùng tâm lực. Bất quá thu hoạch đồng dạng là phong phú, thanh lang huyết đủ, hoàn toàn có thể cho Lương Huy luyện bị vượt qua một bước dài. Lại thêm thần thông nhập mộng cũng tăng thêm 3 cái nhập mộng ký cụ. Sau đó thời gian bên trong, thực lực của hắn sẽ nên đón nhanh chóng tăng trưởng. Ngồi tại xác sói bên trên nghỉ ngơi một hồi sau, Lương Huy mới đứng dậy, kéo lấy thi hải rời xa nước suối, đi vào một chỗ trước vách đá mới buông xuống. Đằng sau, từ một bên nhặt được chút cành khô nhóm lửa, dựa vào thanh lang thi hải ngồi xuống. Căng cứng tinh thần, theo ánh lửa mang tới nhiệt độ cũng dần dần thư giãn xuống. Trong lúc bất chi bất giác, tiến nhập mộng đẹp, bất quá tay bên trong vẫn như cũ nắm thật chặt đoản đao. Ngày kế tiếp, giữa trưa, một trận giá rét thấu xương, để Lương Huy từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đôi mắt mở ra, phía trước đã rơi xuống một tầng thật mỏng tuyết động, liền ngay cả chính hắn trên thân cũng chất đống một chút bông tuyết. Trước người đống lửa cũng không biết khi nào đã tắt. Lương Huy nô ra bàn tay cảm thụ được đông tuyết rơi xuống lạnh buốt, khóe miệng không tự chủ mang tới một vòng ý cười. Kiếp trước hắn chính là người phương Bắc, mười phần yêu thích trận tuyết lớn cảm giác. Bất quá từ khi bị lừa đến nước láng giềng sau, đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua bông tuyết, mà lại trận tuyết này cũng có thể che lấp hôm qua chém giết lưu lại đủ loại vết tích. Bất quá đại tuyết cho dù đối với hắn có đủ loại chỗ tốt, nhưng là cũng có bất hảo địa phương, tỉ như tạm thời trụ sở. Dạng này đại tuyết bên dưới, nếu như không có tạm thời trụ sở, cho dù lấy hắn hiện tại thể trạng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đã cầm trong tay đoạn đao đứng người lên thân thể, hướng về một bên cây cối chỗ đi đến. Rất nhanh chém liền hạ mấy cây dài thân cây, bắt đầu dựng lên nơi ở nút. Mượn nhờ vách đá dựng thật đơn sơ trụ sở sau, Lương Huy liền từ bao khỏa bên trong xuất ra chút ngày xưa thu thập ra lông động vật, trải tại trụ sở bên trên để mà che chắn phong tuyết. Tiếp lấy, lại đem thanh lang thi thể kéo vào trụ sở bên trong, nhặt được chút cành khô mang về. Sau đó lấy ra rửa giấy sạch sẽ gấu ngựa ra cuốn tại trên thân thể chống lạnh, bắt đầu châm lửa ấm lên. Đợi cho trụ sở bên trong nhiệt độ nhấc lên, Lương Huy liền từ một bên thanh lang bên trên cắt ra một khối thịt lớn, đặt ở trên đống lửa nướng đứng lên. Đôn đốt, đôn đốt. Từ từ, nghe là cành khô thiêu đốt thanh âm, nhìn chăm chú lên khối thịt làm nóng sau tràn ra mỡ đông, thiếu niên mới bắt đầu cẩn thận hồi tưởng hôm qua lấy được tình báo. Hắn chỗ địa giới này hẳn là Lôi Châu, cùng Vân Châu lân cận, về phần là tại Lôi Châu nơi nào, Tiểu Kim Sơn lại là chỗ nào. Lương Huy trong lúc nhất thời cũng không rõ lắm. Dù sao hắn hôm qua cũng mới tại trong ba người ngẫu nhiên chọn lựa một cái nhập mộng mà thôi, rất nhiều tình báo đều không có tham dò đến. Bất quá chỉ cần rời xa Vân Châu vũng bùn kia liền đủ. Sau đó, muốn làm chính là biết rõ ràng chỗ nào, đồng thời đem đêm qua chém giết chiến quả hoàn toàn tiêu hóa. Thanh lang huyết đủ, thanh lang phát lực, khí huyết vận hành kỹ xảo, luyện cốt cường giả điển thành quyền pháp, đây đều là cần Lương Huy tiến hành tiêu hóa. Đợi cho trong đống lửa truyền đến mùi thịt sau, Lương Huy cũng kết thúc trong đầu tạp nhạp suy nghĩ. Cầm đoàn đao trực tiếp cắm lên khối thịt, miệng lớn bắt đầu ăn. Theo khối thịt cửa vào, thiếu niên giữa lông mày hơi nhíu. Thịt sói tính bền dẻo quá lớn, lấy hắn răng lợi vậy mà một lần còn không có cắn nát. Lợi phát lực hung hăng quái, toàn bộ nhấm nuốt nát sau, liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vừa mới tiến trong bụng còn không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng theo ăn thịt sói càng nhiều, từng kia dòng nước gấm liền từ phần bụng hướng về thân thể các nơi mà đi. Lương Huy cảm giác toàn thân phát nhiệt, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, một ngụm đem còn lại thịt nướng sau khi nuốt vào, trực tiếp đem đắp lên người hùng bị giật xuống. Đại lượng hơi nước trực tiếp từ trên người hắn hướng ra phía ngoài tán đi. Mà Lương Huy cũng không có chần chờ, trực tiếp đứng dậy nhanh chân đi ra chỗ ở, tại trong đất tuyết bày xuống quyền thức, bắt đầu luyện thanh lang quyền. Quyền pháp nước chảy mây trôi, không có nửa điểm ngốc trệ, dừng lại. Quyền phong kẹp lấy bông tuyết, không ngừng trên không trung vũ động. Chỉ là so với hôm qua, nhiều tia thảm liệt cùng hung ác, dạng này quyền pháp khiến người xem xét liền biết là giết người quyền. Theo Lương Huy sẽ tại thanh lang bên trên lĩnh ngộ phát lực phương thức, có lựa chọn gia nhập trong quyền pháp, quyền của hắn liền càng lúc càng nhanh. Thằng đến mắt thường rốt cuộc thấy không rõ quyền pháp, chỉ có thể nhìn thấy đại lượng tàn ảnh xẹt qua giữa không trung. Hô diễn luyện xong mấy lần quyền pháp sau, Lương Huy mới thu quyền, chậm rãi thổ khí. Trong miệng bạch khí cô đọng thẳng tới 1 mét, mới chậm rãi tiêu tán. Lúc này hắn đem ý thức đắm chìm não hải lưu quang trung hào quang bên trong. Luyện bị 38 trải qua hôm qua chém liết, còn có ăn xong dị thú thịt sau luyện quyền, luyện bị con đường này lại một chút đi đến 1:25. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần dị thú chân thịt đủ, không đến 1 tháng liền có thể vượt qua luyện bị cấp độ. Thấu chương xong, chương 11. Tuyết lớn ngập núi 1 tháng đi đến luyện bị cảnh giới này, cho dù tại đỉnh tiêm trong đạo thống cũng tuyệt đối là thành tựu kinh người. Không nghĩ nhiều nữa, đi trở về trụ sở cầm lấy đoàn đao, lần nữa cắt xuống một khối thịt sói ném vào đống lửa. Thuần thế xếp bằng ở trước đống lửa, từ trong ngực xuất ra ngân bánh đặt ở trên bàn chân, trong lòng nói nhỏ, nhậm ngộng. Theo thần thông phát động, xung quanh hình ảnh bắt đầu lưu chuyển, Lương Huy tầm mắt dần dần hiện lên một chỗ tương đối rộng lớn ngoại viện. Trong sân che kín các loại tu hành dùng của gỗ, bao cát còn có hạt sắt, đại lượng mặc vải bố nam tử ở đây tu luyện quyền pháp, hoặc đập nện của gỗ, đập nện bao cát. Mà đêm qua bị hắn chém giết nam tử to con, liền đứng tại đám người phía trước nhất, hai tay phía sau, ánh mắt khinh thường nhìn xem luyện quyền đám người. Lương Huy cẩn thận cảm thụ một lần đám người sau, mới đưa tầm mắt nhìn về phía nam tử to con phía trên. Hùng Nhạc Võ Quán, 4 chữ lớn khắc vào nội viện trên biển cửa. Nguyên lai là một nhà võ quán. Lương Huy trong lòng thì thào. Lúc này nam tử to con cũng hâu ngừng còn tại tu hành đám người, hai tay thả trước, cao giọng nói ra, sư phụ dạy bảo các ngươi võ học, cũng cung cấp tương ứng dược liệu, nhưng là các ngươi phần lớn người quyền pháp tiến bộ chậm chạp, đừng bảo là bước vào luyện bị cấp độ cảm ứng khí huyết cũng không có mấy người. Hiện tại ta đang diễn luyện một lần võ quán gấu thạch quyền, đều nhìn cho kỹ. Lời nói rơi xuống, liền bắt đầu diễn luyện lên quyền pháp. Mà Lương Huy cũng trong nháy mắt tiến vào nam tử to con trong thân thể, cảm giác môn quyền pháp này cũng phát lực phương thức. Môn quyền pháp này hoàn toàn khác biệt với Thanh Lang quyền, nặng nề, lực bộ phát mạnh, như là gấu đen săn mồi bình thường, nhưng tốc độ hết sức bình thường. Chỉ là cảm giác một lát, Lương Huy liền căn cứ tự thân nắm giữ võ học chi thức tiến hành tổng kết. Cái này cũng khó trách tối hôm qua chém liệt, nam tử to con cơ hồ không có năng lực phản kháng, Thanh Lang quyền quá nhanh, quá chuẩn, quá khắc chế gấu thạch quyền. Đằng sau, hắn lại phân biệt tiến nhập ngoại viện tất cả mọi người trong thân thể, cẩn thận cảm giác cùng quan sát. Lúc này xung quanh hết thảy mới bắt đầu mơ hồ. Lương Huy biết nhập mộng sắp kết thúc. Lần nữa mở hai mắt ra, đã về tới sơn cốc nơi ẩn nút bên trong. Trước mắt hỏa diễm ấm áp vẫn như cũ, khối thịt còn tại trong đống lửa phát ra tư tư âm thanh. Mà thiếu niên đã đứng người lên thân thể, bày ra một cái khu đường tại Thanh Lang quyền thức mở đầu. Tiếp lấy, liền vũ động lên song quyền. Quyền pháp vừa mới bắt đầu 10 phần lạnh nhạt, nhưng theo một lần lại một lần diễn luyện, tại lấy cực nhanh tốc độ trở nên trôi chảy. Nếu như Hùng Nhạc võ quán đệ tử chứng kiến một màn trước mắt, vô luận như thế nào cũng sẽ để thiếu niên bái nhập võ quán. Bởi vì ngắn ngủi mấy lần quyền pháp diễn luyện, Lương Huy gấu thạch quyền đã tiếp cận nội viện đệ tử cấp độ. Đôn đốt, đống lửa truyền đến thanh âm, đánh gãy Lương Huy quyền pháp diễn luyện. Liếc qua sắp dập tắt hỏa diễm, còn có cháy đen khối thịt Lương Huy thu quyền, đi vào trước đống lửa cầm lấy khối thịt miệng lớn bắt đầu ăn. Đợi cho thịt no bụng thủy túc sau, Lương Huy liền xuất ra Thanh Lang quyền phổ, bắt đầu nhập ngộng. Đằng sau thời gian bên trong, một mực tại lặp lại. Nhập ngộng, luyện quyền, tu hành, ăn thịt sói. Đắm chìm trong tu hành, thể nghiệm lấy thực lực không ngừng tăng cường niệm vui thú. Lôi Châu, Khánh Tề thành, ngoại thành. Hùng Nhạc võ quán nội viện. Một bộ thân thể cường tráng, bên mặt có một đạo vết sẹo nam tử, nhìn thoáng qua vắng vẻ ở cửa. Ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, do dự một chút sau, nhanh chân hướng về nội viện đại sảnh đi đến. Vừa mới tiến đại sảnh liền nhìn thấy, ngồi tại trên ghế bành uống nước trà thân ảnh to lớn. Đúng vậy, so với thường nhân, đạo thân ảnh này chỉ có thể dùng khổng lồ để hình dung, thân ảnh dù là chỉ là ngồi cũng có không kém gì chiều cao của hắn. Sư phụ, bát sư đệ 4 ngày vẫn chưa về thạch thôn bên kia cũng chuyển tới tin tức, đi theo sư đệ 2 tên thợ săn đều không có trở về. Cho dù tuyết lớn ngập núi đi đường gian nan, nhưng 4 ngày thời gian vẫn chưa về, rất rõ ràng sư đệ xảy ra chuyện. Ngồi tại trên ghế bành thân ảnh, sau khi nghe, cũng thoáng chỉnh ngay ngắn hạ thân, đem trong tay nước trà để xuống. Không giống với ngoại viện những cái kia lấy tiền dạy quyền danh nghĩa đồ đệ, phàm là tiến nhập nội viện đệ tử đều bước vào luyện bị cấp độ, cùng hắn chân chính xác lập quan hệ thầy trò, là hắn đặt chân ở ngoại thành ỷ vào. Nhất là tại hiện tại lúc này, hiện tại đại chu theo hơn nửa tháng lúc trước đoạn đột nhiên xuất hiện ký ức, các loại như quỷ xà thần đều từ phía sau màn đi ra, náo động rất. Giang Lực, lão bát vì cái gì đột nhiên tiến về Tiểu Kim Sơn? Trong khoảng thời gian này chính là tuyết quý đến thời điểm, hắn không phải không biết. Giang Lực trong ánh mắt hiện lên mấy phần dãy rủa, bất quá rất nhanh liền che đậy xuống dưới. Sư phụ, bát sư đệ nói muốn đánh chút còn sống thịt rừng đến hiếu kính ngươi, có đúng không? Hùng Nhạc quán chủ nhìn thật sâu một chút Giang Lực, hắn phát giác được chính mình vị này tam đồ đệ tựa hồ đang ẩn tàng cái gì, nhưng là liên quan tới chuyện này hắn không thể không quản. Dù sao tiểu bát thế nhưng là đưa qua lễ bái sư, uống qua trà bái sư người a dạng này đồ đệ đã cùng hắn cấp độ sâu khóa lại, dưới tình huống bình thường là hẳn là cho hắn tông trung, khóc hiếu người. Một khi mặc kệ toàn bộ võ quán lòng người tất cả giải tán, kêu lên lão đại, tiểu ngũ, tiểu thất, đợi đến tuyết ngừng về sau chúng ta tự mình tiến vào Tiểu Kim Sơn một chuyến. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sư phụ, đội hình như vậy có phải hay không hơi lớn, không dùng được ngươi lão nhân ra xuất mã, chúng ta mấy cái là đủ rồi. Giang Lực trong ánh mắt hiện lên mấy phần bối rối, hắn là biết lão bắt tiến vào Tiểu Kim Sơn chân chính mục đích. Một khi nhiều như vậy người đi vào, Thanh Lang thịt đâu còn có hắn chuyện gì, sớm biết lúc trước nên cùng lão bắt cùng đi. Nếu như là thường ngày thời điểm chỉ dựa vào mấy người các ngươi cũng liền đủ, nhưng bây giờ là lúc nào, cái gì như quỷ xà thần đều chạy đến, không cẩn thận đều phải chết. Hùng Nhạc quán chủ quát lớn. Theo lời nói rơi xuống, Giang Lực cho dù có lại nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể gật đầu tán đồng. "Là, sư phụ, ta đã biết." Nhưng không ai nghĩ đến trận tuyết này dòng giá hạ nửa nhiều cái tháng. Phía trên đại địa một mảnh ngân trang, Tiểu Kim Sơn trong một chỗ sơn cốc, bày khắp tầng tuyết thật dày. Lại có ước chừng 20 chừng 5 thước vuông thổ địa không có tuyết động, một vị khuôn mặt hồng nhuận phơn phất thiếu niên, người mặc da gấu áo khoác, chậm rãi ở đây vũ động quyền pháp. Mỗi một quyền đều chậm chạp dị thường, lúc rơi xuống lại có thể nghe được không khí bắn nổ thanh âm. Hồi lâu, Lương Huy mới thu quyền đứng yên, cẩn thận cảm giác trong thân thể mênh mông lực lượng, đó là hắn tu hành hơn nửa tháng kết quả. Đồng thời ý thức chậm rãi chìm vào não hải. Khí tên, Lưu Quang Trung khí chủ, Lương Huy thần thông, nhập mộng siêu phàm nghề nghiệp, võ giả luyện bị 7132 võ học, Thanh Lang quyền phổ kỹ năng, Thanh Lang quyền, gấu thạch quyền hơn nửa tháng thời gian luyện bị cấp độ đã đi đến 7 thành, đồng thời cũng nắm giữ gấu thạch quyền. Trả ra đại giới bất quá là hết ngày dài lại đêm thâu tu hành, còn có ngay cả xương cốt đều bị đập nát ăn vào trong bụng dị thú thịt. Mà cái này còn không phải thiếu niên thu hoạch lớn nhất. Đem ý thức từ trong đầu rút ra đầu nhập vào phân bụng. Tấu chương xong, chương 12. Đất tuyết truy sát màu xanh nhạt nội lực như là xương mù đồng dạng tại phần bụng xoay tròn. Đây mới là Lương Huy đại nửa tháng đến thu hoạch lớn nhất, nội lực xuất hiện. Tại luyện bì cấp độ đi đến một nửa lúc, nội khí liền tự nhiên mà vậy xuất hiện ở phần bụng. Đối với nội khí xuất hiện cùng vận dụng, Lương Huy cũng không lạ lẫm, ngược lại hết sức quen thuộc, dù sao nhập mộng tình huống dưới, hắn đã tại điển thành trong thân thể trải nghiệm mấy chục lần. Là thời điểm rời đi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn dừng lại bông tuyết, thấp giọng thì thào. Dị thú thịt hôm qua đã tiêu hao hết, hắn hiện tại tốc độ tu hành lần nữa chậm lại. Đồng thời bởi vì là tuyết quý nguyên nhân, động vật cũng có chút khó mà săn giết, cho nên hắn chuẩn bị tiến đến thành trì trung quanh bên trong ở lại một đoạn thời gian, thuận tiện mua chút lúc tu hành phụ trợ dùng thảo dược. Mà những dược vật này loại hình quyền phổ bên trong đều có chỗ giảng giải. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là hắn đã ăn hơn một tháng thịt nướng, thật sự là muốn đổi cái khẩu vị. Xác định rõ quy hoạch sau, Lương Huy liền thu thập lại hành lý, đem tràng tại trụ sở bên trên gia thú toàn bộ rút ra, những này đều có thể đổi thành tiền tài. Hút xong đỉnh chóp gia thú sau, mới đi tiến trụ sở đem bảy trải trên mặt đất màu xanh da sói thu lại, bỏ vào một bao khỏa khác bên trong. Cuối cùng đem còn lại cành khô chất đống tại trụ sở, nhóm lửa. Lửa lớn rừng rực bắt đầu thiêu đốt, đem thiếu niên lưu lại hết thảy vết tích đều thanh trừ sạch sẽ. Lương Huy nhìn xem hỏa diễm màu đỏ, chậm rãi từ trong ngực xuất ra đã sớm điêu khắc tốt làm bằng gỗ mặt nạ, đeo tại khuôn mặt. Tiếp lấy liền truyền đến xương cốt va chạm âm thanh thanh thúy, đây là hắn nhập mộng thanh lang mà học được xúc cốt thủ đoạn, có thể rất tốt dịch dung. Đương nhiên thời gian dài xúc cốt sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, dịch dung chỉ có thể tiếp tục 2 đến 3 giờ thời gian, liền muốn khôi phục hình dáng cũ. Nói đến, vẫn là hắn dung mạo tại toàn bộ thế giới phân biệt độ quá lớn, cho dù tu hành sau có thay đổi cũng giống vậy, dù sao hắn từng cái thời kỳ dung nhan thế giới này đều có. A Lương Huy cuối cùng quét mắt một chút ở lại nửa tháng trụ sở sau, quay người, nhanh chân hướng về ngoài sơn cốc đi đến, mà rời đi phương hướng vừa vặn rời bỏ Khánh Tể Thành. Hắn lại không đốc, thông qua nhập mộng vị kia hùng nhạc võ quán đệ tử, biết vị kia thân phận tại trong võ quán cũng không đơn giản. Tất cả mâu thuẫn, hai họa ngầm có thể tránh khỏi vẫn là phải tránh khỏi, hắn hiện tại chỉ muốn an ổn phát dục. Lương Huy thân ảnh dần dần biến thành điểm đen, biến mất tại trong đất tuyết. Một giờ, trong sơn cốc hỏa diễm dần dần bắt đầu dập tắt. 3 giờ, mấy đạo thân ảnh tại một cái cầm trong tay cung tiễn, thợ săn ăn mặc nam tử dẫn đầu xuống đi tới sơn cốc. Vừa tới sơn cốc liền nhìn thấy hóa thành than cốc trụ sở. Thợ săn thần sắc cung kính chỉ phía trước. Quan chủ, hẳn là nơi này, tại hang gấu bên trong đốt cháy thạch kiến bọn người sau, hung thủ liền chạy trốn tới chỗ này sơn cốc. Trong lời nói mang theo mấy phần bi thống, thạch kiến là bọn hắn thạch thôn duy nhất tại võ quán trung học có sở thành hậu bối, vậy mà hao tổn tại nơi này. Lúc này một đạo tương đối thân ảnh to con đã vượt qua thợ săn đi vào than cốc trước, sờ lên lạnh xuống bụi than. Quay đầu, mở miệng, sư phụ, hung thủ hẳn là rời đi không đến bao lâu, còn muốn đuổi sao? Trong lời nói đã mang tới một vòng phẩy ý, truy tung đến một bước này, bọn hắn cũng coi như đúng lên vị sư đệ kia. Đang đuổi xuống dưới, thật là dùng mệnh đến là bát sư đệ báo thủ. Hung nhạc quán chủ nhìn trước mắt than cốc, ánh mắt u ám. Dưới hoàn cảnh như vậy, đuổi theo giết một cái không biết thực lực mạnh yếu hung nhân, là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận võ quán truyền thừa đều sẽ đoạn tuyệt. Lão đại, lão tam, chúng ta đang đuổi một đoạn lộ trình, tiểu ngũ, tiểu thất, các ngươi về trước võ quán chờ chúng ta tin tức. Là, sư phụ. Ít bốn đằng sau, hung nhạc quán chủ mới đưa ánh mắt tái hiện nhìn về hướng thợ săn, khẽ nói, thạch thợ săn làm phiền ngươi lại mang một đoạn lộ trình, dù sao hoàn cảnh như vậy ngươi quen thuộc nhất. Thợ săn gật đầu, liền quan sát trên đất vết tích. Rất nhanh liền chỉ vào một cái phương hướng. Hung thủ hẳn là từ nơi này phương hướng rời đi. Đi. Lời nói rơi xuống, hung nhạc quán chủ một tay nhấc lấy thợ săn, gấp rút chạy tới. Sau lưng hai vị đồ đệ cũng theo sát phía sau. Trong sơn cốc chỉ để lại hai bóng người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng phía Khánh Tể Thành phương hướng mà đi. Một bên khác, hung nhạc quán chủ dọc theo đất tuyết dấu vết lưu lại, cấp tốc chạy đội. Đột nhiên, lời nói có chút trầm thấp nói ra. Lao tam, đem tiểu bắt chân chính tiến vào dãy núi nguyên nhân nói rõ ràng. Sư phụ, ta. Giang Lực trong ánh mắt hiện lên một chút kinh hoàng. Nghĩ rõ ràng lại nói. Quán chủ quát lớn. Toàn thân tản ra nổ tung khí thế, hiện nhiên không có cho Giang Lực mảy may chỗ giảng hòa. Lao tam, ngươi cùng tiểu bắt đến cùng giấu giếm chúng ta làm chuyện gì, đều lúc này còn có cái gì cần che giấu. Đi theo Giang Lực bên cạnh đại sư mình, lời nói cũng mang tới bất mãn. Dù sao tại dạng này băng tuyết trời, vượt qua dài rằng giặc khoảng cách đuổi theo giết cường địch, hiển nhiên không phải một kiện vui sướng sự tình. Lúc này Giang Lực cũng không dám đang do dự, đem nắm giữ tin tức toàn bộ nói ra. Theo lời nói kết thúc, truy sát đội ngũ cũng lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, mới có một đạo thanh âm khàn khàn từ Hùng Nhạc quán chủ trong miệng truyền đến. Thâm thụ trọng thương dị thú, ý của ngươi là khả năng bị hung thủ cầm tới, huyết nhục bị nó mang đi. Sư phụ, ta cũng không xác định, tiểu bát chỉ là đuổi theo giết thanh lang, lấy hắn dẫn đầu mấy người là hoàn toàn không có khả năng mất dấu thanh lang. Nhưng là hắn bây giờ lại chết, rất có thể bị hung thủ đánh giết cướp đoạt dị thú huyết đủ. Giang Lực không xác định nói ra. Đủ, những tin tình báo này đầy đủ. Lời nói trầm thấp lại mang lên một vòng kích động, dị thú huyết đủ à, như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu vận đại bổ, rất có thể để hắn trên võ đạo tiến thêm một bước. Những tin tình báo này đủ để cho hắn đọ sức một lần mệnh. Lúc này một bên lão đại trong ánh mắt cũng mang tới nóng bỏng. Sư phụ, chúng ta phải tăng tốc chút tốc độ, coi chừng hung thủ chạy. Tốc độ của ba người lần nữa tăng lên. Trong đất tuyết, Lương Huy không nhanh không chậm đi lại. Kỳ thật lấy hắn hiện tại có mấy cái khá lớn bao khỏa, cũng mau không nổi. Đột nhiên, Lương Huy dừng lại bước chân, cảm giác đất tuyết có chút rung động, còn có xung quanh trên nhánh cây rơi xuống bông tuyết. Sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhanh chóng từ khá lớn bao khỏa bên trong xuất ra tịch thu được cung tiễn cùng mũi tên, treo ở trên thân thể, đeo lên tinh thiết quyền sáo. Bốn bóng người liền xuất hiện ở phương xa, cấp tốc tới gần, nhìn thấy Lương Huy sau tốc độ lần nữa kéo lên. Nhìn thấy mấy người thân hình sau, Lương Huy cảm thấy một chút quen thuộc, đây không phải là đối với hình dạng quen thuộc, là đối với thân thể, động tác, chạy vội phương thức quen thuộc. Hùng Nhạc võ quán, trong lòng lẩm bẩm, làm nắm giữ gấu thạch quyền Lương Huy, ở trong lòng có phán đoán, ánh mắt thâm thúy nhìn xem càng ngày càng tới gần mấy bóng người. Không chần chờ, đeo thượng trang thanh lang ra bá khỏa, nhanh chóng hướng về một bên trong rừng rậm mà đi. Lương Huy còn không có rời đi bao xa, đi đầu quán chủ trực tiếp đánh tới lưu tại nguyên địa bá khỏa. Với anh, bá khỏa tính cả trong đó ra thú trực tiếp vỡ ra đến. Quay đầu xem xét tình huống, Lương Huy đồng tử hơi co lại, những cái kia đều là hun khói nướng tốt sau gia thú, lực phòng ngự cũng không yếu, vậy mà tại va chạm phía dưới toàn bộ vỡ ra. Dẫn đầu tên địch nhân kia, ít nhất cũng là luyện gần cấp độ võ giả. Thấu chương xong, chương 13. Đất tuyết phản sát. Dừng lại. Nghiêm nghị quát lớn âm thanh bên trong. Hai bóng người đã vượt qua quán chủ thân ảnh, xông vào rừng cây. Hung Nhạc quán chủ nhìn thoáng qua trong tay dẫn theo thợ săn, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia âm hàn. Thạch thợ săn, tiểu bắt thủ, chúng ta nhất định sẽ cho hàn báo. Quán chủ, nhất định phải bắt lấy. Giang giác. Thợ săn lời nói im bặt mà dừng, không thể tin nhìn xem khuôn mặt đạm mạc nam tử. Hùng Nhạc quán chủ tiện tay vung rơi thợ săn thi thể, chân đột nhiên phát lực. Oeng! Dưới chân bông tuyết tính cả bùn đất đều nổ ra cái hố, thân thể cao lớn như là một đầu chân chính gấu đen bình thường xông vào rừng cây. Ở trong rừng cực tốc xuyên thẳng qua Lương Huy, cảm giác bị chính mình dần dần kéo ra mấy bóng người. Khoe miệng khẽ nhếch. Gấu thạch quyền đối với thanh lang quyền mà nói, tốc độ quả nhiên là không may, cho dù dẫn trước ta một cảnh giới đều không được, lại càng không cần phải nói ta còn nắm giữ dị thú kỹ xảo phát lực. Bất quá Lương Huy cũng không có lần nữa tốc độ tăng lên, mà là dần dần bắt đầu chậm dần. Cùng sau lưng ba người từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ khoảng cách, sẽ không để cho ba người từ bỏ truy sát, cũng sẽ không để ba người công kích có thể tổn thương đến hắn. Thời gian ngay tại dạng này trong đuổi giết, đi qua nửa giờ, Lương Huy cảm giác trong thân thể truyền đến mọi mệt, trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh. Bàn tay nắm chặt con cung tiễn, quay người, gỡ xuống cung tiễn, rút ra mũi tên, dựa vào. Cánh tay đột nhiên phát lực, đem cung kéo đến trăng tròn. Bắn ra. Hiu, hiu. Mục tiêu nam tử mặt theo, mang theo kim loại hàn mang mũi tên, trong nháy mắt vượt qua không gian trở ngại. Tại nam tử ánh mắt kinh hoàng bên trong, cấp tốc mà đến. A, kiệt lực gào thét, muốn né tránh, nhưng là thời gian dài truy sát mang tới mọi bệnh, để thân thể bản năng xuất hiện dừng lại. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Một tiễn thẳng vào hốc mắt, một tiễn xuyên qua cổ họng, mang theo khối lớn huyết đủ, đính tại trên cây cối. Nam tử mặt theo trực tiếp té ngã, cũng bởi vì quán tính nguyên nhân tại trên mặt tuyết trượt mấy mét. Lao tam, tam sư đệ, tặc tử, ta muốn giết ngươi a. Hai bóng người đột nhiên ngừng bên dưới, tiếp lấy tốc độ lần nữa tăng lên, hướng về Lương Huy giết tới. Mà Lương Huy tại mũi tên bắn ra trong nháy mắt, ngay cả chiến quả đều không có nhìn, quay người liền lần nữa thoát đi. Lương Huy chạy trốn một khoảng cách sau, nhìn thấy sau lưng người truy sát không có đến, cũng chậm lại bước chân, chờ giây lát sau trực tiếp quay người hướng về sau mà đi. Phanh, một cước đá rơi trên cây tuyết động, đưa tới trên mặt tuyết chính thu liệm thi thể chú ý của hai người, cầm cung tiễn chỉ vào hai người. Tặc tử chết. Hung Nhạc quán chủ hòa dưới trướng đại đệ tử không để ý tới thi thể thu liễm, lần nữa bắt đầu truy sát. Nhưng là bởi vì có cung tiễn nguyên nhân, tốc độ của hai người càng chậm hơn chút, thời khắc để phòng mũi tên. Truy sát một đoạn thời gian, hai người liền dừng bước. Hiu, mũi tên xẹt qua giữa không trung, hướng về còn lại một tên thanh niên mà đi. Giang giác, đã có chỗ phòng bị thanh niên, một trưởng vỗ mũi tên gãy cán, đồng thời hướng một bên tránh đi. Nhưng là mũi tên quá nhanh, mà thanh niên thời gian dài chạy vội, tinh thần đã không cách nào độ cao tập trung. Mang theo gai ngược đầu mũi tên, từ hắn khuôn mặt xẹt qua, mang theo một khối lớn huyết nhục ra. A, kêu gào thê lương ở trong rừng truyền vang. Thanh niên một tay bụm mặt bàng, một bên không ngừng lùi lại. Mà Hùng Nhạc quán chủ cũng lập tức đi vào thanh niên trước người, dùng thân thể cao lớn che khuất đệ tử lui lại thân ảnh. Hùng Nhạc quán chủ tràn đầy ngưng trọng nhìn chăm chú lên, thân cây bên cạnh cầm cung mà đứng thân ảnh, song quyền nắm chặt. Thông qua vừa rồi lặp đi lặp lại lôi kéo, hắn cũng biết đại khái biết người đeo mặt nạ ý nghĩ. Không thể nghi ngờ là muốn dựa vào cung tiễn đem bọn hắn kéo chết ở chỗ này, trong lúc nhất thời trong lòng của hắn có chút hối hận qua sớm đem tên kia thợ săn giết chết. Nếu như thợ săn còn tại, ít nhất còn có thể kiềm chế người đeo mặt nạ. Vừa rồi truy sát là chúng ta hiểu lầm các hạ, ta nguyện ý làm ra bồi thường, sự tình hôm nay dừng ở đây như thế nào? Phúc. Lương Huy nhịn không được phát ra mang theo châm chọc tiếng cười. Đây là sinh cùng tử chém giết ta, cũng không phải nhà tròi. Thân ảnh biến mất, không ngừng vẩn quanh tại hai người xung quanh, như là muốn săn giết thức ăn sói đầu đàn. Mà Hùng Nhạc quán chủ, theo Lương Huy di động không thể không biến hóa phương hướng bảo vệ mình đồ đệ. Hai người bắt đầu ở phương viên 100 mét bên trong giằng co. Không đến nửa giờ, Hùng Nhạc quán chủ liền cảm thấy mỏi mệt, hắn biết không thể tiếp tục như vậy. Một khi cũng không đủ thể lực cùng dư thừa tinh thần, bọn hắn rất có thể cũng phải chết ở nơi này. Sư phụ không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước đi, võ quán không thể thiếu ngươi. Một bóng người lay động đứng dậy, lời nói trầm thấp nói ra. Thanh niên hơn phân nửa khuôn mặt quấn lấy vải rách, trên vải rách còn thấm vào vết máu đỏ tươi. Bất quá hắn lộ ra ngoài trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt. Hùng Nhạc quán chủ ánh mắt bi thống nhìn thoáng qua chính mình vị này thủ đồ, thân thể cao lớn thốt nhiên phát lực, chui vào rừng cây. Mà Lương Huy chỉ là bình tĩnh nhìn một màn trước mắt, cũng không có đi lập tức đuổi theo. Đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa, song trưởng che chắn bộ vị yếu hại, cực tốc tiếp cận mình thanh niên. Nhấc cung, cài tên, bắn ra. Một mạch mà thành. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Bắn về phía yếu hại mũi tên mặc dù bị ngăn trở, nhưng cũng quán xuyên bàn tay cùng cánh tay. Mà thanh niên tựa hồ không có cảm giác bình thường, chu lên vọt tới Lương Huy. Vừa va chạm này tràn ngập thảm liệt. Ta chết, ngươi cũng muốn chết. Thiếu niên trong ánh mắt nhấc lên điểm điểm gợn sóng, ném cung tên trong tay, trực diện cái này bỏ mạng va chạm. Nghiêng người, chân phát lực, eo, ngực, cánh tay trong nháy mắt cô đọng làm một, sau đó như là bị kéo ra đại cung bình thường. Đột nhiên đàn hồi, lấy càng thêm nổ tung phương thức, đánh tới thanh niên. Lốt buốt. Xương cốt đứt thành từng khúc như là pháo bình thường, tại giữa hai người tiếng vọng. Tiếp lấy, thanh niên thân thể giống như vải rách, bay tứ tung ra ngoài, đập xuống tại trong đất tuyết không còn có động tĩnh. Rút ra một cây mũi tên, chậm rãi đi hướng địch nhân rơi xuống đất chỗ, đạm mạc nhìn xem nửa bên thân thể đều bặm bẹo thanh niên. Thanh niên bờ môi khẽ nhếch tựa hồ muốn nói cái gì. Lương Huy trong tay mũi tên đã đâm thẳng thanh niên hốc mắt. Xoẹt xẹt. Đâm một cái đến cùng, từ sau não mà ra. Lúc này mới bung ra mũi tên, thấp giọng thì thào đương nhiên là gấu thạch quyền mà lại so ngươi nắm giữ tốt hơn. Đằng sau, mới nhìn hướng về phía quán chủ thoát đi phương hướng. Không chút hoang mang nhặt lên cung tiễn, hướng về quán chủ thoát đi phương hướng mà đi. Tiểu Kim Sơn mặc dù mang tới cái chữ nhỏ, nhưng cũng là kéo dài trăm dặm dãy núi am mà tại vừa rồi trong đội giết, Lương Huy có ý thức đem nó hướng về dãy núi chỗ sâu dẫn đi. Bây giờ muốn trong thời gian ngắn rời đi, làm sao có thể? Không đến thời gian đốt một nén hương, Lương Huy đã đuổi tới quán chủ. Không chần chờ, đưa tay liền bắn ra hai mũi tên. Bất quá toàn bộ bị quán chủ né tránh. Nhìn xem đuổi theo tới người đeo mặt nạ, Hùng Nhạc võ quán quán chủ trong ánh mắt mang theo thấu xương sắc cơ, hắn quá rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Đại đô đệ của mình hẳn là đã chết đi. Chạy. Nhưng là hiện tại chỉ có thể chạy, nếu không nhất định sẽ bị người đeo mặt nạ kéo chết ở trong núi. Nhìn xem cắm đầu chạy về trước thân ảnh to lớn, Lương Huy ánh mắt sâu thẳm đi theo. Thấu chương xong, chương 14. Xin gọi ta Thái Nhất nửa giờ. Một giờ. Từng nhánh mũi tên cực tốc bắn về phía quán chủ. Bất quá cũng không có vì đó mang đến tổn thương, chẳng qua là vì thoát đi quá trình tăng thêm một chút khó khăn thôi. Nhưng mũi tên đã toàn bộ bắn ra, nhìn về phía trước còn tại chạy bội nhân. Lương Huy trực tiếp ném ra cung trong tay, trong lòng dự đoán lấy rời đi rừng cây còn thừa lại lộ trình. Tỉnh táo trong ánh mắt cũng mang tới trinh trọng. Thân thể đột nhiên tăng tốc, da, thịt, xương tăng thêm toàn bộ nội lực điều động. Quần như trọng pháo mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng về địch nhân đập tới. Quan chủ ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, tiếp lấy khuôn mặt hiện đầy nụ cười dữ tợn. Trong đuổi giết thông qua phóng tới sức mạnh của mũi tên, hắn đã đánh giá ra, sau lưng người đeo mặt nạ tuyệt đối không có tiến vào luyện gân cấp độ. Cùng hắn cận thân chém giết, vậy liền đi chết đi. Song quyền từ trên xuống dưới, mang theo liệt liệt tiếng gió đánh về phía Lương Huy đầu lâu. Mà Lương Huy ánh mắt thiên tĩnh cảm giác cực tốc mà đến nắm đấm, tốc độ lần nữa kéo lên. Tại quán chủ kinh ngạc trong ánh mắt, trọng quyền đánh vào nó trên lồng ngực. Hoa! Máu tươi từ trong miệng phun ra. Lương Huy không có thừa thắng xông lên, mà là tránh thoát tử vào chiều dưới năm đấm sau, nhanh chóng tối lui. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên ho ra máu địch nhân, quả nhiên cùng mình đoán một dạng. Luyện gân sau, làn da phòng ngự, lực lượng sẽ lần nữa kéo lên, nhưng là nó phòng ngự vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kim loại A lực lượng, phòng ngự, nội lực đều vượt rất xa chính mình, nhưng là tốc độ quá chậm. Suy nghĩ ở giữa, đã lần nữa trùng sát đi lên. Quyền cùng máu trên không trung xen lẫn, thân thể từng cái bộ vị đều trở thành hắn chém giết lợi khí. A! Quán chủ không cam lòng gào thét, dãy rủa lấy lảo đảo lui lại. Hơn nửa ngày truy sát, đã để hắn thân thể mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần, nội lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Mà địch nhân tốc độ xuất thủ quá nhanh, quá nặng, mỗi một quyền như là trọng truy bình thường cho hắn mang đến thương tổn không nhỏ. Đồng thời chém giết kinh nghiệm quá phong phú, đồng thời đối với hắn quyền lộ là hết sức quen thuộc. Đúng vậy, hết sức quen thuộc a, chuyện như vậy làm sao có thể? Nếu như toàn thịnh lúc còn có phương pháp thay đổi thế cục, nhưng bây giờ vô lực. Phanh! Lại là một cái trọng quyền đập vào trên cổ của hắn. Vô lực lùi lại, dựa vào trên cành cây, khuôn mặt vặn vẹo kỳ cốt cách đều đã bị đánh gãy. Người rốt cuộc là ai, vì cái gì nắm giữ gấu thạch quyền? Cực lực mở ra sưng hai mắt, tựa hồ đang mong đợi người tới đáp lời. Trả lời hắn lại là không ngừng đến gần tiếng bước chân. Theo một bóng người mờ ảo dừng ở trước người, Hùng Nhạc quán chủ hai mắt đột nhiên trợn lên, trong thân thể còn sót lại toàn bộ nội lực bộc phát. Toàn bộ lực lượng tập trung ở trên hai tay, hướng về người đeo mặt nạ vô tới. Mà Lương Huy từ đầu đến cuối đều không có bông lòng cảnh giác, sinh tử chém giết hắn sao lại dám? Thân ảnh nhảy lên trở ra, tiếp lấy tốc độ nhanh hơn đi vào quán chủ trước. Một quyền đánh vào nó trên cổ. Ách! Ách trên mặt mang theo không cam lòng, cực lực muốn há miệng, lại chỉ có thể ngã xuống. Lương Huy nhìn xem ngã xuống đất không có hô hấp địch nhân, lại lấy cực kỳ giữ dằn hai quyền nện ở trên đầu lâu của nó. Địch nhân vẫn không có tiếng vang sau, trong lòng mới trầm tĩnh lại, cũng không còn kiềm chế thân thể mỏi mệt, trực tiếp ngã ngồi trên mặt tuyết miệng lớn thở hổn hển. Đồng thời từ bao khỏa bên trong xuất ra mấy khối thịt khô nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Vừa rồi đường dài truy sát, phản truy sát, gần như hao hết của hắn tâm lực. Bất quá vô luận nói như thế nào, thắng lợi cuối cùng nhất chính là hắn. Về phần vì sao không tại vừa mới bắt đầu trực tiếp dùng lưu quang trùng kết thúc chiến đấu, một mặt là muốn rèn luyện bản thân chém giết năng lực, một phương diện hay là sợ sệt sẽ bại lộ tự thân, dù sao lưu quang trùng từng trong ngực xa chấn tiến hành quy mô lớn giết chóc, đối với cường giả mà nói cũng không phải là bí mật gì. Mà đạo thuật thiên kỳ bách quái, không thể để cho dò xét người hướng phương hướng này suy nghĩ. Đem khối thịt tan xong, lại thở dốc một lát sau, mới đứng người lên thân thể hướng ngã trên mặt đất thân ảnh đi đến. Mang theo quyền sáo bàn tay, mò về tê liệt ngã xuống trên mặt đất thi thể. Rất nhanh liền tìm ra một chút mặt vụn, còn có một cái đặt ở trong quần áo tầng ở bội. Ngọc bội toàn thân bích ngọc, trên đó còn khắc lấy chữ hùng, hẳn là tín vật loại hình đồ vật. Đối với ngọc bội là tín vật gì Lương Huy cũng không thèm để ý là trên đó cái kia cũ có thể nhập ngộng đặc thù khí tức. Thu hoạch rất tốt. Lương Huy cười khẽ, đem bạc vụn cùng ngọc bội thu vào. Đem hết thể đều bỏ vào trong lực sau, Lương Huy nhìn thật sâu một chút khánh tể thành phương hướng. Quay người, đi vào rừng cây. Trên đất thi hải, chiến đấu vết tích không có chút nào thanh trừ ý tứ. Dù sao vị quán chủ này thế nhưng là chết tại gấu thạch dưới quyền, hết thể vết tích sẽ chỉ hình thành lừa dối. Đằng sau, Lương Huy lại trở lại mặt khác hai vị thi hải chỗ, lục soát một lần vật phẩm có giá trị sau, liền hướng phía sớm định ra lộ tuyến đi đến. Trắng xóa trong đất tuyết, thiếu niên thân ảnh dần dần nhìn không thấy tung tích. Hai ngày sau, Nguyên Thủy Thành ngoài cửa, Lương đeo cái bao, mang theo mũ rộng bành thân ảnh trà trộn tại vào thành trong đội ngũ. Dạng này quần áo ở đây cũng hiếm thấy, thậm chí có cái khác càng thêm quái dị giả dạng. Đối với những người này thủ vệ bình thường chỉ là tùy ý hỏi thăm chút tin tức, liền thả nó vào thành. Do người giảm bớt, rất nhanh liền đến phiên Lương Huy. Thủ vệ binh sĩ nhìn thấy Lương Huy lần đầu tiên liền dẫn lên ngưng trọng, đối với những này mặc người quái dị, binh sĩ bình thường đều sẽ cung kính đối đãi. Dù sao tại siêu phàm hành hành thế giới, ai cũng không muốn bởi vì thái độ vấn đề bị hái được đầu. Đại nhân người ở nơi nào? Danh tự: Viêm Châu, Thái Nhất. Sau khi nghe, binh sĩ chăm chú tiến hành đăng ký. Tiếp lấy thăm dò tính do hỏi, có thể xốc lên mũ rộng đành nhìn xem sao. Không tiện. Lương Huy dưới mặt nạ ánh mắt tràn ngập đạm mạc, đồng thời thảm liệt khí tức hiện lên, đó là vô số lần nhập mộng chém giết mà thu được khí thế. Binh sĩ sắc mặt lập tức trắng bệnh, há to miệng, lại nói không ra một câu đầy đủ ngữ. Một bên đồng bạn sau khi thấy, lập tức tiến lên. Vị đại nhân này thực sự thật có lỗi, tiểu tử này vừa tới. Nói xong một cước liền đá vào binh sĩ trên ngông, quát lớn, vội vàng xin lỗi. Có lỗi với vị đại nhân này. Lương Huy bình tĩnh nhìn trước mặt hai người biểu diễn, chậm rãi nói ra, có thể nhập thành sao? Có thể, đại nhân ngươi mời đến. Thiếu niên cũng không nói nữa, nhanh chân đi tiến vào cửa thành. Mới vừa vào thành, các loại tiếng giao hàng liền từ tiền phương truyền đến, còn có cách ăn mặc khác nhau đám người. Có người mặc kinh phục dẫn theo trường kiếm hiệp khách, thân mang đạo bào ôm ấp phất trần đạo nhân, cũng có mặc màu đỏ áo lông trồn, thiếu kỳ dò xét bốn phía quý nữ. Dạng này hồng trần khí tức, Lương Huy gương mặt dưới mặt nạ vàng không tự chủ mang tới dáng tươi cười. Hơn một tháng hoang dã tu hành cuối cùng có chút tịch liêu a. Thật to bước tới lấy trong đường phố đi đến, lắng nghe bốn phía tiếng giao hàng, tìm kiếm mục đích chuyến đi này. Theo xâm nhập thành trì, hắn cũng tìm được mục tiêu. Hướng về bên cạnh cửa hàng đi đến, đi vào trước quầy biên tướng sau lưng bao lớn đặt ở trên quầy, lời nói trầm thấp hỏi thăm, trưởng quỹ, các ngươi nơi này thu ra lông đi. Sau quầy có chút to lớn lao bản nhìn thấy cửa hàng người tới sau, khuôn mặt hiện đầy nhiệt tình. Vị tiên sinh này, chỉ cần là động vật ra lông, chúng ta nơi này đều thu. Tấu chương xong, chương 15. Vào thánh ngay vậy, Lương Huy trực tiếp mở ra bao khỏa. Trưởng quỹ, nhìn một chút giá trị bao nhiêu. Ra thuộc cửa hàng lão bản mắt nhìn bao khỏa bên trong vật phẩm sau, liền nhíu mày, nô ra bàn tay ở trong đó lật nhìn mấy lần. Khách nhân, ngươi mang tới những này da lông đều có khác biệt trình độ tổn thương, mà lại vô luận là lột da hay là xử lý tay nghề quá thô ráp. Thu sao? Lương Huy trong lòng cũng mang theo bất đắc dĩ, hắn muốn là người ngoài nghề à, đối với da lông động vật xử lý khó tránh khỏi lạnh nhạt. Thu, bất quá giá cả chỉ có lúc đầu hai thành. Trưởng quỹ cắn răng, quyết định nhận lấy nhóm này hàng, chủ yếu vẫn là số lượng đủ nhiều, làm thành da thuộc sau còn có thể bán cho bình dân. Ba thành, Thu nói hiện tại có thể tính toán. Trưởng quỹ mắt nhìn Lương Huy cách ăn mặc sau, nhẹ gật đầu, cũng không còn trả giá. Liên bắt đầu chào hỏi trong tiệm tiểu nhị, cùng một chỗ sửa sang lại bao khỏa bên trong da lông. Rất nhanh từng kiện da lông liền bị hai người chỉnh lý tốt. Khách nhân, hết thảy 3 tấm da sói, 5 tấm da hiệu bảo, còn có 2 tấm da hiệu, dựa theo giá gốc 3 thành tính toán chung 7 lượng bạc. Lời nói rơi xuống, liền từ dưới quầy xuất ra mấy khối bạc vụn, dùng cân nhỏ xương xuống mới đưa bạc đặt ở Lương Huy trước người. Thiếu niên gật đầu, thu hồi bạc sau, liền chuẩn bị rời đi. Vị khách nhân này chờ chút. Trưởng quỹ đột nhiên gọi lại chuẩn bị rời đi Lương Huy. Còn có chuyện gì sao? Lương Huy ngừng phóng ra bước chân, quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên to mọng trưởng quỹ. Khách nhân, ta chỉ là muốn hỏi thăm, trên người ngươi khoác hùng bì bán không? 15 lượng bạc. Lương Huy cúi đầu mắt nhìn hất lên hùng bì, chậm rãi gật đầu, tấm này hùng bì vốn là chuẩn bị bán đi. Có thể bán, nhưng là trưởng quỹ ngươi muốn cung cấp một kiện áo đông, quần đông còn có áo lót loại hình quần áo, bạc cho 10 lượng là đủ rồi. Tốt, khách nhân ngươi đợi lát nữa. Tiểu nhị, mang theo khách nhân đi bên cạnh tiệm may chọn mấy món vừa người quần áo. Giờ phút này trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười, quan sát tỉ mỉ lấy người đội mũ rộng bánh khoác trên người hùng bì. cái này hùng bì trải qua gia công sau tuyệt đối sẽ tại quý nữ hoặc là quý công tử bên trong bán đi không sai giá cả. Khách nhân, ngươi mời tới bên này. Đi theo tiểu nhị tiến nhập một bên cửa hàng, cũng không lâu lắm, Lương Huy liền mặc giày đặc màu lam áo đông đi ra vào đến. Trong tay cầm hùng bì trực tiếp đưa cho trưởng quỹ. Lúc này trưởng quỹ cũng đem chuẩn bị xong bạc đưa tới, đồng thời vừa cười vừa nói, khách nhân lần sau nếu như còn có da lông loại hình thu hoạch, hoan nên lại đến, giá cả nhất định khiến ngươi hài lòng. Ta đã biết. Đáp lại bên trong, Lương Huy đã có gói nhỏ đi ra cửa hàng. Lần này đem mấy ngày trước bị va nát da lông bán đi, cũng coi như phế vật lợi dụng, gia tăng chút thu nhập. Sau đó, liền muốn tìm nhà tiểu lâu hảo hảo bông lòng xuống. Mà thiếu niên nhưng không có chú ý tới, đại hắn sau khi rời đi. Từ một bên tiệm may bên trong đi ra tiểu nhị thần sắc mang theo dị dạng, bước nhanh đi vào trưởng quỹ bên cạnh, mở miệng nói, trưởng quỹ, vị kia bao khỏa bên trong đồ vật không đơn giản à. Lời nói rơi xuống, liền từ đem một cây bộ lông màu xanh đưa tới. Màu xanh da lông. Trưởng quỹ cầm bước lên lông thú, thấp giọng thì thảo. Tại trong ấn tượng của hắn, phổ thông động vật bên trong cơ hồ không có bộ lông màu xanh. Trưởng quỹ ánh mắt ảm đạm không chừng nhìn chăm chú thiếu niên rời đi phương hướng, nếu quả như thật là hắn đoán như thế, bao khỏa bên trong đồ vật giá trị liền lớn. Trưởng quỹ, chúng ta có cần hay không? Tiểu nhị khuôn mặt mang tới một vòng lâm tàn, lấy tay khoa tay xuống cổ. Đùng. Một trường đánh vào tiểu nhị gương mặt, ở tại mở miệng trong ánh mắt, trưởng quỹ chậm rãi mở miệng, lợi ích mặc dù lớn, nhưng là nguy hiểm cũng không nhỏ, bằng vào chúng ta cuộc sống bây giờ không cần bước lên dạng này đại phong hiểm. Dừng một chút, nhìn chằm chằm tiểu nhị tiếp tục nói, chúng ta là làm đứng đắn buôn bán, lần sau còn như vậy động ý đồ xấu, không nên trách lão tử cắt đứt chân. Trưởng quỹ, ta đã biết. Tiểu nhị ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không cam lòng, hắn cũng không giống như trưởng quỹ như thế có được phong phú gia sản, hắn trừ cửa hàng làm việc cái gì đều không có a một bên khác. Theo Lương Huy tại trên đường phố hành tẩu, rất nhanh liền đứng tại một nhà rộng rãi tiểu lâu trước. Nhìn xem cửa hàng tiền nhân chạy không ngừng ra vào, Lương Huy cũng không có chần chờ, nhanh chân đi tiến vào tiểu lâu đi vào sân khấu. Đối với ngay tại trên giấy viết vẽ lao giả gầy gò mở miệng, muốn một gian phòng ốc, lại muốn một thùng nước nóng, một bàn đồ ăn đưa đến trong phòng. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ở bữa ngày. Nghe vậy lao giả lập tức ngẩng đầu, nhiệt tình đáp lại, khách nhân hết thảy hai lượng bạc. Lương Huy trực tiếp từ trong ngực xuất ra lấy ra hai lượng bạc vụn, đưa tới. Tiếp nhận bạc lão giả gầy gò, đối với trong phòng bận rộn tiểu nhị hô, mau dẫn vị khách nhân này lên lầu. Khách nhân, ngươi trước cùng tiểu nhị lên lầu, nước nóng, đồ ăn chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị kỹ càng. Đi. Giữa lời nói, liền đi theo tiểu nhị đi lên lầu 3, tiến nhập một gian phòng khách. Chỉnh tề sàn nhà, tiểu xảo mà đẹp đẽ dây bàn ghế, còn có gấp cất kỹ đệm giường. Mặc dù không tính là xa hoa, nhưng đối với hoang dã sinh tồn một tháng Lương Huy mà nói đã hết sức hài lòng. Khách nhân, đây chính là gian phòng của ngươi, ta hiện tại liền đi vì ngươi chuẩn bị nước nóng cùng đồ ăn. Tiểu nhị mở miệng. Lương Huy gật đầu, phất tay ra hiệu tiểu nhị đi làm việc. Không để cho hắn đợi lâu, ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, tràn đầy một thùng nước nóng đã đưa đến gian phòng. Tùy theo mà đến còn có một bàn phong phú đồ ăn. Khách nhân, nếu như còn có chuyện gì có thể tìm ta. Làm phiền ngươi. Lương Huy ngồi tại trên ghế đầu, nhìn trước mắt phong phú đồ ăn, trong lời nói cũng nhiều thêm một vòng ôn hòa. Nhìn thấy Lương Huy chuẩn bị dùng cơm, tiểu nhị cũng tức thời ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có thiếu niên phía sau một người, hắn mới lấy xuống mũ rộng đành, buông xuống làm bằng gỗ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt. Sóng mũi cao, hắc bạch phân minh hai mắt, liền ngay cả làn da cũng bởi vì thời gian dài trong sơn động tu hành, nhiều chút trắng nõn, xem toàn thể đi lên xương bên trên một tiếng tuấn lãng. Lộ ra khuôn mặt sau, Lương Huy miệng lớn bắt đầu ăn, bất quá hắn chỉ chọn trên bàn rau quả loại hình, thật sự là ăn thịt ăn nhiều lắm. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có ăn thịt, mới bắt đầu ăn. Không đến 10 phút đồng hồ một bàn đồ ăn đều tiến nhập trong bụng hắn. Sơ sơ bành trướng cái bụng, Lương Huy rỗi lưng một cái, bỏ đi quần áo cầm lấy mặt nạ, tiến nhập trong thùng tắm. Hô thật sự là dễ chịu a. Trừ đầu lâu bên ngoài, Lương Huy toàn thân đều đắm chìm tại trong nước nóng, cảm thụ được nó ấm áp. So với trong núi thấu xương dòng nước, hiện tại thật là khiến người ta thỏa mãn a. Trong lúc nhất thời Lương Huy lại có loại tại trong thùng tắm nằm ngủ cảm giác. Bất quá ngâm một hồi, hắn vẫn đưa tay từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một viên ngọc bội. Ngọc bội một mặt sáng bóng, một mặt hiện đầy vết cắt, chính là Lương Huy từ quán chủ trên thân lục soát vật phẩm. Bất quá bởi vì cẩn thận lý do, hắn đem khắc lấy gấu một mặt gửi đi. Không nghĩ nhiều nữa, nắm ngọc bội đặt ở trước mặt. Nhập động. Thấu chương xong, chương 16. Tại sao phải muốn chết ta? Trung quanh hình ảnh bắt đầu mơ hồ, xuất hiện lần nữa hay là tại hùng nhạc trong góc quán, một bộ thân thể thân ảnh khổng lồ ngay tại giữa đất chống diễn luyện quyền pháp. Hình ảnh như vậy Lương Huy hai ngày qua này đã kinh lịch mấy lần, 10 phần thuận lợi tiến vào quán chủ trong thân thể, cẩn thận cảm giác nó quyền pháp, nội lực điều động, kỹ xảo phát lực chờ chút. Chưa từng có đi bao lâu, xung quanh tràng cảnh liền bắt đầu phá toái. Lương Huy cũng lần nữa về tới trong thùng tắm. Bản năng muốn đánh một lần quyền, quen thuộc bên dưới vừa rồi học được kỹ xảo. Bất quá vừa nghĩ đến đây chỉ là phòng khách, căn bản là không có cách thi triển ra, Lương Huy liền đã ngừng lại xúc động như vậy. Lại ngâm đứng lên, đợi đến nước triệt để lạnh về sau, Lương Huy mới đi ra khỏi thùng gỗ bắt đầu lau thân thể, mặc quần áo. Rất nhanh người mặc màu lam áo đông, thất lên ngoại bào thân ảnh, đứng ở trước gương đồng, thân ảnh thon dài còn mang theo không nói ra được kiên nghị. Cuối cùng nhìn thoáng qua tự thân khuôn mặt sau, liền đeo lên làm bằng gỗ mặt nạ cùng mũ rộng đành, đem bao khỏa bên trong tất cả giá trị vật phẩm bày ra tại trên giường. Không hề nghi ngờ có giá trị nhất chính là sói xanh da, giá trị hẳn là muốn 200 lượng tả hữu. Đằng sau mới là một chút bạc vụn, ngân bánh, hết thảy cũng liền 100 lượng tả hữu, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Trừ cái đó ra mới là tạp vật ngọc bội, quyền phủ các loại vụn vật. đây cũng là hắn lúc này tài lực. Đem những tiền tài này làm ra tương ứng quy hoạch sau, mới đưa đồ vật bày ra tốt, thu bảo. Tiếp lấy, liền gọi tới tiểu nhị đem trong phòng bắt đũa, thùng gỗ chỉnh đốn xuống, chính mình cũng có gói nhỏ đi ra ngoài. Hành tẩu khu phố, thưởng thức trước mắt phồn hoa, đó là không giống với kiếp trước quần quận hồng trần. A đột nhiên Lương Huy dừng bước tại một nhà trà lâu trước. Các ngươi nói thần hoàng bệ hạ có thể lần nữa dẫn theo chúng ta siêu thoát sao?
Hắc,
cái gì thần hoàng, ta nhìn phải gọi ma tiên, vừa ra thế ngay tại nhấc lên ngập trời sóng máu.
Đúng vậy a,
đúng vậy a. Nghe nói Vân Châu bên kia đều đánh lật trời, tà dị đạo trường ra xuất thủ đồ hoài viễn chấn phương viên mười dặm, tình huống vô cùng thê thảm. Không nên nói lung tung, tà dị đạo không phải chúng ta có thể trao đổi. Một tiếng quát lớn, tất cả mọi người không dám ở ngôn ngữ. Một lát sau, mới khôi phục náo nhiệt không nói chuyện để lại đổi thành cái khác. Tà dị đạo, Lương Huy trong lòng nói nhỏ. Hắn mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là đoạn kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, tà dị nói ra hiện hình ảnh cũng không ít. A ma đạo đỉnh tiêm đạo thống, trong môn còn có 72 đạo ma điện, mỗi một đạo cũng có thể thẳng tới nguyên thần đại chân nhân chí cao điện tịch. Thế lực nó có thể cùng ma linh cửa so sánh, bất quá nó phong cách càng thêm điên cuồng, huyết tinh. Đoạn kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, bị hắn tự mình xuất thủ hủy diệt, cao tầng toàn bộ bị chém hết, liền ngay cả nó danh xưng tà dị đạo lịch đại mạnh nhất đạo chủ, cũng bị hắn đóng đinh tại sông núi phía trên, tiêu diệt 72 ngày mà chết. Trong trí nhớ, thủ đoạn của hắn đối với tà dị đạo đó là chưa bao giờ cũng có bạo ngược. Cho nên tà dị đạo hiện tại liều lĩnh tìm kiếm hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vẫn là phải cố gắng tu hành a, ta thực lực bây giờ quá yếu. Lương Huy trong lòng thì thào. Lần nữa bước chân, rời đi trà lâu bên cạnh. Lần này đi ra dạo phố, chủ yếu là có hai chuyện cần xử lý. Một là chuẩn bị mướn một gian phòng viện làm chỗ tu luyện, quán rượu phòng khách không thi triển được. Hai là nhìn xem tiệm thuốc ở nơi nào, các loại thuê tốt phòng viện sau, mua chút đặc biệt dược liệu tăng lên tốc độ tu hành. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đã dựa theo từ quán rượu tiểu nhị trong miệng biết được tin tức, đi vào phiên chợ trước. Không chần chờ, xài bước vào, rất nhanh liền tới đến mua bán khế đất đại đường. Vừa bước vào đại đường, lời nói liền từ một bên truyền đến. Khách quan, ta gọi nghe con, ngươi là bán phòng hay là mua nhà? Một bên nhìn xem mười phần cơ linh thiếu niên, lập tức ngăn tại Lương Huy trước mặt. Lương Huy xem xét cẩn thận một lần trước người mang theo dáng tươi cười thiếu niên sau, mới lời nói trầm thấp nói ra, phòng cho thuê. Phòng cho thuê. Nghe con trong lời nói mang tới một tia kinh ngạc, tới chỗ này đại bộ phận đều là mua nhà, bán phòng. Phòng cho thuê mười phần hiếm thấy, bởi vì quá không thật huệ. Nơi này hẳn là có phòng cho thuê phương pháp đi. Lương Huy chỉ cách đó không xa trưng bày mấy khối tấm ván gỗ. Trên ván gỗ rõ ràng biết có thể phục vụ tuyển hạng. Có khách quan. Nghe con lập tức cười nói. Dừng một chút, hỏi thăm, không biết ngươi đối với mướn phòng có yêu cầu gì không? Thanh tĩnh, rộng rãi, có thể thời gian ngắn nhập chủ. Lương Huy đáp lại. Sau khi nghe con ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng. Khách quan, ngươi nói loại này phòng nguyên, chúng ta nơi này có mấy chỗ, bất quá phải chờ tới ngày mai mới có thể đi xem, chúng ta cần cùng chủ phòng cầu thông bên dưới. Hiện tại không thể đi nhìn sao? Lương Huy giữa lông mày khẽ nhíu. Nghe con mặc dù không nhìn thấy người đội mũ rộng vành biểu lộ, nhưng là từ trong lời nói, hay là nghe được bất mãn. Nhanh chóng giải thích, khách quan ngươi cần phòng cho thuê, mà không phải mua nhà. Chúng ta cần sớm cùng thỏa mãn điều kiện chủ phòng tiến hành câu thông. Tốt, hy vọng có thể mau mau. Lương Huy gật đầu. Sau đó, hắn giao một bộ phận tiền đặt cọc sau, liền rời đi. Sau đó lại đang trong thành trì bắt đầu đi dạo, tìm kiếm tiệm thuốc hỏi thăm một chút tương quan dược vật giá cả sau, mới kết thúc hôm nay dạo phố. Nhàn nhã đi tại trở về trên con đường, tựa hồ trong lúc vô tình quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Theo Lương Huy tiến vào hẻm nhỏ, khu phố vẫn như cũ phồn hoa, không có bất cứ thứ gì biến hóa. Lại có một đạo hỗn tạp ở trong đám người thân ảnh, nhìn Lương Huy thời gian dài chưa hề đi ra sau. Tại trên đường phố lo lắng vòng vo vài vòng, cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hẻm nhỏ. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đi vào nơi này a, ta nhìn lầm sao? Hẻm nhỏ u ám mà vắng vẻ, không nhìn thấy một người thân ảnh. Cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh thấp bé, không thể tin thì thảo. A. Khinh thường trong lúc cười khẽ, một cái màu đồng cổ cánh tay đã đặt tại thân ảnh thấp bé trên gò má. Tiếp lấy, hung hăng ấn về phía vách tường. Phanh. Huyết dịch chảy ngang, nhuộm đỏ vách tường. Cái kia đạo có chút thân ảnh thấp bé, theo Lương Huy bàn tay bung ra, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lương Huy chậm rãi ngồi xuống, lời nói trầm thấp nói ra, lúc ban ngày chúng ta gặp qua, gia thuộc trong tiệm tiểu nhị, nói rằng theo dõi ta nguyên nhân đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là đi ngang qua. Nơi này a, ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Đức quãng lời nói, từ hơi thấp thân ảnh trong miệng truyền ra. Vì cái gì không hiểu được chân quý? Lương Huy đứng người lên thân thể, tại đạo thân ảnh kia trong ánh mắt hoảng sợ, một cước đá hướng về phía nó miệng. Giang tính cả đầu lưỡi đều bị đá cho thịt náo. Ô, ô, ô. Trên đất thân ảnh không ngừng bặm mẹo, phát ra thanh âm thống khổ. Lương Huy nhấc chân đặt tại nó trên đùi phải, đột nhiên phát lực, giang giác. Lúc này mới lần nữa ngồi xuống, đang nhìn chăm chú nó huyết nhục cùng nước mắt khuôn mặt mơ hồ. Đưa ngươi theo dõi ta nguyên nhân dùng máu viết ra đi, đương nhiên không muốn biết lời nói cũng đừng có biết. Ô, ô, ô. Lần này hơi có vẻ thân ảnh thấp bé, không chần chờ chút nào, nâng lên tay run rẩy chỉ, nhiễm nghiêm mặt bàng huyết sắc, siêu siêu mẹo mẹo viết xuống chuyện đã xảy ra. Tấu chương xong, chương 17. Thảm án diệt môn. Lương Huy nhìn chăm chú lên trên mặt đất vặn mẹo chữ bằng máu, lộ ra một vòng giật mình. Nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề. Theo tiền căn hậu quả kết thúc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân ảnh cũng không có dừng lại hoạt động ngón tay, run run rẩy rẩy viết, vị đại nhân này, có thể thả ta một mạng sao? Nhìn chăm chú lên chữ bằng máu cuối cùng cầu sống lời nói. Lương Huy đứng thẳng người, ở tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chậm rãi lắc đầu. Sau một khắc, chân phải trong nháy mắt đá vào nó trên cổ. Thanh thúy đứt gãy âm thanh bên trong, trên đất thân ảnh không còn có động tĩnh. Lương Huy thân ảnh rất nhanh cũng biến mất tại u ám trong hẻm nhỏ. Đi qua không đến bao lâu, mấy đạo gión rén thân ảnh lén lút đi tới trong hẻm nhỏ. Nhìn thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân ảnh sau, mấy người ánh mắt hiện lên kinh hỉ, lập tức nào tới trước đào lên thi thể quần áo trên người. Rất nhanh, trong hẻm nhỏ liền chỉ còn lại có một đạo trần truồng nam thi, mà một đạo thân ảnh thon dài lần nữa hiện lên ở đầu hẻm nhỏ, nhìn thật sâu một chút trên đất thi hải, mới rời đi. Hết thảy vết tích đều đã bị thanh trừ, quan phủ bình thường tìm kiếm bên dưới hẳn là sẽ không tìm tới cái gì có giá trị manh mối, đương nhiên vận dụng đạo thuật ngoại trừ. Nhưng là vì tại triều đình trong mắt như vậy ti tiện sinh mệnh, mời được đạo sĩ đáng giá không? Lại càng không cần phải nói trong thành trì ngẫu nhiên xuất hiện thương vong 10 phần bình thường. Bất quá còn có một cái tai họa ngầm cần thanh trừ sao? Hành tẩu tại khu phố Lương Huy, ngẩng đầu nhìn phía ra thuộc cửa hàng phương hướng, nó trưởng uy hẳn là một cái duy nhất biết mình có được dị thú ra lông người. Giữa lông mày khẽ nhíu, bất quá vẫn là bước nhanh hướng về trong quán rượu đi đến. Rất nhanh liền lần nữa về tới quán rượu, ăn xong quán rượu chuẩn bị xong bữa tối sau, liền nằm ở trên giường tiến nhập giấc ngủ. Thời gian từng phần đi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. Đột nhiên, nằm ở trên giường Lương Huy đột nhiên mở hai mắt ra, tùy ý kéo xuống một mảnh vải đen quấn quanh ở trên mặt, đồng thời thanh thúy xương cốt âm thanh không ngừng vang lên. Đợi cho khuôn mặt xương cốt biến động sau khi hoàn thành, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, như là động vật họ mèo giống như, nhảy một cái liền leo lên tại lầu 2. Lại nhảy một cái, đã đi tới trên đường phố. Dựa theo đã sớm làm tốt quy hoạch, Lương Huy nhanh chóng hướng về một nhà tiệm thợ rèn mà đi. Dựa vào phòng ốc rủ xuống bóng ma mà chạy vội hắn, tại khu phố gặp không chỉ một nhóm đồng dạng ăn mặc thân ảnh. Bất quá song phương cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua đối phương sau, liền riêng phần mình cảnh giác cùng nhau sai mà qua. Ước chừng khoảng 15 phút, Lương Huy liền tới đến một nhà tiệm thợ rèn trước cửa. Lúc này tiệm thợ rèn cửa lớn nửa mở, trong đình viện không ngừng truyền đến trầm thấp rèn sắt âm thanh. Lương Huy giảm xuống tiếng bước chân, vọt tới mà vào. Mới vừa đi vào liền thấy được tại trên quầy ngủ gật tiểu nhị, cùng trong đình viện ánh lửa. Đằng sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía treo ở trên vách tường các loại vũ khí, không có quá nhiều dò xét, chỉ là nhìn chằm chằm một thanh hết sức bình thường trường cung. Sau một khắc chân đột nhiên phát lực, nhảy lên nhảy qua quầy hàng, cầm lấy đi trên tường trường cung cùng mũi tên liền nhanh chóng rời đi. Đồng thời mấy khối bạc vụn cũng bày ra tại trên quầy. Tiểu đâu? Tiểu đâu? Sư phụ tiểu đâu? Cho dù Lương Huy tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là đánh thức ngủ say tiểu nhị. Ngẩng đầu nhìn biến mất tại cửa ra vào bóng đen, lập tức hô to. Còn chưa dứt lời bên dưới, một cái trần trụi nửa người trên tinh tráng đại hán liền dẫn theo thiết truy chạy tới. Tiểu thâu ở nơi nào? Trộm thứ gì? Lúc này tiểu nhị cũng triệt để từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn về hướng trên vách tường vũ khí. Một lát sau, mới có hơi không xác định nói ra, sư phụ, giống như thiếu một đem phổ thông cung, còn có chút mũi tên. Ngươi nhìn lầm cái gì cũng không thiếu. Đại hán cầm lấy trên quầy bạc vụ đước lượng mấy lần. Dừng một chút, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tăng tráng, lần sau trực đêm thời điểm nhất định phải đề cao cảnh giác, coi chừng lúc nào bị người hái được đầu lâu cũng không biết. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Tăng tráng nhẹ gật đầu, đồng dạng có chút tâm thần bất định. Một bên khác, tại trên đường phố cấp tốc chạy vội Lương Huy, nắm trường cung, kéo mấy lần dây cung cảm thụ tốt cường độ sau, liền leo lên. Rất nhanh sáng sớm từng tới ra thuộc cửa hàng, liền xuất hiện ở trong mắt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt cửa hàng, không chần chờ, leo tường mà vào. Đào Bưu nằm tại trên giường lật qua lật lại, khó mà chìm vào giấc ngủ, luôn cảm giác muốn chuyện gì phát sinh. Cách. Đào ca, đệ ta vẫn chưa về, sẽ không ra chuyện gì đi. Một vị phong vận vẫn còn phụ nữ trung niên, đẩy cửa phòng ra có chút lo lắng nói ra. Dừng một chút, đi tới bên giường, thấp giọng nỉ non, hắn chưa từng có muộn như vậy không trở về nhà à. Đêm khuya không về em vợ, màu xanh lông thú, cùng chính mình cự tuyệt lúc em vợ trong mắt lộ ra không cam lòng. Dùng cả mình từ đỉnh đầu thẳng vào góc, hắn rốt cuộc tìm được chính mình khó mà ngủ nguyên nhân. Tên ngu xuẩn kia, sẽ không còn không có dập tắt cướp đoạt dị thú ra lông ý nghĩ đi, hắn làm sao dám à. Đào ca, mặt ngươi sắc làm sao đột nhiên như thế tái nhợt. Phụ nữ trung niên túi người quan tâm hỏi thăm. Lão bà, chúng ta ngày mai đi quan phủ xoẹt xẹt. Mũi tên thấu tâm mà qua, đính tại trên vách tường. Ôn nhuận huyết dịch phun ra tại Đào Bưu khuôn mặt tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh đứng tại trên tường rào. Đào ca phụ nữ trung niên mở mịt nhìn xem lực lỗ máu, không biết làm sao. Hiu, hiu. Hai chi mang theo kim loại hàn mang mũi tên, dưới ánh trăng như là ngân xà bình thường, trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ. Một chi trong nháy mắt bắn thủng phụ nữ cái cổ, kết thúc nó sinh mệnh. Một chi hướng về Đào Bưu khuôn mặt mà đi. A. Trong tiếng gào thét, Đào Bưu không lo được thê tử rời đi bi thống, hiện lực lắc lư đầu lâu muốn né tránh một tiếng này. Nhưng là mũi tên tốc độ quá nhanh cho dù bởi vì vợ chết đi cho hắn tranh thủ phản ứng thời gian, vẫn không có hoàn toàn tránh thoát. Mũi tên tại hắn bên mặt xẹt qua, lưu lại vết máu thật sâu. Còn chưa chờ có cái khác phản ứng, lại là hai viên mũi tên tuần tự phong tới. Một viên xuyên thấu cánh tay đem nó đính tại trên giường, một viên xuyên ngực mà qua. Đến tận đây mũi tên vẫn không có kết thúc, từng mai mũi tên xẹt qua bầu trời đem bắn về phía Đào Bưu to mọng thân thể. Phúc, phúc, phúc. Kim loại vào thịt thanh âm không ngừng truyền đến. Thẳng đến Lương Huy xạ quang trong tay mũi tên, mới dừng lại xạ kích, đem trường cung ném tới một bên thông qua ánh trăng cùng rách dưới cửa sổ, thấy được đã bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ trường quỹ. Thân ảnh mới nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Mà thẳng đến đi qua nửa giờ, cửa hàng xung quanh hàng xóm mới dám tới gõ cửa xem xét tình huống. Bất quá vô luận như thế nào gõ cửa đều không có người trả lời, các bạn hàng xóm cũng đã nhận ra trưởng quỹ một nhà khả năng xảy ra chuyện gì. Trong đêm thông báo quan phủ, mà lúc này Lương Huy đã về tới quán rượu, nằm tại trên giường hồi tưởng đến hôm nay rất chóc. Gia thuộc cửa hàng trưởng quỹ kỳ thật cũng không yếu, cũng hẳn là luyện ra cấp độ, đồng thời đã tại cảnh giới này đi không ngắn lộ trình. Nhưng là tại cự ly xa cung tiễn phía dưới, không có chút nào phản kháng lực liền bị bắn giết. Xem ra về sau muốn tiếp tục tăng cường cung tiễn, các loại cự ly xa vũ khí đả kích năng lực, đương nhiên cũng phải làm tốt ứng đối loại này công kích phòng ngự biện pháp. Tấu chương xong, chương 18. Hàng xóm ngày kế tiếp, sáng sớm. Từ trong lúc ngủ mơ lên Lương Huy, rửa mặt xong vừa phóng ra cửa phòng, liền nghe được lầu 2, còn có lầu 1 đại đường truyền đến tiếng thảo luận. Thành Đông nhà kia gia thuộc cửa hàng đêm qua bị diệt môn thật sự là thảm a. Đúng vậy à, nghe nói trưởng quỹ bị người dùng cung tiễn bắn thành cái sàng huyết dịch đã chảy đầy phòng ốc. Ai, trong khoảng thời gian này đến, thành trì trị an càng ngày càng kém, đây cũng không phải là cái thứ nhất bị diệt môn cửa hàng. Lương Huy nghe trong tiểu lâu truyền đến tiếng thảo luận, chào hỏi một tiếng vẫn còn bận rộn tiểu nhị, nhẹ giọng hỏi thăm, "Tiểu nhị, hôm qua có cửa hàng diệt môn chuyện gì xảy ra? Trong thành trì chẳng lẽ không an toàn sao?" Tiểu nhị nghe vậy, khuôn mặt cũng mang tới một vòng đắng chát, bất đắc dĩ đáp lại, "Khách quan, hôm qua thành Đông gia thuộc cửa hàng bị diệt môn hẳn là trêu chọc đường nào cường nhân." Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, "Về phần trong thành phải chăng an toàn, ta tin tưởng có lẽ còn là so hoang dã an toàn, dù sao từ khi thần dụ sau, rất nhiều thứ đều lộn xộn." Lương Huy gật đầu, tựa hồ nghe tiến vào tiểu nhị lời nói, tiếp lấy lại hỏi thăm một chút trong thành trì cơ bản tin tức, mới rời khỏi quán rượu. Đằng sau tại khu phố trong quán ăn vài bát tảo phía sau, liền hướng về hôm qua phiên chợ đi đến. Mà hôm qua nghe con đã sớm đứng tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Vừa thấy được Lương Huy đến, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi. "Khách nhân ngươi đã đến, chúng ta đã cùng chủ phòng trao đổi tốt, hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi nhìn xem phòng ở." "Vậy liền lên đường đi, không cần lãng phí thời gian." "Khách nhân, mời tới bên này." Ý kiến đạt thành nhất trí, Lương Huy liền đi theo nghe con đi vào nhà thứ nhất phòng ở chỗ chỗ. Nghe con chỉ vào trước mắt trạch viện giới thiệu, "Khách nhân, gian phòng viện này chia làm đình viện, hậu viện, còn có ở giữa nhà ở, 10 phần phù hợp yêu cầu của ngươi." Lời nói rơi xuống, đã nhanh chân tiến lên mở ra cửa gỗ. "Khách nhân mời đến, ta đến là ngươi kỹ càng giới thiệu." Lương Huy gật đầu, đi theo nghe con tiến nhập đình viện. Trên đại địa phủ lên sàn nhà đá xanh, sạch sẽ mà chỉnh tề, một bên còn có diện tích nhỏ ngư đường, đó có thể thấy được chủ nhân lịch sự tao nhã. "Khách nhân, đình viện không gian chỉ chiếm tổng diện tích một nửa không đến, là tất cả phòng viện bên trong diện tích rộng rãi nhất." Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, "mà lại nơi đây cũng 10 phần yên lặng, rời xa phố xá sầm uất." Nói xong, liền dẫn Lương Huy đi tới trong phòng, chỉ vào trong đó cái bàn tiếp tục nói, "đồng thời đồ dùng trong nhà loại hình đều tương đối hoàn thiện, khách nhân chỉ cần chuẩn bị chút đệm giường loại hình đồ dùng hàng ngày, liền có thể vào ở." Đằng sau, lại dẫn Lương Huy đi thăm những căn phòng khác còn có hậu viện. Tổng thể mà nói, Lương Huy đối với căn phòng này viện vẫn tương đối hài lòng. "Giá cả nói thế nào?" "Một tháng 10 lượng, đồng thời áp một bộ 3, duy nhất một lần thanh toán." Nghe con mở miệng, Lương Huy từ chối cho ý kiến, cũng không có lập tức đáp ứng. Sau đó, hai người lại đi thăm cái khác mấy gian phòng viện. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đi tới giữa trưa. Phiên chợ, mua bán phòng ở trong đại đường, Lương Huy cùng nghe con ngồi đối diện nhau. Lương Huy cầm trên bàn khế đất nhìn mấy lần, liền ký vào thái nhất danh tự, nhấn xuống thủ ấn. Đồng thời từ trong ngực xuất ra 40 lượng bạc đưa tới. "Phòng ở ta hiện tại hẳn là có thể vào ở đi." "Đương nhiên có thể, nếu như khách nhân về sau muốn thuê tiếp hay là mua bán phòng ở đều có thể tới tìm ta." Giữa lời nói, nghe con đã đem một chuỗi chìa khóa đưa tới. Tiếp nhận chìa khóa sau, Lương Huy gật đầu, đứng dậy liền đi ra ngoài. Trải qua sàng chọn, hắn cuối cùng vẫn thuê lại lần thứ nhất đi xem phòng viện. Hắn chuẩn bị buổi tối hôm nay liền dọn vào ở, một ngày đều không chuẩn bị đợi. Tại trong quán rượu căn bản là không có cách toàn lực tu hành, chỉ có đến phòng viện bên trong mới có thể càng nhanh hơn tăng lên thực lực mình. Lương Huy về trước đi quán rượu, đem phòng khách lui, đồng thời cầm lại nửa lượng bạc tiền thế chấp. Đệm giường, đồ dùng hàng ngày, toàn bộ duy nhất một lần mua sắm hoàn thành. Đằng sau dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tới phòng ốc của mình bên trong, thu thập. Rất nhanh hết thảy đều bày ra hoàn thành, Lương Huy cởi trần mang theo làm bằng gỗ mặt nạ, tại trong đình viện treo lên quyền pháp. Quyền nhanh cực nhanh, chỉ ở trong đình viện lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đồng thời mỗi một lần huy quyền tựa hồ cũng có lôi đỉnh nổ tung thanh âm, bên hai bên cạnh vang lên. Theo mỗi một lần huy quyền đều dốc hết toàn lực, mồ hôi rất nhanh thấm ướt phiến đá. Thẳng đến mặt trời xuống núi, đêm tối giáng lâm, Lương Huy mới dừng lại huy quyền. Xếp bằng ở trên phiến đá, cầm lấy đã sớm chuẩn bị xong nước muối uống từng ngụm lớn. Thời gian trôi qua, trong thân thể mọi bệnh cũng có chỗ làm dịu, Lương Huy mới đưa ý thức đắm chìm tại trong đầu. Luyện ra 7734 đây cũng là hắn lúc này luyện ra trình độ, từ hùng nhạc võ quán truy sát, đến bây giờ đã qua 4 ngày tu hành 3 ngày. Hắn luyện ra trình độ tăng lên 6 tả hữu, nói cách khác chỉ có đầy đủ ăn thịt lời nói, hắn mỗi ngày ước chừng có thể tăng lên 2. Từ luyện ra bước vào luyện gần cũng chỉ cần 11 trời, tốc độ như vậy đã là cực nhanh. Nếu có tương ứng dược liệu tiến hành phụ trợ, tốc độ này sẽ còn lần nữa kéo lên. Kỳ thật có được tốc độ tăng lên như vậy cũng không làm cho người ngoài ý muốn, phải biết thường xuyên nhập mộng luyện cốt cảnh giới điển thành hắn, hiện tại cơ hồ tương đương tại luyện cốt cấp độ một lần nữa tu hành luyện ra. Lại thêm còn mấy ngày nay thường xuyên nhập mộng luyện gần cấp độ hùng nhạc quán chủ, tra lậu bổ khuyết phía dưới, tu hành tốc độ càng nhanh. Đông, đông, đông. Thanh thúy tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lương Huy giữa lông mày khẽ nhíu, đứng dậy, cầm lấy một bên áo bào khoác lên người, liền hướng về nơi cửa phòng đi đến. Theo cửa phòng từ nội bộ mở ra, lộ ra một người mặc lông tơ màu trắng áo da cựu nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tái nhợt, gầy gò, nhìn lên cũng không mỹ lệ, nhưng là có một cỗ mảnh mai ôn nhu khí chất. Thời khắc này nàng hai tay ôm một cái tinh mỹ hộp cơm.
Chuyện gì?
Lương Huy lời nói trầm thấp hỏi thăm, dưới mặt nạ ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh.
Ngươi tốt, ta gọi Thương Ngọc, là của ngươi hàng xóm, nghe nói trống không phòng ốc có người chuyển đến, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi.
Nữ tử chỉ gian phòng bên cạnh, lời nói nhu hòa, tràn đầy ôn hòa.
Nói xong, còn đem trong tay hộp cơm đưa tới.
Đây là lần này bái phòng mang tới lễ vật, hy vọng hợp khẩu vị của ngươi.
Cảm tạ ngươi bái phòng, bất quá lễ vật coi như xong.
Lương Huy đem hộp cơm đẩy trở về, trong lời nói cũng nhiều chút ôn hòa.
Hắn cảm giác đến tên này gọi là Thương Ngọc nữ tử thiện ý cũng không phải là cái gì lễ vật quý trọng, chỉ là một chút bánh ngọt, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ.
Thương Ngọc đem hộp cơm đặt ở thiếu niên trên lòng bàn tay.
Nói được tình trạng như vậy, Lương Huy cũng không chối từ nữa, mà là để nữ tử chờ chút.
Bước dài tiến đình viện, đem hộp cơm để ở một bên trên mặt bàn.
Từ trong phòng bếp xuất ra hôm nay vừa mua một chuỗi thịt khô, nhấc trong tay, liền đi ra ngoài.
Cầm đi, vừa dọn nhà, cũng liền ăn thịt chữa bị chút.
Vậy liền không khách khí.
Gặp lại.
Thương Ngọc cười khẽ, dẫn theo thịt khô chậm rãi rời đi cửa lớn.
Tấu chương xong, chương 19.
Vô sự.
Có việc.
Nhìn chăm chú lên Thương Ngọc đi vào một bên phòng viện, biến mất hình bóng sau.
Lương Huy cũng đóng cửa phòng, đi vào trong phòng bếp xốc lên trên bàn hộp cơm.
Mấy khối tinh mỹ bánh ngọt liền ánh vào trong mắt.
Sử dụng quyền phổ bên trong ghi lại phương pháp nếm thử không có độc sau, mới gỡ xuống mặt nạ, cầm bốc lên một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng.
Ân, hương vị quả thật không tệ.
Lương Huy nhai nuốt lấy bánh ngọt, tán thán nói.
Bánh ngọt từng khối cầm bốc lên, đều đưa vào trong miệng.
Đem vắng vẻ hộp cơm rửa sạch sẽ đặt lên bàn, chuẩn bị ngày mai trả lại.
Dù sao dạng này tinh mỹ hộp cơm nhìn xem cũng không tiện nghi.
Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Lương Huy mới tiến vào phòng ngủ nằm ở trên giường, tiến nhập mộng đẹp.
Hôm sau, sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, ăn sáng xong Lương Huy liền dẫn theo hộp cơm đi vào sát vách trước của phòng.
Đông,
đông,
gõ nhẹ cửa phòng.
Ai vậy?
Một tiếng thanh âm giản mua từ trong phòng truyền đến, ngay tại lúc đó tiếng bước chân không ngừng tiếp cận cửa phòng.
Két.
Theo cửa phòng bị mở ra, lộ ra một người có mái tóc hoa râm, thân thể gầy gò giữ lại chòm râu dê láo giả.
Lão tiên sinh, ta ở tại sát vách, đây là Thương Ngọc cô nương hôm qua tặng lễ lúc lưu lại hộp cơm, rửa giấy sạch sẽ sau liền trả lại.
Lương Huy chỉ trong tay hộp cơm, đem nó đưa tới.
Nguyên lai là hàng xóm a, phải vào đến ngồi sao?
Lão giả tiếp nhận hộp cơm,
cẩn thận nhìn xem Lương Huy mang theo mặt nạ, thân thể vẫn như cũ đứng ở trước cửa, cũng không có tránh ra.
Lương Huy đương nhiên nhìn ra lão giả ý nghĩ trong lòng, lắc đầu.
Lão tiên sinh, còn có chút sự tình sẽ không quấy rầy.
Vậy ngươi đi làm việc trước đi.
Vài tiếng nói chuyện phía sau, Lương Huy liền rời đi phòng biệt.
Theo thiếu niên thân ảnh dần dần biến mất tại trên đường phố, lão giả khép cửa phòng lại.
Cha, mới vừa rồi là ai tới a?
Nhu hòa lời nói từ sau lưng lão giả trong phòng truyền đến.
Lão giả quay người nhìn xem chậm rãi đi ra phòng ốc nữ nhi, có chút đau lòng nói ra, mau mau vào nhà đi, hiện tại thời tiết quá lạnh thân thể của ngươi nhịn không được.
Bước nhanh về phía trước, lôi kéo nữ nhi cánh tay liền hướng trong phòng đi đến.
Vừa đi vừa chỉ vào trong tay hộp cơm, nói ra, sát vách hàng xóm Quy Thuận còn hộp cơm.
Xem ra là cái hiểu lễ người.
Thương Ngọc khuôn mặt mang theo đủ cười ấm áp.
Dừng một chút, tiếp tục nói, cha, ngươi đi trước ý quán mau lên, trong nhà ta một người là đủ rồi.
Tốt, ở nhà đừng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này trong thành cũng không an bình.
Lão giả cẩn thận dặn dò, đồng thời tại trong phòng tìm lên hộp thuốc.
Ta biết.
Một bên khác Lương Huy đi tại trên đường phố, hướng về đã sớm tìm xong tiệm thuốc mà đi.
Hôm nay hắn chuẩn bị mua chút tu hành dùng dược liệu thử một chút hiệu quả.
Không có đi qua bao lâu, liền tới đến một nhà tên là Tế Thế trước tiệm thuốc.
Lúc này trong tiệm thuốc một vị tiểu nhị ngay tại lau sạch lấy trên quầy bụi bặm.
Nhìn thấy khách đến thăm người sau, lập tức buông xuống ở trong tay làm việc, bước nhanh lên đón tiếp lấy.
Khách nhân, ngươi là đến mua dược liệu hay là xem bệnh?
Mua thuốc.
Lương Huy đi vào trước quầy mở miệng, sau đó trực tiếp báo ra đến dược liệu tên.
Đương nhiên thuộc về 37, khí đậu, đại hoàng, lạnh đối với phụ trợ tu hành dược liệu danh xưng, cũng không có cái gì cần bảo mật là các loại dược liệu tính toán.
Đương nhiên Lương Huy cũng nhiều báo mấy thứ vô dụng dược liệu những dược liệu này, các ngươi nơi này có sao?
Khách nhân, những dược liệu này đại bộ phận đều tương đối phổ biến, một số nhỏ vắng vẻ dược liệu chúng ta nơi này cũng có.
Tiểu nhị khách khí đáp lại.
Những dược liệu này trước cho ta đến 3 phần đi.
Lương Huy mở miệng.
Khách nhân, ngươi chờ một lát, lập tức tốt.
Tiểu nhị nghe vậy, lập tức cầm lên dược liệu.
Không để cho Lương Huy cựu các loại, rất nhanh liền gói kỹ dược liệu bày ra tại trên quầy.
Khách nhân, hết thảy 15 lượng.
Lương Huy cũng không có chần chờ, từ trong ngực móc ra 15 lượng liền đặt ở trên quầy.
Đằng sau, dẫn theo trong tay dược liệu hướng về nhà mình phòng viện chỗ đi đến, tu hành sự tình hắn một khắc cũng không chuẩn bị trì hoãn.
Đột nhiên, một đạo có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, dưới mặt nạ ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc.
Đâm đầu đi tới chính là sáng sớm vừa thấy qua lão giả râu dê.
Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, liền riêng phần mình đi ra.
Về đến trong nhà, Lương Huy liền lập tức bắt đầu phân phối lên dược liệu.
Quyền phổ bên trên phương thuốc chia làm trong uống ngoài thoa hai loại phương thuốc đồng thời sử dụng hiệu quả mới có thể tốt nhất.
Cho nên thẳng tới giữa trưa, phương thuốc mới phân phối tốt.
Nhìn trước mắt 3 ngày lượng thuốc, Lương Huy đem 2 ngày lượng thuốc thu lại sau, liền cầm còn lại lượng thuốc đi tới phòng bếp, tại phòng bếp chống lên 2 cái lớn nhỏ không đều nối đất, nấu đứng lên.
Đem lửa cháy lên đến, Lương Huy trở lại trong đình viện bắt đầu luyện quyền pháp.
Đồng thời không ngừng điều động trong thân thể màu xanh nội lực lưu chuyển toàn thân, thời gian từng điểm trôi qua. Thẳng đến trong phòng bếp truyền đến nước mở thanh âm, hắn mới dừng lại quyền pháp, bước nhanh đi vào phòng bếp. Nhìn chăm chú lên nồi đất nhỏ bên trong không ngừng quay cuồng màu nâu chất lỏng, giữa lông mày khẽ nhíu. Bất quá vẫn là đem nó bưng xuống tới, đổ vào cái chén không bên trong. Đợi cho dược dịch nhiệt độ hơi mát sau, liền uống một hớp xuống dưới. Khô khủng, quá khổ. Lương Huy nhịn không được ho khan đi ra, thậm chí có chút muốn nôn mửa. Cũng may những này trên thân thể bản năng phản ứng đều bị hắn đã ngừng lại. Là một cái khác miệng lớn nồi đất tăng thêm chút tuổi lửa sau, liền bước nhanh đi vào đỉnh viện bắt đầu luyện quyền pháp. Quyền pháp vừa mới triển khai, liền cảm giác được phần bụng như là hỏa lô, mang theo từng tia dòng nước ấm hướng về thân thể từng cái khí quan mà đi. Không chần chờ, sói xanh quyền toàn lực huy động. Quyền pháp càng lúc càng nhanh, gây nên liệt liệt tình phong. Cùng lúc đó, khí huyết ở trong thân thể không ngừng sinh ra, hướng về tầng ngoài làn da mà đi, sau đó hóa tận. Làn da mỗi một khắc đều đang trở nên cứng cáp hơn. Một lần, hai lần, ba lần. Chứ cần tiến vào phòng bếp thêm tuổi cùng nước bên ngoài, Lương Huy không ngừng tu hành. Đợi cho thể lực gần như hao hết, Lương Huy mới thu quyền đứng yên. Lúc này đã không biết đi qua bao lâu. Hô một ngụm ngưng tụ không tan mạch khí, chậm rãi phun ra. Di động tới khẽ run bước chân, hướng về phòng bếp đi đến. Lúc này lớn trong nồi đất chất lỏng đã hạt biến thành màu đen, liền ngay cả lớn nhỏ không đều dược liệu cũng bị lăn thành tàn thuốc. Vưng lên lớn nồi đất, liền ngã tiến vào một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước lạnh trong thùng gỗ. Nồi đất tùy ý để ở một bên, sờ lên nhiệt độ nước phù hợp sau, Lương Huy đem quần áo trên người toàn bộ cởi nhảy vào trong thùng gỗ. Thật sự là dễ chịu a. Thân thể mệt mỏi bên trên, vô số dòng nước ấm hoạt động tựa hồ đang xoa bóp, khu trục lấy hắn mỏi mệt. Dưới loại trạng thái này, Lương Huy dứt khoát đem đầu lâu cũng vùi vào trong nước. Thẳng đến sau một tiếng, hắn mới từ trong thùng gỗ đi ra. Méo méo làn da, cảm giác nó tăng cường cứng cỏi, cùng trong thân thể gia tăng không nội dung lực. Lương Huy khỏe miệng khẽ nhếch, đồng thời đem ý thức đắm chìm tại trong đầu. Luyện ra 82-14 nhanh. Nhanh. Rất nhanh liền có thể tiến vào một tầng khác. Lương Huy trong lòng lẩm bẩm nói. Trạm vào tối. Nguyên Thủy Thành, quan phủ. Một gian phòng bộ khoái trong phòng ánh đến hơi sáng. Tấu chương xong, chương 20. Xác định các ngươi tìm đúng người sao? Mặc Lam Hồng giao nhau trải nhanh phục thanh niên nam tử, ngay tại dưới ánh nến nhìn xem một quyển sổ sách nhập thần. Két. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái đồng dạng ăn mặc thân ảnh nhanh chân đi vào phòng. Hồ đại ca, còn tại nhìn ra thuộc cửa hàng diệt môn manh mối sao? Muốn ta nhìn trực tiếp kết án liền tốt, trong khoảng thời gian này tới này dạng sự tình rất nhiều thành trì đều phát sinh không cần thiết níu lấy không thả. Có chút không hiểu lời nói, trong phòng quanh quẩn. Cũng nên tìm xem. Thanh niên nam tử ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp lại. Tiếp lấy, liền lần nữa cúi thấp đầu, nhìn lên từ gia thuộc cửa hàng mang ra sổ sách. Ai? Đứng tại cửa ra vào bộ khoái thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy không hiểu. Dạng này vụ án, dựa theo kinh nghiệm thường ngày tìm chút kẻ chết thay liền đủ, sẽ không một mực truy tra đi xuống, dù sao chỉ là chết mấy cái tiểu dân thôi. Mà Hồ đại ca tính tình, cũng từ trước tới giờ không dính dáng tới chuyện phiền toái như vậy, ai trong lòng nghĩ nhiều nữa pháp, lúc này cũng không mở miệng được, chỉ có thể đóng cửa phòng rời phòng. Mà lúc này Hồ Miêu ánh mắt tạm đạm không chừng nhìn xem sổ sách, mà sổ sách lật ra một tờ kia, ghi chép là gia thuộc cửa hàng 2 ngày trước mua bán, cũng là Lương Huy bán ra lông một ngày. Đến cùng là ai làm đâu? Tài vật không có chút nào thiếu thốn, không phải có tiền. Hai bộ thi thể cũng còn tại, hẳn là cũng không phải hàm tươi mới huyết đục ma tu. Như vậy chỉ còn lại có báo thù hoặc là đảo view biết cái gì không thể biết sự tình. Hồ Miêu thấp giọng lẩm bẩm nói đồng thời, chậm rãi từ trong ngực móc ra mấy cây màu xanh lông thú, đặt ở dưới ánh nến dò xét. Tiếp lấy, cầm lấy bút lông tại trên sổ sách vẽ lên chút vòng tròn. Thử một chút đi, bạn nhất là mấy người này, vậy liền kiếm một rồi. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày qua, Lương Huy trừ luyện quyền chính là nhập ngộ. Tại dược liệu trợ giúp bên dưới, mỗi một ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ, đồng thời luyện bị tăng lên tốc độ sò kế hoạch càng nhanh. Trạng vào tối, Lương Huy xếp bằng ở trên giường, cảm giác như là da trâu một dạng cứng cỏi làn da, cùng trong thân thể nội lực thâm hậu, cùng khí huyết. Coi như không đi dò xét lưu quang trung biểu lộ tin tức, hắn cũng biết khoảng cách luyện gần chỉ kém lâm môn nửa chân. Đem trong thân thể khí huyết hướng về tầng ngoài làn da vận chuyển mà đi. Khi khí huyết tiếp xúc đến làn da trong nháy mắt, làn da cứng cỏi bắt đầu kịch liệt tăng cường, tiếp lấy kéo theo huyết đục cùng nội khí. Cảm giác thể nội phát sinh thủy biến, Lương Huy cũng không có quá nhiều động tác. Thời gian từng điểm trôi qua, ước chừng thời gian đốt một nén hương, loại này từ ngoài vào trong biến hóa mới ngừng lại được. Lực lượng, làn da phòng ngự đều tăng lên một mảng lớn, liền ngay cả nội lực đều thâm hậu rất nhiều. Lương Huy nô ra đã trở nên bàn tay trắng nõn, thao túng nội khí hướng về bàn tay mà đến. Màu xanh nhạt hào quang trong lòng bàn tay lưu chuyển. Một màn này, nếu để cho bình thường võ đạo người tu hành nhìn thấy nhất định sẽ không thể tin. Nội khí ngoại phóng, đây là luyện gân hậu kỳ hoặc là luyện cốt lúc, võ giả mới có thể nắm giữ cùng học tập kỹ xảo. Nhưng là Lương Huy thông qua nhập mộng điện thành, đột phá trong nháy mắt đã nắm giữ, đồng thời mười phần thông thuận. Lưu chuyển lên ánh sáng màu xanh bàn tay, đột nhiên ló ra phía trước, trong chốc lát như là tia chớp màu xanh bạch phá bóng đêm. Đang nhìn đi bàn tay vẫn tại chỗ cũ, bất quá ánh sáng màu xanh trở thành nhạt rất nhiều. Đem bám vào nơi tay trưởng nội lực tán đi, Lương Huy mới đưa ý thức thăm dò vào trong đầu. Lưu quang trung an tĩnh trôi nổi tại này, tản ra hào quang bất hủ, những này hào quang lẫn nhau xen lẫn tạo thành lít nha lít nhít chữ viết. Khí tên, Lưu Quang Trung khí chủ, Lương Huy thần thông, nhập ngộng siêu phàm nghề nghiệp, võ giả luyện gần 003 võ học, thanh lang quyền phổ kỹ năng, sói xanh quyền, gấu thạch quyền quả nhiên đột phá đến luyện gần. Lương Huy thì thảo. Trong ánh mắt cũng mang tới ý cười, thực lực bản thân tăng cường vốn là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Một lát sau, mới dừng kích động trong lòng cảm xúc, bắt đầu ngày sau quy hoạch. đầu tiên vẫn như cũng phải nỗ lực tu hành, luyện ngân cấp độ sẽ không ngăn cản quá lâu dù sao hắn có được luyện cốt cấp độ cường giả tự mình dạy bảo. Nhưng là đối địch thủ pháp có chút thiếu thốn, hắn cần một chút cái khác đối địch thủ đoạn, dù sao ngày sau địch nhân cả đám đều không đơn giản á, không nên đến cuối cùng, cùng cảnh giới công bằng một trận chiến bên trong, bị những cái kia đỉnh tiêm đạo thống xuất thân ra hỏa đánh bại, vậy liền khó chịu. Tiên thuật hoặc là trong bọn hạc cự ly xa đối địch thủ đoạn, cùng một môn tối pháp, thuận tiện chạy trốn. Đương nhiên còn muốn chuẩn bị một thanh vũ khí, võ giả tiền kỳ nhục thể vẫn là không cách nào cùng kim loại so sánh. Về phần ở nơi nào tìm tới những võ học này điện tịch, vậy sẽ phải ngày mai tìm người hỏi thăm. Hiện tại đi ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Sáng sớm, Lương Huy liền rời đi phòng viện, tại trong thành trì bắt đầu đi dạo. Từng đầu khu phố đi qua, thấy được không ít cửa hàng, thậm chí còn chứng kiến mấy nhà võ quán, bất quá đều không có tìm tới vật mình muốn. Thái dương treo cao bầu trời. Lương Huy chuẩn bị trở về nhà ăn bữa cơm trưa, buổi chiều lần nữa đi ra ngoài tìm, thuận tiện tìm nhà tiệm thợ rèn chế tạo vũ khí. Theo đi vào phòng viện chỗ đường đi kia, đột nhiên đã ngừng lại bước chân, dưới mặt nạ giữa lông mày hơi nhíu. Hắn nhìn thấy nhà mình phòng ốc trước, đứng thẳng hai cái bộ khoái, còn có hai ba cái bộ khoái không ngừng ra vào phòng ốc của mình. Chuyện giết người bại lộ. Đây là Lương Huy trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, bất quá nhìn xem ngoài phòng hai cái nói chuyện phía bộ khoái, tuyệt không giống như là tới bắt diệt môn hung nhân, càng giống là tới vớt thu nhập thêm, mà lại hiện tại đào tẩu quá chói mắt. Thanh thúy tiếng bước chân tại trên đường phố tiếng vọng, hấp dẫn bộ khoái chú ý, bước nhanh đi vào phòng viện trước cửa, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú bộ khoái. Chư vị tự tiện xông vào nhà của ta, phải chăng nên cho ta một lời giải thích? Hung hãn mà khí thế tại Lương Huy trên thân dâng lên, bàn tay trắng nõn nắm chặt bên hông đòn đao, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi làm gì? Chúng ta là người quan phủ à, không cần sai lầm dạng khí thế này bên dưới. Hai tên bộ khoái sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, bọn hắn chỉ là học được chút quyền cước người bình thường a, đối mặt nắm giữ lực lượng, đồng thời điên cuồng võ giả, đạo sĩ liền như là ven đường cỏ dại sẽ bị tùy tiện thu hoạch. Giải thích. Lương Huy gần từng chữ phun ra, hung hãn khí thế không có chút nào thu liễm, đối mặt quan phủ ngươi cầu xin tha thứ, mềm yếu, bọn hắn sẽ chỉ ép hơn, tàn khốc hơn. Chỉ có không chút kiên kỵ điên cuồng, hung hãn, bọn hắn mới có thể lui lại cùng kiên kỵ, dù sao quan lão gia mệnh quý giá đây. Giải thích. Giải thích của chúng ta, hoài nghi ngươi cùng gia thuộc cửa hàng diệt môn có liên quan, đến đây tìm kiếm, có vấn đề sao? Trong sáng âm thanh bên trong, một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên nam tử nhanh chân đi ra, đi vào Lương Huy cách đó không xa. A, thảm án diệt môn. Tìm kiếm đến cái gì sao? Lương Huy chậm rãi tiến lên, bắp thịt cả người căng cứng theo chuẩn bị xuất thủ. Giết bọn hắn, lại trốn chính là, quan phủ còn có thể đuổi kịp. Coi như số ít quẻ người tiến hành suy tính, tại lưu quang chúng che lấp lại, cũng chỉ có thể luống cuống. Lúc này tay của thanh niên nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chậm rãi đến gần thân ảnh, khuôn mặt không còn có mới ra lúc đến lạnh nhạt. Đó là cái tên điên, vừa rồi biểu hiện không phải cố làm ra vẻ, hắn thật dám động thủ. Thanh niên lập tức hai tay ôm quyền, trong thanh âm mang theo ấy nấy, nhanh chóng mở miệng, vị tiên sinh này, chúng ta thông qua tìm kiếm xác định ngươi là vô tội, thực sự thật có lỗi, quấy rầy ngươi. Thú vị. Lương Huy cười khẽ, bất quá cũng dừng bước. Thấu chương xong, chương 21. Trên đời này lại còn có người thiện lương. Thanh niên tựa hồ không có nghe được Lương Huy trong lời nói trầm trọng, tự mình tiếp tục nói, lần này đúng là hiểu lầm, chúng ta bây giờ liền rời đi. Lương Huy nhìn chăm chú lên trong đó mấy cái bộ khoái ngực nhét phình lên, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Chỉ mấy cái kia bộ khoái, lời nói trầm thấp mở miệng bọn hắn trong ngực vật, cũng là hiểu lầm sao? Lúc này thanh niên Hồ Miêu cũng lộ ra lung túng dáng tươi cười, đối với sau lưng mấy người quát lớn còn không đem trong ngực đồ vật buông xuống, những này đều không phải là vụ án manh mối, không cần loạn cầm. Là, bộ đầu. Mấy cái kia đến kiếm lời thu nhập thêm bộ khoái, hiển nhiên cũng cảm thấy không khí không đối. Lập tức từ trong ngực móc ra phòng viện bên trong thuận tay cầm vật phẩm, đặt ở trên mặt đất. Nếu hiểu lầm đã giải khai, vậy chúng ta liền đi trước. Hồ Miêu nói xong, không đợi Lương Huy đáp lời, liền dẫn một đám bộ khoái hướng về khu phố một phương hướng khác đi đến. Lương Huy ánh mắt sâu thẳm nhìn xem một đám bộ khoái bóng lưng rời đi, trong lòng sát ý quay cuồng. Những bộ khoái này hành động có chút dị thường, theo lý thuyết đối với gia thuộc cửa hàng diệt môn vụ án, không nên như thế xâm nhập dò xét. Là muốn bắt chẹt điểm thu nhập thêm, hay là bộ khoái thật tại gia thuộc trong cửa hàng tìm được cái gì? Các ngươi hẳn là may mắn, tất cả vật phẩm quý giá ta đều thiếp thân mang theo, nếu không một cái đều không sống nổi. Lương Huy trong lòng thì thảo. Tập nhạp suy nghĩ chậm rãi bình phục, cuối cùng không có xuất thủ đem mấy người lưu lại. Mắt nhìn trên mặt đất trưng bày lộn xộn vật phẩm, chậm rãi tiến lên ôm lấy liền hướng về trong đình viện đi đến. Nhìn xem trở nên lộn xộn không chịu nổi đình viện, còn có bị lật đến rối loạn phòng ngủ, phòng bếp. Kềm chế lửa giận trong lòng, đại chu quả nhiên cùng trong đoạn ký ức kia một dạng đen nổi lên, chín thành quan viên, tiểu lại đều là tham lam như sói hạng người. Đi xoán vị sự tình nữ đế, khai sáng đại chu cơ nghiệp, bản thân liền kế thừa đại đường thai hại, thậm chí thai hại tiến thêm một bước, hoàn toàn không có khai quốc hoàng triều thanh minh. Đem trong ngực vật phẩm bày ra tốt, Lương Huy liền bắt đầu thu thập lại phòng viện. Đông, đông. Cửa phòng tiếng đánh, để Lương Huy ngừng trong tay động tác. Đi ra phòng ngủ, liền nhìn thấy đứng tại bậc cửa chỗ gõ cửa phòng nữ tử yếu đuối. Người không sao chứ? Vừa rồi một đoàn bộ khoái, không biết vì sao đập ra cửa phòng xông vào. Thư Ngọc trên nét mặt mang theo lo lắng, hỏi kỹ đạo. Nghe vậy, Lương Huy gương mặt dưới mặt nạ bảng mang tới ôn hòa. Dưới cảnh tượng như vậy, nữ tử còn có thể đến xem một chút hắn người hàng xóm này, thật sự là một cái người thiện lương á, không có việc gì, những bộ khoái kia tra nhầm người. Bất quá là trong nhà bị làm có chút loạn. Lương Huy chỉ vào phòng khách, lời nói ôn hòa đáp lại. Thư Ngọc thuận Lương Huy ngón tay phương hướng nhìn lại, lộn xộn dị thường mặt đất xuất hiện tại trong tầm mắt. Lại nhìn mắt một bên phòng bếp vỡ vụn trên mặt đất gốm sứ, trong ánh mắt mang theo một vòng do dự, bất quá vẫn là mở miệng, ta nhìn phòng bếp cũng rất loạn, mà lại sắc trời cũng không sớm, tới nhà của ta ăn bữa cơm chưa đi? Không được, ta ở nhà chịu được một trận là đủ rồi, hoặc là đi tiệm cơm ăn cũng được. Lương Huy cự tuyệt, hai người tăng thêm lần này gặp nhau đã gặp mặt hai lần, hắn cũng không chuẩn bị đi ăn trực. Tiệm cơm đều cần dùng tiền, mà lại ngươi trong phòng cũng cần thay đổi một nhóm mới đồ dùng trong nhà, hay là tiết kiệm chút tương đối tốt. Thư Ngọc lời nói nhu hòa lần nữa phát ra tới mời. Lời nói như vậy bên dưới, Lương Huy cũng không tốt cự tuyệt. Vậy liền quay dậy, ta đi phòng bếp cầm chút nguyên liệu nấu ăn đi. Lời nói rơi xuống, liền đi vào phòng bếp, cầm chút không có bị trà đạm nguyên liệu nấu ăn liền đi ra. Đi thôi. Ân. Hai người sánh vai đi tại khu phố, Lương Huy mơ hồ có thể ngửi được một cỗ thanh nhã mùi thơm. Bất quá hắn cũng không có quá để ý, mà là tại trong đầu suy nghĩ buổi chiều hẳn là đi dạo địa phương. Còn tìm không thấy thích hợp võ học điện tịch nói, trước hết đi tiệm thợ rèn chế tạo vũ khí đi. Suy nghĩ ở giữa, hai người đã đi tới sát vách trong đình viện. Đình viện bố trí 10 phần đẹp đẽ, ghế đá bàn đá, còn có một tòa đình nghỉ mát. Một bên còn đào cái tiểu ngư đường, trong đó để đặt lấy các loại màu sắc cá cảnh. Người trước nghỉ một lát đi, ta hiện tại liền đi nấu cơm, cha ta lập tức cũng muốn trở về đến lúc đó cùng một chỗ ăn. Thư Ngọc lời nói nhu hòa nói, ta tới cấp cho ngươi trợ thủ đi, khối thịt quá lớn, không tốt cắt. Lương Huy nhấc trên tay khối thịt, nhìn xem sắc mặt bệnh trạng nữ tử, đề nghị. Thư Ngọc vốn định chuẩn bị cự tuyệt, nào có khách nhân đến nhà ăn cơm xuống bếp đạo lý. Nhưng nhìn một chút trên tay nam tử khối thịt lớn, cự tuyệt ngữ làm sao cũng nói không ra miệng. Vậy liền cùng một chỗ, ngươi đến đem khối thịt cắt ra. Tốt. Giữa lời nói, Lương Huy liền cùng Thư Ngọc hai người đi vào phòng bếp. Rất nhanh, phòng bếp liền truyền đến khá lớn chặt thịt âm thanh, còn có xào dao âm thanh. Một chút thời gian, toàn bộ đình viện đều tung bay đồ ăn hương khí. Kết. Đình viện đại môn bị một vị lão giả đẩy ra, tiến đình viện liền nghe đến hương khí. Thư Ngọc, cơm hôm nay đồ ăn rất phong phú. A. Cha ngươi trở về đồ ăn rất nhanh liền tốt, ngươi chờ chút. Không đợi, chậm một chút làm. Lão giả cười híp mắt hướng về phòng bếp đi đến. Lúc này, Thư Ngọc, Lương Huy một trước một sau bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lão giả con mắt đột nhiên trợ to, chỉ vào Lương Huy, không thể tin nói ra. Cha, ta mời hắn đến nhà ăn cơm. Thư Ngọc khẽ cười nói. Chậm rãi vòng qua lão giả đi vào dưới đỉnh nghỉ mát, đem đồ ăn đặt ở trên bàn đá. Lương Huy hướng về lão giả gật đầu ra hiệu, cũng đi theo nữ tử sau lưng đem đồ ăn đặt ở trên bàn đá. Đằng sau, hai người sánh vai đi tới lão giả trước người. Thư Ngọc khẽ miệng mang theo cười yếu ớt, chỉ vào lão giả mở miệng, cha ta, ngươi gọi hắn thư lão bá hoặc là thư bá liền tốt. Dừng một chút, chỉ vào Lương Huy, há to miệng chuẩn bị giới thiệu, lại phát hiện còn không biết người đeo mặt nạ kêu cái gì. Một bên Lương Huy hiển nhiên nhìn ra nữ tử quấn bách, lời nói ôn hòa mở miệng, thư bá, ta gọi Thái Nhất, trong nhà phát sinh một số chuyện không tiện nấu cơm, quấy rầy. Thư bá lúc này cũng kịp phản ứng, cẩn thận nhìn xem trước người đeo mặt nạ. Một lát sau, mới đáp lại nói không quấy rầy, ngươi là khách nhân, ngồi trước. Ta cùng Ngọc Nha đầu đi bưng cơm là được rồi. Thư bá nói xong, không đợi Lương Huy đáp lời, liền lôi kéo đứng yên ở nguyên địa Thư Ngọc, đi vào phòng bếp. Lương Huy nhìn xem đi vào phòng bếp hai người, do dự một chút, vẫn là không có theo sau. Chỉ có thể mặt dạn mày dày đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Không để cho hắn đợi lâu, trên bàn đá rất nhanh liền bày đầy phong phú đồ ăn. Thư ba phụ nữ cũng ngồi xuống. Thư Ngọc lời nói nhu hòa nói, Thái Nhất, nếm thử thủ nghệ của ta. Lương Huy gật đầu, lúc này hắn đã tương đối đói bụng, cũng không có khách khí. Đưa tay cầm khuôn mặt mặt nạ, chuẩn bị lấy xuống. Giờ khắc này, vô luận là Thư Ngọc hay là Thư Bá đều ngừng trong tay động tác, đưa ánh mắt về phía Lương Huy. Trong ánh mắt ẩn chứa không thêm che giấu yêu kỳ. Chất gỗ mặt nạ chậm rãi rơi xuống, mày rậm dương lên, giống hai thanh kiếm bình thường đứng ở mắt phía trên, mắt như lăng tinh, lớn mà sáng tỏ, sáng ngời có thần. Một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên anh tuấn xuất hiện ở hai người trong ánh mắt. Tấu chương xong, chương 22. Trường Thương cung cứng đem mặt nạ để ở một bên, đối với trong mắt lộ ra kinh ngạc Thư Ngọc, Thư Bá nhẹ giọng nói, ta muốn chạy. Ân, bắt đầu ăn đi. Thư Ngọc mở miệng, trong ánh mắt xẹt qua một vòng dị sắc, nàng đã làm tốt đối mặt các loại kỳ quái hình dạng chuẩn bị. Không nghĩ tới dưới mặt nạ, vậy mà lại là một cái anh tuấn như vậy thiếu niên lang. Ngồi tại Lương Huy đối diện Thư Bá, trong ánh mắt xem kỹ cũng thiếu chút. Chỉ có thể nói đẹp mắt diện mạo, đối với hắn người giác quan có rất lớn giá trị. Đương nhiên Lương Huy hiện tại lộ ra dung mạo, là cải biến xương cốt sau tướng mạo, cũng không phải là bản thân hình dạng. Theo đột phá luyện gần cấp độ, hắn hiện tại có thể duy trì 4 giờ dịch dung. Đã cơ bản thỏa mãn thường ngày ở bên ngoài hoạt động nhu cầu. Nhìn thấy hai người động đũa sau, Lương Huy cũng không có chần chờ kẹp lên đồ ăn liền miệng lớn bắt đầu ăn. Không thể không nói, Thư Ngọc làm cơm, khẩu vị cũng không tệ lắm. Thời gian trôi qua, Thư Ngọc hai người rất nhanh liền ăn no ngừng bắt đũa. Nhìn xem Lương Huy một người tại trên bàn đá không ngừng tiêu diệt còn lại đồ ăn. Thái Nhất, ngươi còn cần đồ ăn sao? Ta lại đi làm chút đi. Thư Ngọc khẽ nói. Không cần, những này đã đủ. Lương Huy một bên gấp thức ăn, vừa mở miệng đáp lại. Nghe vậy, Thư Ngọc cũng không nói nữa, chống đỡ khuôn mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên đối diện thiếu niên. Không biết đi qua bao lâu, thức ăn trên bàn bị ăn xong. Lúc này Thư Ngọc mới đứng người lên thân thể, bưng lên bát đũa liền hướng về phòng bếp đi đến. Lương Huy sau khi thấy liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, bất quá bị nữ tử ngăn lại. Theo nữ tử rời đi, trong lương đình liền chỉ còn lại có Thư Bá cùng Lương Huy hai người. Thư Bá đột nhiên mở miệng hỏi thăm, ngươi hẳn là một tên võ giả đi, nếu không không có lớn như thế sức ăn. Lương Huy gật đầu, không có phản bác. mà là cầm lấy để ở một bên mặt nạ lần nữa đeo ở trên mặt, cúi đầu nhìn xem tại trong nước hồ không ngừng du động cá con. Một lát sau, mới lời nói ôn hòa dò hỏi, thư bá hẳn là y sư đi.
Ân.
Lão giả gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lương Huy biết công tác của hắn. Hai ngày trước hai người cùng nhau sai mà qua, thiếu niên hẳn là thấy được trong tay hắn hồng thuốc. Như vậy Thương Ngọc thân thể tại sao lại suy yếu như vậy? Lương Huy thăm dò tính hỏi thăm. Đối với cái này thiện lương ôn hòa nữ tử, tại đủ khả năng tình huống dưới, hắn nguyện ý vươn tay kéo một thanh. Liền xem như đi vào trên thế giới này, đối với hắn cái thứ nhất có được như vậy thuần túy thiện ý người lễ vật đi.
Ai?
Lão giả than nhẹ một tiếng, mắt nhìn còn tại phòng bếp bận rộn Thương Ngọc, mới mở miệng, nàng à, sinh non tăng thêm khó sinh, thân thể căn cơ quá mức yếu ớt, cho dù những năm gần đây một mực thông qua dược thiện chậm chạp cải thiện, nhưng là cuối cùng kém quá nhiều à. Như vậy phải không? Lương Huy nói nhỏ, cũng không đáp lời, mà là chuyển hướng chủ đề, do hỏi, thư bá, ta muốn hỏi một chút trong thành có hay không mua bán võ học điện tịch địa phương.
Võ học điện tịch?
Thư bá thấp giọng thì thào, tiếp lấy mới mở miệng đáp lại, võ học điện tịch mặc dù không bằng đạo thư quý giá, nhưng tương tự chân quý, muốn võ học điện tịch trừ gia nhập võ quán, cũng chỉ có quân đội cùng phụ thành chủ. Lương Huy trong ánh mắt mang theo một vòng thất vọng, nếu như thư bá dạng này đợi ở trong thành nhiều năm lão nhân, cũng không biết cách khác lời nói, hắn cũng chỉ có thể thông qua thần thông nhập mộng đến đụng đại vận. Ngẩng đầu Lương Huy, đột nhiên chú ý tới lão giả trong ánh mắt lấp loé chần chờ, tựa hồ có lời gì ngự chưa hề nói tận.
Thư bá, Đại Chu Cửu Châu, Đại Sở Ngũ Châu, Thiên Hạ 14 châu, mênh mông đến không thể tưởng tượng, chắc chắn sẽ có kỳ chân dị bảo có thể trị thương Ngọc cô nương chứng bệnh, ngươi không được lo lắng. Không có bất kỳ cái gì hứa hẹn, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là an ủi, nhưng là lấy lão giả nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm, há lại sẽ nghe không ra trong lời nói ẩn chứa ý tứ.
Đủ khả năng thời điểm, ta nguyện ý tiến hành trợ giúp. Trong thành trì có ánh nắng địa phương tất nhiên nương theo lấy hắc ám, một chút không cách nào xuất thủ đồ vật, không tiện quang minh chính đại giao dịch vật, đều sẽ thông qua một nơi đặc thù tiến hành giao dịch, mua bán, chúng ta gọi cái chỗ kia là đen thị.
Thư bá trong lời nói mang lên một vòng khẳng hạn.
Chợ đen, thành trì này cũng có chợ đen sao?
Lương Huy mở miệng.
Hắn đương nhiên biết chợ đen, đoạn kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ từng nhiều lần xuất hiện qua, nhưng là không có đề cập qua tòa này gọi Nguyên Thủy thành trì tình huống.
Địa điểm ở đâu?
Tiến vào điều kiện.
Thiếu niên liên tiếp hỏi thăm.
Ra khỏi thành hướng đông 10 dặm, có một tòa thôn hoang vắng, cách mỗi 10 ngày đều sẽ võ giả, đạo sĩ, phú thương ở nơi đó cử hành giao dịch, khoảng cách lần sau còn cần 2 ngày. Tiến vào điều kiện là cần nghiệp tư, chỉ có trong tay có được 50 lượng bạc, hoặc là tương ứng giá trị vật phẩm là mới có thể tiến nhập. Đối với Lương Huy biết chợ đen tồn tại, thư bá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đoạn ký ức kia truyền bá quá rộng, rất nhiều tầng muốn bí mật đều ở thiên hạ truyền bá ra.
Như vậy phải không?
Ta đã biết, thư bá.
Lương Huy cười khẽ, biết dạng này sự tình sau, tâm tình của hắn coi như không tệ.
Võ học điện tịch quyết thiếu sự tình, cũng coi như có giải quyết đường tắt.
Các ngươi đang nói chuyện gì?
Ôn Hòa bên trong mang theo hiếu kỳ thanh âm từ một bên truyền đến.
Nhìn xem nơi tay trên khăn lau sạch lấy bàn tay Thư Ngọc, Lương Huy ngừng cười âm thanh.
Đang nói chuyện một chuyện rất trọng yếu. Đáp lại nữ từ sau, liền đứng lên thân thể, lần nữa đối với hai người mở miệng, cảm tạ hai vị khoản đãi, bất quá ta cũng đến lúc rời đi đợi.
Ân, thái nhất ngươi đi trước đi.
Thư Ngọc đem trong tay khăn tay thu hồi, môi đỏ khẽ nhếch.
Giữa lời nói, Lương Huy đã hướng về ngoài cửa đi đến, Thư Ngọc đi theo bên cạnh.
Đợi cho khoảng cách thư bá khoảng cách nhất định sau, mới nói nhỏ, thái nhất, cha ta có phải hay không muốn ngươi nghĩ biện pháp cải thiện bệnh của ta, ngươi không cần để ý, hắn đối với gặp phải rất nhiều người bệnh đều nói qua lời như vậy.
Nghe vậy, Lương Huy bước chân đột nhiên chậm dần, dưới mặt nạ ánh mắt mang theo một chút chăm chú.
Nếu như khỏi bệnh lời nói, ngươi muốn làm gì?
A, làm sao có thể?
Chuyện tương lai ai biết?
Giữa lời nói, Lương Huy đã vượt qua Thư Ngọc, đi ra đình viện.
Thư Ngọc đứng ở nguyên địa, nhìn xem dần dần đi xa bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như có được thân thể khỏe mạnh, ta muốn làm nhất sự tình gì?
Rời đi đình viện sau, Lương Huy liền hướng về tiệm thợ rèn phương hướng mà đi.
Nếu quyết định đi chợ đen, vũ khí chuẩn bị chính là ác không thể thiếu sự tình, dù sao chợ đen cũng không phải là một cái địa phương an toàn, a một đám liếm máu trên lưới đao người tụ tập cùng một chỗ, sẽ phát sinh sự tình gì, không cần nghĩ cũng biết.
Chưa từng có đi bao lâu, Lương Huy liền tới đến một nhà tiệm thợ rèn trước.
Đánh giá trên vách tường treo đầy vũ khí, còn có các loại trên vũ khí mang theo hàn mang.
Khách nhân, ngươi muốn mua cái gì vũ khí?
Nhiệt tình lời nói, tạm cho ánh mắt của hắn nhìn về phía quầy hàng.
Nhìn xem trước mặt mặc quần áo màu xám cho, nhiệt tình tiểu nhị, Lương Huy thân thanh âm trầm thấp mở miệng, lục thạch cung cứng, còn muốn một cây trường thương.
Lục thạch.
Tiểu nhị khuôn mặt mang tới hãi nhiên.
Thấu chương xong, chương 23.
Ma đạo hội nghị mạnh như vậy độ cung cứng, tại Nguyên Thủy thành người sử dụng cũng không nhiều, a tiểu nhị lấy lại tinh thần, trên nét mặt cũng mang tới cung kính.
Khách nhân, lục thạch cung cứng cửa hàng của chúng ta có, bất quá mua bán mức khá lớn, cần cáo chi bên dưới sư phụ ta.
Lương Huy gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.
Lục thạch cung cứng dạng này tương đối quý giá vũ khí, xác thực không phải một cái cửa hàng tiểu nhị có thể quyết định.
Tiểu nhị sau khi thấy, lập tức hướng về hậu viện chạy tới.
Cũng không lâu lắm, liền lôi kéo một cái khuôn mặt tràn đầy sợi râu đại hán đi ra.
Đại hán râu ria ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Lương Huy, do hỏi, khách nhân, là người muốn lục thạch cung cứng còn có trường thương sao?
Là, mà lại nguyên bộ mũi tên, ta cũng muốn tinh thiết chế tạo.
Lương Huy đưa ra yêu cầu.
Có thể, những vật này đều có thể hoàn thành.
Đại hán râu ria giữa lời nói, đã từ dưới quầy lấy ra một cái khá lớn da giấy, trong đó rõ ràng bao khỏa thứ gì.
Tại Lương Huy chăm chú trong ánh mắt, chậm rãi xúc lên, lộ ra một thanh do không biết tên cây cối màu đen chế tạo trường cung, trên cung còn khắc lấy nhỏ vụ đường vân. Đại Hán râu ria cầm lấy một bên tiểu nhị đưa tới bố, một bên lau sạch lấy trường cung, vừa mở miệng, cung là do tinh thiêu tế tuyển thiết mục, trải qua nhiều loại trường trình chế tạo thành, dây cung là có hổ, gấu, sói các loại hung mãnh dã thú đại gân hỗn hợp chế thành. Lúc này Lương Huy ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia ý động, cây cung này hình tượng hắn xác thực tương đối hài lòng. Trường quỹ, ta muốn thử xuống nhìn phải chăng phù hợp yêu cầu. Có thể, nhưng là xin cẩn thận chút, không cần không dây. Tốt. Lời nói rơi xuống, Lương Huy liền xuề bàn tay ra nắm chặt không lưng, cầm lên. Trong mấy mắt, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, so với hắn dự đoán muốn nhẹ rất nhiều. A một bên đại hán râu ria, hiển nhiên cũng chú ý tới dị thường của hắn, đắc ý nói, thiết mục chẳng những có được sắc độ cứng, còn có được một nhẹ nhàng, mà chế tạo cây cung này thiết mục càng là trong đó tinh phẩm. Lương Huy cái chán điểm nhẹ, sau một khắc, tay kéo dây cùng chậm rãi phát lực. Trường cung bị từ từ kéo ra, dẹp đi một nửa thời điểm, thu lực đem trường cung khôi phục nguyên dạng. Đưa tay vớt bẹ không lưng. Trường quỹ, cây cung này ta sắp ra rồi, bao nhiêu tiền? Đối với cây cung này Lương Huy hay là hết sức hài lòng, tại dựng vào tinh thiết chế tạo phá giáp mũi tên, tuyệt đối là lợi khí giết người. Lúc này trưởng quỹ vốn nên có chút ngưng trọng khuôn mặt, nghe được Lương Huy chuẩn bị mua xuống cây cung này lúc, cũng lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Khách nhân, cây cung này chỉ cần 20 ngân lượng. 20 ngân lượng. Lương Huy trong lời nói mang tới kinh ngạc. 20 lượng bạc đã xưng bên trên rất quý giá, phải biết hắn mướn đại phòng viện một tháng cũng mới 10 lượng bạc. Bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hay là gật đầu. Có thể, nhưng là ta muốn trưởng quỹ đưa tặng 5 chi tinh thiết chế tạo phá giáp mũi tên. Đi. Đại hán râu ria không có cự tuyệt, tinh thiết chế tạo phá giáp mũi tên giá trị không có bao nhiêu tiền, năm cái cũng mới không đến một lượng bạc thôi. Ta còn muốn lại mua 5 chi tinh thiết chế tạo phá giáp mũi tên, 10 chi bình thường mũi tên, cùng một thanh toàn sắt trường thương. Lương Huy đem nhu cầu của mình một hơi toàn bộ nói xong. Hết thảy 10 chi phá giáp mũi tên, 10 chi bình thường mũi tên, cửa hàng hiện tại liền có thể lập tức lấy ra, hết thảy tính ngươi một lượng bạc đi. Nhưng là thích hợp trường thương, cần hiện trường khảo thí chiều dài cánh tay, thân cao, tiến tới chế tạo. Đi, nhưng là trường thương ta hy vọng ngày kia trước đó chế tạo xong. Không có vấn đề. Giữa lời nói, Lương Huy đã từ trong ngực móc ra 22 lượng bạc đưa tới. Dư thừa một lượng bạc, liền xem như trường thương tiền đặt cọc đi. Đại hán râu ria cũng không có chần chờ, trực tiếp cầm lấy trên quầy ngân lượng ước lượng, mới thu vào trong lòng. Đồng thời đi đến bày ra vũ khí bên vách tường, xoay người lấy ra 20 mũi tên cất vào trong ống tên, hướng về Lương Huy đưa tới. Cái này ống tên liền xem như tặng phẩm đi. Tốt. Lương Huy nhìn thật sâu một chút đại hán râu ria, sau đó vác lấy trường cung, đem ống tên vác tại sau lưng. Sau quầy đại hán râu ria cũng đi ra quầy hàng, là Lương Huy tự mình đo đạc chiều dài cánh tay, thân cao, mới đi về tiệm thợ rèn. Vừa đi vừa mở miệng, mấy ngày nay không có khách nhân khác định chế vũ khí, người thanh trưởng thương này tối mai có thể tới cầm, hết thảy 5 lượng bạc. Lương Huy gật đầu, quay người hướng về khu phố đi đến. Chuyến này xuống tới cũng coi như đem vũ khí vấn đề giải quyết, trong thời gian ngắn không cần cân nhắc vũ khí. Về phần hắn tại sao lại lựa chọn trường thương loại vũ khí này, hay là bởi vì sói xanh quyền phổ nguyên nhân, kỳ thật vô luận kiếp trước hay là hiện tại, đại đa số quyền phổ quyền pháp kỹ xảo chiêu thức đồng dạng thích ứng tương ứng vũ khí. Tỷ như kiếp trước bắt quái trường áp dụng vũ khí chính là bắt quái đao, mà sói xanh quyền phổ thích ứng vũ khí chính là trường thương, chỉ cần đơn giản thuần thục bên dưới, liền đủ để phát huy không tầm thường lực sát thương. Đằng sau thời gian, Lương Huy cũng không ở trong thành loạn chuyển, mà là hướng về nhà mình phương hướng đi đến. Đi ngang qua một nhà bên ngoài tường rào trồng cây trúc phòng biệt lúc, Lương Huy thuận chém liền một gốc khiêng về tới nhà. Đem dài nhỏ cây trúc cùng ống tên, trường cung để ở một bên, Lương Huy đứng tại trong đình viện bắt đầu luyện quyền pháp. Ước chừng luyện chừng một giờ sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều động lên nội lực trong cơ thể, dựa theo ghi lại phương pháp, rèn luyện đứng lên thân thể bên trong cơ bắp. Thời gian trôi qua, bóng đêm trong lúc bất chi bất giác đã giáng lâm. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Lương Huy, cẩn thận cảm giác trong thân thể càng thêm mạnh mẽ cơ bắp. Luyện ngân cấp độ chỉ là tu hành 2 ngày, hắn liền cảm giác thân thể các phương diện đều có không sai tăng lên. Đem ý thức đắm chìm nhập não hải. Luyện ngân 1 năm 6 luyện ngân cấp độ, Lương Huy 1 ngày tu luyện ước chừng có thể tăng lên một, nói cách khác chỉ cần khoảng 3 tháng liền có thể vượt qua ra ngoài luyện tam trọng cuối cùng nhất trọng. Dạng này tốc độ tu hành cực nhanh. Trong lúc suy tư, Lương Huy chậm rãi đứng người lên thân thể, từ phòng bếp xuất ra đoạn đao đi tới cây trúc bên cạnh, gọt lên trên đó cành khô. Rất nhanh một cây bóng loáng dài nhỏ cây gậy trúc liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Thử một chút cây gậy trúc trọng lượng, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là đầy đủ xem như luyện tập công cụ. Sau một khắc, trong tay cây gậy trúc đột nhiên đâm ra, bén nhọn tiếng rít ở trong không khí truyền đến. Tiếp lấy cây gậy trúc tại trong bàn tay hắn nhanh chóng xoay chuyển, tại trong đỉnh viện xẹt qua từng đạo màu xanh vết cắt. Hoa mỹ vết cắt bên trong mang theo thấu xương sắc cơ. Mỗi một lần đâm ra, Huy Can đều ôm giết chết địch nhân ý nghĩ xuất thủ. Có thể nói từ sói xanh quyền phổ bên trong hiện sinh ra thương pháp, đầy đủ kế thừa nó nhanh, chuẩn, hung ác đặc điểm. Thẳng đến vũ động đến hao hết đại bộ phận khí lực, Lương Huy mới đình chỉ hôm nay tu hành. Đem cây gậy trúc đặt ở một bên, cầm trường cung, ống tên, đi vào phòng ngủ, tiến nhập mộng hương. Ngay tại Lương Huy tiến vào mộng hương lúc, một trận hội nghị trọng yếu tại Ma Linh trong môn tổ chức. Vốn nên trang trọng cùng cung điện xa hoa, lại thoa lên màu đỏ thắm, như máu cũng nhập liệt diễm. Màu son sàn nhà phủ kín bắt ngát đại địa, từng cái thân hình khác nhau như ma, như yêu thân ảnh xếp bằng ở trên bộ đoàn. Thấu chương xong, chương 24. Chợ đen mua bán mỗi một cái đều tản ra tuyệt cường khí thế, mỗi một cái hiện thân ở bên ngoài đều sẽ để chính đạo căng cứng đến cực hạn. Nhưng là giờ phút này bọn chúng lại xếp bằng ở này, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài cao ba đạo thân ảnh. Một đạo nhìn không rõ ràng xinh đẹp thân ảnh xếp bằng ở trên đài cao, mặt khác hai bóng người cùng kính đứng ở tại sau. Đạo chủ, Vân Châu Bách Vạn Lý Sơn Hà đều đã bị chúng ta lật khắp, ngươi xác định thần hoàng bệ hạ không có bị Nguyên Dương giáo bắt đi? Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, tại màu đỏ thắm trong cung điện tiếng vọng. Cha hỏi chính là một cái diện mục giữ tận mọc ra bốn tay sinh vật loại người, máu đỏ tươi ánh sáng ở tại trên thân nổi lên, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền cảm giác vô số sinh hồn lấy mạng mà đến. Vị kia không tại Nguyên Dương giáo bên trong, chớ cần chất vấn. Trong vũ mị mang theo thánh khiết lời nói, từ trên đài truyền đến. Nguyên Dương giáo lao quỷ kia, giờ phút này còn tại Thiên Cơ Các làm khách. Bất quá ta đoán hắn nên được không đến tin tức mình muốn. Dù sao người kia tính cách Thiên Cơ Các há lại sẽ không rõ ràng, hiện tại nếu như dò xét đến vị trí cụ thể, đợi đến vị kia trưởng thành đều sẽ bị từng cái thanh tẩy. Hắc, nghe đạo chủ ý tứ, cũng chuẩn bị giúp đỡ cái gọi là thần hoàng sao? Cười lạnh một tiếng từ tới gần nơi đài cao truyền đến. Đạo chủ, còn có đang ngồi chư vị có phải hay không quên chúng ta phần lớn người kết quả đều là thân tử hồn diệt, tương lai thần đỉnh huy hoàng cùng bọn ta không hề có một chút quan hệ. Cuối cùng người được lợi người, bất quá là đạo chủ sau lưng ngươi một vị thánh nữ thôi, chư thần cộng tôn, chấp trưởng trọng khí, phá diệt đại giới cỡ nào huy hoàng, cỡ nào vi phong. Ma linh thân cửa là thế giới đỉnh tiêm đạo thống, đương nhiên cũng đã đoán được đoạn ký ức kia tính chân thực, cho nên đang ngồi bộ phận cao tầng mới có thể bất mãn như vậy. Là ma linh cửa là trong đoạn ký ức kia lớn nhất người được lợi, nhưng là thu hoạch trái cây lại là hậu bối a, bọn hắn đại bộ phận đều tại thịnh yến trước rửa sạch. Trong lúc nhất thời cung điện đều lâm vào yên lặng, phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về hướng đạo chủ sau lưng thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ khoe miệng mang theo cười yếu ớt, cũng không đáp lời, chỉ là gục đầu xuống, cung kính nhìn xem xếp bằng ở đài cao nữ tử xinh đẹp. Hoắc Lâm, ngươi đang tìm cái chết sao? Là muốn hủy đạo thống huy hoàng tương lai sao? Không chờ đạo chủ đáp lời, bao hàm sát ý ngữ liền tràn ngập toàn bộ cung điện. Lão Cương Thi, xem ra ngươi hay là nguyện ý làm người kia chó săn, là còn muốn ngồi xổm ở dưới vách núi hấp thu tà dị đạo đạo chủ huyết dịch sao? Bất quá chỉ sợ không có cơ hội, nghe nói tà dị đạo chủ gần nhất ngay tại bốn chỗ tìm ngươi, coi chừng bị đánh chết à? Đủ. Giờ khắc này như hỏa trời cũng như tre, tuyệt cường khí thế tràn ngập tại trong cung điện. Chẳng biết lúc nào, xếp bằng ở trên đài cao thân ảnh đã đứng lên. Tìm tới hắn, vô luận là cầm tù, siêu hồn, giết chóc, nô dịch dù là đến nữa, đều muốn tìm tới hắn. Vân Châu không có, liền đem Đại Chu Thiên bên dưới toàn bộ lật một lần, bất luận cái gì có can đảm người ngăn cản đều là ma linh môn sinh chết đại địch. Tuân đạo chủ làm cho. Trong tiếng ầm vang, đang ngồi cao tầng toàn bộ ứng thanh, không một người có can đảm cự tuyệt. Dù sao tại ma linh cửa có thể trở thành đạo chủ, chỉ có một cái lý do, đó chính là nàng thực lực viễn siêu các vị đang ngồi, nếu không tuyệt đối sẽ bị cùng nổi lên vây giết. Theo đang ngồi cao tầng từng cái rời đi, màu đỏ thắm trong cung điện chỉ còn lại có trên đài cao ba người. Sư phụ, thật có lỗi, ta không có đem Lương Huy lưu lại, nếu không cũng sẽ không phiền phức như vậy. Tô Diêu trong đôi mắt mang theo từ đáy lòng ấy nấy. Lặc, lặc, lặc. Vậy lần sau, tiểu Tô Diêu gặp lại vị kia cần phải lưu ý, đừng cho sư phụ đợi lâu a. Tiếng cười quyến rũ bên trong, đạo chủ thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại đài cao. Cùng lúc đó, Tô Diêu bên cạnh một đạo khác bóng hình xinh đẹp cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày sau, đêm, gió nhẹ, Nguyên Thủy Thành, đông mười dặm. Một đạo mang theo chất gỗ mặt nạ thân ảnh mặc hắc bào, chạy bộ tại trong bụi cỏ. Hắn đeo nghiêng lấy một thanh gần 2 mét tinh thiết trường thương, tới gần đoạt nhọn trên cán thương còn quấn quanh lấy màu đen bài đồng, để mà hấp thu khả năng trượt xuống huyết dịch. Đột nhiên, Lương Huy đã ngừng lại chạy vội bước chân, nhìn trước mắt bao phủ tại trong xương mỏng hoàng vu thôn trang. Chân chờ một lát, mới cất bước đi thẳng về phía trước, theo tới gần thôn trang, trong tầm mắt tầm nhìn càng thấp. Ước chừng đi chừng 20 mét, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhàn nhạt bạch quang từ chân trời trượt xuống, là trước mắt mang đến quang minh, từng cái quầy hàng bày ở hai bên đường, mặc khác nhau chủ quán ngồi xếp bằng trên mặt đất chờ đợi. Liền ngay cả trên đường hành tẩu người, đại bộ phận cũng thông qua các loại phương thức che lấp dung mạo, an tĩnh dục dịch. Ngươi thật giống như lần đầu tiên tới, biết quy củ sao? Thanh âm giàn mua bên trong, một cái khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lão giả thấp bé từ một bên đi ra, hướng về Lương Huy vươn bàn tay khô gầy. Đây chính là cái gọi là nghiệm tư sao? Đối mặt trải phẳng bàn tay, Lương Huy trực tiếp cầm vài gốc màu xanh lông thú thả đi lên, sau đó liền hướng đạo trên đường đi đến. Đối mặt vị này thấp bé lão giả, Lương Huy thân thể bản năng phát giác được nguy hiểm, muốn rời xa. Dị thú lông tóc như vậy là có phải có huyết nhục đâu? Lão giả thấp bé nắm nuốt lông thú, đục ngầu trong ánh mắt mang theo ý động. Ánh mắt ảm đạm nhìn chăm chú lên Lương Huy rời đi thân ảnh. Hành tẩu tại trên đường Lương Huy cũng cảm thấy đến từ phía sau ánh mắt. Quả là thế sao? Lương Huy trong lòng thì thào. Hắn biết mình xuất ra dị thú lông tóc tất nhiên sẽ bị nhớ thương, nhưng là bởi vì vũ khí, tiền thuê nhà, còn có sinh hoạt tiêu hao, trong tay hắn chỉ còn lại có 30 mấy lượng bạc. Dạng này ngân lượng hiển nhiên là không cách nào thông qua nghiệp tư, chỉ có thể bốc lên chút nguy hiểm bại lộ dị thú da lông. Bất quá cái này dị thú da lông, hắn chuẩn bị lần này trong chợ đen bán đi, cho nên nó mang tới nguy hiểm vẫn là có thể tiếp nhận. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đã rời xa chợ đen cửa vào, đánh giá hai bên đường quầy hàng. Cũng không lâu lắm, Lương Huy liền đứng tại trước một gian hàng, nhìn xem trải rộng ra các loại cỡ lớn da lông giả thú. Lời nói trầm thấp dò hỏi, thu da lông sao? Dị thú, dị thú. Chủ quán thấp giọng hô, hắc thiết dưới mặt nạ trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Phải biết dị thú da lông từ trước đến nay đều thấy, đồng thời nó giá trị rất cao, có thể chế tạo giáp da, cùng là những công tử kia, quý nữ tăng thêm mặt mũi loại hình. Thu, có thể lấy ra nhìn xem sao? Lời như vậy mới có thể tiến hành định giá. Người xác định sao? Lương Huy liếc nhìn một chút xung quanh, có ý riêng mở miệng. Chủ quán trong nháy mắt minh bạch Lương Huy ý tứ. Để bọn hắn nhìn thấy thì như thế nào, ta cho ra giá cả nhất định là nhất công đạo, nếu có ra giá cao hơn người bán cho bọn hắn thì như thế nào? Trong lời nói mang theo tự tin cùng bằng thẳng. Lương Huy trong ánh mắt mang tới một vòng kinh ngạc. Cũng không chần chờ nữa, trực tiếp từ dưới hắc bảo lấy ra màu xanh da thú trải tại trên quầy hàng. Trải rộng ra sau, chủ quán cũng không có lập tức đưa tay vớt về, mà là quan sát tỉ mỉ một lần sau, mới nô ra bàn tay vớt vớt da thú cảm thụ nó tính bền dẻo. 240 lượng bạc nếu có thể, ta mua. Chủ quán khoa chân khoa tay xuống số lượng, mở miệng nói. Ta ra 262, dị thú ra ta muốn. Không biết khi nào, một vị đi vào cạnh quầy hàng thanh niên, cao giọng hô. Tiếng la của hắn khiến cho cạnh quầy hàng tụ tập không ít người. Tấu chương xong, chương 25. Công pháp tới tay. Dị thú ra lông a, đã thật lâu không có gặp được. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Xem bộ dáng là loài sói dị thú, hẳn là trưởng thành. Xung quanh tạp nhạp tiếng thảo luận, để Lương Huy giữa lông mày hơi nhíu. 262, hiện tại giao. Cho dù đối với mới xuất hiện thanh niên cảm quan cũng tốt, nhưng là hắn hay là mở miệng đồng ý, dù sao có thể kiếm nhiều một chút hắn hay là công nhận. Cầm chắc. Thanh niên vui cười bên trong từ trong ngực móc ra một túi nhỏ bạc ném tới. Sau một khắc, đã đưa tay chộp tới bảy trải lên dị thú ra. Lương Huy cảm thụ được ngân đại bên trong truyền đến trọng lượng, trong ánh mắt mang tới một vòng lạnh lùng. Hắn nhìn giống rất dễ bắt nạt nhục người sao? Lương đeo trường thương trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay, không chút do dự hướng về thanh niên nô ra cánh tay rút đi. Đùng. A. Tiêu gào thê lương âm thanh tại bảy trải xung quanh quanh quẩn. Chỉ gặp thanh niên cánh tay phải được không quy tắc vặn mèo trạng, một bên lui lại một bên ôm cánh tay chu lên. Lương Huy đem trong tay ngân đại trực tiếp mở ra hướng phía dưới ngã xuống. Từng khối thoa màu bạc thuốc nhuộm hòn đá rơi xuống trên mặt đất, tại trên con đường nhấp nhô. Không có đang nói chuyện, mà là nhìn về hướng chủ quán lời nói trầm thấp mở miệng, giao dịch. Được rồi. Từ đầu đến cuối, mang theo hắc thiết mặt nạ chủ quán đều hai tay ôm ngực, một bộ xem trò vui bộ dáng. Nghe được Lương Huy lời nói sau, mới đưa bảy trải lên dị thú ra gấp tốt thu bảo. Đồng thời từ trong ngực xuất ra tương ứng bạc, tại Lương Huy trong ánh mắt từng khối bỏ vào trong túi, tại đưa tới. Tiếp nhận ngân lượng thiếu niên, tại xung quanh người khác nhau trong ánh mắt đem nó bỏ vào trong ngực. Dẫn theo trường thương liền đi ra ngoài, đột nhiên Lương Huy bước chân hơi ngừng lại. Nơi này có thể giết người sao? Kẻ giết người đền mạng, bất quá những chuyện khác đều có thể làm. Có chút thanh âm lười biếng từ chủ quán trong miệng truyền ra. Một bên còn tại chu lên thanh niên tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức thỉnh thoảng mở miệng, ta là. Đùng. Hàn mang hiện lên, giang tính cả đầu lưỡi toàn bộ bị rút nát. Trong lòng bàn tay trường thương vẫn không có đình chỉ vũ động, như là trường xà giống như trong nháy mắt xuyên thấu thanh niên bà bay, lâm nát kỳ bất cách. Ô ô ô. Thanh niên trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, huyết dịch tại trên con đường chảy xuôi. Lần sau báo thân phận lời nói, phiền phức mau mau. Lạnh lùng trong giọng nói, Lương Huy đã nhanh chân đi ra đám người, mà xung quanh đám người cũng tự giác tránh ra thông đạo. Lại tới kẻ hung hăng à, nếu như không phải chợ đen quy tắc, thương thứ nhất liền trực tiếp mặc sọ mà qua. Hắc, coi như hiện tại không chết, lại có thể sống được bao lâu thời gian? Thời kỳ này, Vương đại còn dám ủy vào Vương gia thân phận tại chợ đen kinh người, quả thực là muốn chết. Xung quanh người nhìn xem trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên thanh niên, tiến hành thảo luận. Một bên khác, hành tẩu tại trên đường phố Lương Huy, tùy ý nghe sau lưng tiếng thảo luận sau, liền bước nhanh hơn. Như là trong lời nói thảo luận như thế, nếu như không phải trong chợ đen giết người sau chỉ có thể thoát đi, không cách nào đang tiến hành giao dịch, hắn cần thứ nhất liền quất nát thanh niên sọ não. Dám lấn đoạt hắn liều mạng mà đến dị thú ra, vậy liền làm tốt chết chuẩn bị, không có người có thể ngoại lệ. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đã đi xa, đi dạo một lát sau đứng tại một nhà bày trải trước. Chủ quán bao khỏa tại hắc bảo rộng thùng thình bên trong, thấp bé thân thể tại hắc bảo phụ trợ dưới có chút buồn cười, liền ngay cả khuôn mặt cũng che lấp tại mũ trùm bỏ ra trong bóng tối. Nó trên quầy hàng trưng bày các loại thư tịch. Đại Uy Thiên Long Quyền Đế Hoàng Trưởng Bất Bại Kim Thân mỗi người nhìn xem uy lực 10 phần công pháp, quyền phổ. Lương Huy khỏe miệng không tự giác bắt đầu run rẩy, thật sẽ có người mua những này xem xét chính là công pháp giả sao? Bất quá Lương Huy dừng lại ở đây mục đích, dĩ nhiên không phải nhìn những bí tịch này, mà là đưa ánh mắt về phía quầy hàng khác một bên. Trên đó trưng bày công pháp liền phần lớn cũng đều là chân thực, dù sao thần thông nhập mộng truyền lại mà đến cảm giác sẽ không làm bộ. Theo Lương Huy đối tự thân thần thông nhập mộng vận dụng cùng giải, đối với có thể nhập mộng vật cũng có chỗ suy đoán. Vật chủ nhân đã chết, đồng thời vật này kiện quanh năm đợi tại chủ nhân bên người, hẳn là có thể coi như nhập mộng môi giới. Cho nên quầy hàng một bên mang theo vết máu võ học điện tịch, lai lịch của nó tại quá là rõ ràng. Lão bản, ta có thể lật xem một chút điện tịch sao? Sẽ chỉ đơn giản nhìn xem, sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Lương Huy chỉ vào một bên võ học điện tịch, do hỏi. Có thể, xem ra hay là có người biết nhìn hàng. Chuyện lại mà đến thanh âm, như là hạt sắt ma sắt giống như bén nhọn. Thiếu niên thần sắc như thường, sau khi nghe, liền tại quầy hàng một bên lật nhìn đứng lên. Phá Ngọc Quyền chỉ có thể tu hành đến luyện gần cấp độ võ học, vô dụng. Cha quyền còn không bằng bản trước, luyện ra cấp độ đã đến cuối cùng. Linh ngao bộ chân công pháp, nhưng là tu hành sau sẽ đối với thân thể sinh ra không thể nghịch tổn hại, cũng chỉ là luyện gần cấp độ võ học, không cần. Bạch Vân Kiếm đã sử dụng vũ khí trường thương, thời gian ngắn là không chuẩn bị cải biến. Tại có thể nhập mộng võ học trong điện tịch, lựa chọn tuyển. Lương Huy cuối cùng chọn chúng tam môn võ học điện tịch, một môn ngạnh khí công luyện ra cấp độ võ học, chọn chúng môn công pháp này nguyên nhân chính là nó có thể tăng lên làn da cường độ. Trong điện tịch càng là xưng nó luyện đến viên mãn, nó làn da có thể ngạnh kháng luyện tốt cấp độ công kích. Đương nhiên làn da không có tổn thương, không có nghĩa là nội bộ vô sự, điểm ấy Lương Huy vẫn là có thể phát giác được. Còn có một môn lục tinh liên châu tiễn võ học, là gia tăng bắn tên kỹ xảo võ học. Còn lại một môn công pháp gọi là mãnh hổ trưởng luyện gân võ học, mặc dù chỉ là luyện gân cấp độ võ học, nhưng là liên quan đến hắn quy hoạch tương lai con đường. Trong lòng suy nghĩ cũng không biểu lộ tại khuôn mặt, bất quá biểu lộ cũng không quan hệ, không ai có thể nhìn thấy. Lão bản, liền cái này bà quyền đi. Tại hắc bảo rộng thùng thình bên trong thân ảnh, có chút ngẩng đầu, liền lần nữa rủ xuống. 65-2, muốn lấy đi, không trả giá. Liên quan đến võ đạo tri thức thật sự là quý giá a. Lương Huy trong lòng than nhẹ. Phải biết đây là tại trong chợ đen mua bán, bình thường con đường gần như gấp bội. Có thể, nhưng là lão bản như thế một số lớn suy nghĩ, đưa tặng một ít vật đi. Giữa lời nói, Lương Huy chỉ hướng bày ra tại quầy hàng ở giữa một chút tượng đá, mục điêu, kỳ hoa dị thạch. Có thể, nếu mà muốn có thể cầm một dạng, bất quá là một ít đồ chơi mà thôi. Sau khi nghe được, Lương Huy cũng không có chần chờ, trực tiếp cầm lấy một cái tại trong cảm giác có thể nhập một vật, hòn đá nhỏ điêu. Đang nắm chắc tượng đá trong nháy mắt, xem khi ánh mắt xuất hiện tại trong cảm giác. Chẳng biết lúc nào, chủ quán ngẩng đầu lên, lộ ra tràn đầy nếp nhăn cái cằm, mặc dù thấy không rõ nửa bộ phận trên khuôn mặt, nhưng là Lương Huy lại rõ ràng cảm ứng được, chủ quán đang đánh giá chính mình. Có vấn đề gì không? Chủ quán, nếu không đổi một dạng. Lương Huy tung tung trong tay hòn đá nhỏ điêu, khẽ cười nói, ưa thích thì lấy đi đi, không phải cái gì đáng tiền bật. Khan giọng lời nói, tại giữa hai người truyền lại. Lương Huy một tay ôm ba quyển võ học điển tịch, một tay cầm tượng đá, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên chủ quán. Thấu chương xong, chương 26. Đạo sĩ, chém giết vừa rồi phản ứng, cùng nhanh chóng nhảy lên trái tim, cũng không phải trong lời nói như vậy vô sự a thú vị. Dưới mặt nạ khỏe miệng giơ lên, quay người, đưa lưng về phía chủ quán, hướng về nơi xa đi đến. Dưới hắc bảo thân ảnh thấp bé, nhìn chòng chọc vào thiếu niên. Chần chờ một lát sau, nhanh chóng thu hồi trên quầy hàng vật phẩm. Mặc dù nâng thương người đeo mặt nạ nhìn xem không đơn giản, nhưng là mình thả ra mồi câu cũng không thể cứ như vậy bị nuốt, dù sao tượng đá thế nhưng là từ trong di tích mang ra vật phẩm. Một bên khác, đồ vật muốn đều mua được sau, Lương Huy cũng không có tại chợ đen dừng lại, trực tiếp hướng lối vào đi đến. Nhìn xem tại lối vào ngủ gật lão giả áo xám, Lương Huy chậm rãi tiến lên, đang muốn vượt qua lão giả. Chờ chút, có chuyện gì không? Lương Huy bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu dò hỏi. Người tại trong chợ đen đã thương người khác, dựa theo quy củ cần phạt tiền. Bao nhiêu? 10 lượng. Lời nói rơi xuống, một thỏi bạc liền hướng về lão giả ném mạnh mà đi. Lương Huy lần nữa bước chân đi ra ngoài, mà có chút khàn giọng lời nói lần nữa từ lão giả trong miệng truyền đến. Trong tay ngươi có dị thú thì sao? Lão phu nguyện ý ra giá cao mua sắm. Không có. Giữa lời nói, Lương Huy đã biến mất tại trong chợ đen, lưu lại lão giả áo xám tại nguyên chỗ, ma sát trong tay ngân lượng. Mà Lương Huy rời đi chợ đen trước tiên, tốc độ toàn lực bộc phát, hướng về rời xa thành trì phương hướng gấp rút chạy tới. Ước chừng chạy chừng 5 dặm, hắn trực tiếp dừng lại, bỏ đi khoác trên người áo bào đen, treo ở một bên trên nhánh cây, lộ ra nội bộ mặc màu đen kinh phục, trường cung, ống tên, cầm cung mà đứng, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên chợ đen phương hướng. Hôm nay hắn liền muốn nhìn xem tên nào sẽ đến chịu chết, hắn không để ý kiếm chút thu nhập thêm, không để cho Lương Huy cựu các loại. Không đến 3 phút thời gian, ba đạo khác nhau thân ảnh đã cấp tốc mà đến. Bang, bang, không chút do dự, dây cung kéo căng, mũi tên cấp tốc bắn ra, như là bay múa ngân xà bình thường, tại mang theo bén nhọn tên mình, bắn về phía ba người. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, mũi tên không có đỉnh trệ xuyên qua hai đạo chạy như bay đến thân ảnh, huyết sắc bay xuống, hai đạo trúng tên thân ảnh trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, không có động tĩnh. Giết, cuối cùng còn lại thân ảnh gào thét vung vẩy trường đao trong tay, hướng Lương Huy đánh tới. Lúc này khoảng cách đã không cách nào lại bắn ra mũi tên, đại hán giữ tận bản béo gương mặt, xen lẫn cùng hỉ. Gần 300 lượng bạc là của mình. Nhưng là sau một khắc, dáng tươi cười đỉnh trệ tại khuôn mặt. Lương Huy thân hình hơi nghiêng, bước chân hướng về phía trước. Chân, phần eo, phần bụng hợp thành một đầu nghiêng tuyến, cơ bắp thốt nhiên phát lực, đánh tới đại hán, lốt buốt. Tiếng gãy xương bên trong, đại hán thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài. Ở trên mặt đất lăn xuống vài vòng sau, không còn có động tĩnh. Từ đầu đến cuối, Lương Huy hai tay đều không có rời đi trường cung. Tại càng xa xôi chạy như bay đến thân ảnh, nhìn thấy thảm như vậy trạng, từng cái không do dự, xoay người rời đi. Vì hơn 200 lượng bạc, cùng dạng này dũng mãnh hạ người tiến hành liều mạng tranh đấu, không đáng. Đùng, đùng. Thanh thúy trong tiếng vỗ tay, một đạo bao khỏa tại hắc bào rộng thùng thình bên trong thân ảnh lịch đám người mà đến. Hiu, hiu. Lương Huy không có chút nào nói nhảm ý tứ, nếu lại tới đây đó chính là địch nhân, nhiều địch nhân sống một giây, nguy hiểm liền không có giải trừ. Trường cung kéo ra, mũi tên trong nháy mắt vượt qua bóng đêm trở ngại, đi tới người áo đen trước mặt. Nhưng là vội vã như vậy nhanh mũi tên, lại bị tránh qua, tránh né. Không, không có hoàn toàn né tránh. Bên ngoài khoác áo bào đen, tại mũi tên bên dưới rạch ra không nhỏ lỗ hổng. Tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết à? Bén nhọn thanh âm từ người áo đen trong miệng truyền đến. Tiếp lấy người áo đen tốc độ đột nhiên tăng lên, chạy như bay đến. Bán bí tịch chủ quán, là bởi vì tượng đá kia sao? Thanh âm như vậy bên dưới, Lương Huy trong nháy mắt đã đoán được người tới thân phận, cùng khả năng lý do. Trong suy nghĩ, trong tay mũi tên từng nhánh bắn ra, trở ngại lấy người áo đen chạy vội mà đến bước chân. Đồng thời, Lương Huy cũng bắt đầu bước nhanh lui lại, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Nhưng là mũi tên số lượng cuối cùng có hạn, người áo đen không thể tránh khỏi đột tiến đến Lương Huy 10 mét bên trong. Tiểu bối, chịu chết đi. Khàn giọng trong giọng nói, lão giả tay phải thăm dò vào trong áo bào, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Mà giờ khắc này, Lương Huy dưới mặt nạ trong ánh mắt mang tới một vòng nghiền ngẫm. Một chi đặc chế phá giáp mũi tên dựng vào trường cung, cũng như trăng tròn, đầu mũi tên mang theo lăng lệ hàn quang. Phá giáp mũi tên trừ tính xuyên thấu cực mạnh bên ngoài, chỉ còn lại cực kỳ nhanh chóng tốc độ. Bang. Dây cung đàn hồi bên trong, mũi tên giống như lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng người áo đen cánh tay trái. To lớn lực xuyên thấu bên dưới, cánh tay trái trực tiếp bị bắn nứt. Gầy yếu mà ngắn nhỏ cánh tay trái tại huyết sắc phụ trợ bên dưới, rơi xuống tại một bên. Một màn này, lại làm cho Lương Huy nhíu mày. Cái này mưu đồ đã lâu một bán, nhắm chuẩn chính là người áo đen đầu lâu, không nghĩ tới vẫn là bị tránh khỏi. Mà người áo đen tại to lớn đau đớn bên dưới, chỉ là thân hình khẽ run, trong miệng nhắc tới lời nói vẫn không có dừng lại. Sau một khắc, bò vào trong lòng tay phải thốt nhiên nô ra, hỏa diễm màu đỏ bao phủ bàn tay. Tiếp lấy hóa thành dài nhỏ hỏa diễm tê xả, hướng về Lương Huy mà đến. Quả là thế sao? Đạo sĩ a. Vừa rồi trong thời gian ngắn chém giết, hắn không cảm ứng được người áo đen hùng hậu khí huyết, nhưng là nó mỗi lần còn có thể tránh thoát phóng tới mũi tên, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Mà một màn trước mắt càng là đã chứng minh suy đoán của hắn. Không chần chờ, cái tên, Dương Cung. Bán. Bành. Hỏa diễm bày ra, làm bằng gỗ cán tên đốt thành cho bụi, mũi tên siêu siêu bẹo bẹo rơi vào một bên. Thiếu thốn một bộ phận hỏa xạ, tiếp tục hướng về Lương Huy mà mở. Một cái nhảy lùi lại, hướng về sau chạy tới. Ma hỏa xa dừng lại một chút sau, tiếp tục hướng về Lương mà đi. Quay đầu, nghiêng người, cài tên, lại bắn. Hỏa xa tiêu tán, mũi tên rơi xuống. Kiệt, kiệt, kiệt. Thô bị võ phu, còn muốn dây dụa sao? Khan giọng tiếng cười, hiển nhiên là muốn đả kích địch nhân tâm cảnh. Đi theo Lương Huy sau lưng người áo đen, trực tiếp thoát khỏi áo bào đen, lộ ra một tấm giản mua mà âm trầm gương mặt, cùng thấp bé thân thể gầy yếu. Hắn cánh tay trái đứt gãy chỗ có vết cháy, hiển nhiên là dùng hỏa diễm xử lý vết thương. Tay phải vươn vào bên hông màu nâu trong túi vải, nói lẩm bẩm. Bàn tay lần nữa nhô ra lúc, màu đỏ hỏa xà một lần nữa bắn ra. Đạo sĩ xưng hô, ngươi cũng xứng sao? Bất quá là dưỡng khí cảnh, ngay cả nhập môn đều không có, mượn nhờ ngoại vật thi triển chút ảo thuật thôi. Cả đời này ngươi chấm dứt. Như là thẩm phán lời nói, để lão giả âm trầm trên sắc mặt mang tới dữ tợn. Hơn nửa đời người đều đợi tại dưỡng khí cảnh, là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức a chết a. Kết lực tiếng gào thét, tay phải lần nữa thăm dò vào bên hông trong túi áo. Đầu thứ hai hỏa xà bay ra, tiếp theo là đầu thứ ba hỏa xà. Phá giáp mũi tên liên tiếp bắn ra, thẳng đến còn lại 7 mũi tên bắn xong, nhưng cũng chỉ là giết chết hai đầu hỏa xà. Nói cho cùng Lương Huy cung tiễn kỹ xảo, chỉ là kế thừa thợ săn thôi. Mặc dù có chỗ vượt qua, nhưng cấp tốc vận động bên trong chính xác vẫn còn có chút không đủ. Thấu chương xong, chương 27. Cận thân chém giết, ngươi không được. Cuối cùng một mũi tên bắn ra sau, trường cung lưng đeo ở sau lưng. Thân hình đột nhiên phía bên trái mà đi, đó là thành trì vị trí. Lúc này, lão giả thấp bé sắc mặt càng thêm âm trầm. Thao túng bước lên hỏa xà để tốc độ kia càng nhanh, đồng thời không ngừng tăng lên lấy tự thân tốc độ, muốn tiếp cận Lương Huy. Đột nhiên, bên trái quay đi thân ảnh, lần nữa chuyển hướng. Tốc độ kéo lên cấp tốc hướng về lão giả đột tiến. Vác tại sau lưng trường thương, chẳng biết lúc nào đã giữ tại tay phải bên trong, thấu xương sát cơ tràn ngập trong không khí. Thấp bé lão giả, nhìn chăm chú cấp tốc chạy vội mà đến người đeo mặt nạ, trong ánh mắt mang theo như có như không trầm trọng. Sẽ không thật sự có người cho là, đạo sĩ tại chém giết gần người phương diện yếu đi, phải biết dưỡng khí cảnh hắn nhưng là dòng dã chờ đợi mấy chục năm, cận thân chém giết kỹ nghệ tuyệt đối không kém. Mà lại hắn chỉ cần ngăn chặn người đeo mặt nạ mấy cái hô hấp liền đủ, sau người nó hòa xạ, đủ để đuổi kịp kết thúc chém giết. Không chút do dự, rút ra lưng đeo trường kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cấp tốc mà đến thân ảnh. Một chút hàn mang giống như lưu tình cấp tốc đánh tới, trong chớp mắt đã tới gần cổ họng của hắn. Ngăn trở a. Nội tâm gào thét, kiệt lực huy động còn sót lại cánh tay phải. Kim loại va chạm sinh ra hỏa hoa, ở trong trời đêm lấp loé. Ngăn trở. Lão giả trong lòng không tự giác thở dài một hơi. Trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng màu xanh hiện lên, ý thức liền bắt đầu lâm vào hắc ám. Phanh. Bành. Thi thể không đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, màu đỏ hỏa xà trực tiếp nổ tung. Lương Huy đứng tại lão giả phía sau mấy mét, nhìn chăm chú trưởng này bên trong dẫn theo đầu lâu, cùng trên cánh tay trái dần dần tiêu tán ánh sáng màu xanh. Đẹp mắt kiếm pháp. Nói nhỏ ở giữa, đã đem đầu lâu ném vào lão giả bên cạnh thi thể. Tiếp lấy, chậm rãi đi vào tàn thi bên cạnh, nắm trường thương dùng mũi thương tại trên thi thể tìm kiếm. Ngay từ đầu, liền đem bên hông màu nâu túi bước lên đến bỏ vào một bên. Trừ cái đó ra, trên người lão giả vậy mà không có cái khác vật phẩm có giá trị, liền ngay cả có thể nhập mộng vật phẩm cũng không có tìm tới. Là đem tất cả vật phẩm quý giá đều giấu đi sao? Nhưng lại như thế nhanh chóng đến đây đuổi giết hắn, đồ vật lại có thể giấu ở đâu? Suy nghĩ ở giữa, trường thương đâm vào màu nâu trong túi vải, chậm rãi rút ra. Lấy Lương Huy nhãn lực, thấy rõ ràng một tầng thật mỏng hạt tròn màu đen đính vào trên mũi thương. Đây chính là lão giả mượn nhờ ngoại vật, như vậy dạng này có phải hay không cũng có thể vận dụng. Thiếu niên trong lòng có phán đoán, trường thương đột nhiên đâm về phía một khối đá vụn. Va chạm hỏa hoa bên dưới, mũi thương trong nháy mắt giấy lên là hỏa diễm màu đỏ, liên quan cán thương đỉnh chóp màu đen vải bông cũng bị đốt thành tro bụi. Lương Huy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, vật như vậy, trong chém giết tác dụng không nhỏ a, bất quá còn phải xem nhìn đúng người, có mắt nhìn người thể tổn thương trình độ như thế nào. Mũi thương không chậm trễ chút nào đâm về phía một bên thi hài bên trên, hỏa diễm màu đỏ từ đầu mũi thương nhanh chóng hướng về thi thể bao khỏa mà đi. Bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Từ từ, trong thi thể dầu chân không ngừng toát ra, hóa thành hỏa diễm nhiên liệu. Ước chừng 10 phút đồng hồ, thi thể tính cả đầu lâu đều trở thành than đen. Mà mũi thương liệt diễm, tại 5 phút đồng hồ trước đã tiêu tán, chỉ còn sót lại có chút đen kịt mũi thương. Xuất ra một khối vải rách, bao khỏa đất tốt bên trên màu nâu túi, liền hướng về vừa mới bắt đầu chỗ chém giết chiến trường đi đến. Một chút chiến lợi phẩm còn có hay không nhận lấy, không có khả năng tiện nghi người khác. Rất nhanh liền tới đến mặt khác ba bộ thi hài chỗ, đơn giản lục soát một lần thân. sẽ có giá trị vật phẩm, còn có thể nhập mộng vật thu lại sau, liền phụ thêm treo ở trên cây áo bào đen, đường cũ trở về. Đồng thời cẩn thận lục soát trên con đường nơi nào có vùi lấp vết tích, đối với đạo sĩ lao giả trong tay võ học bí tịch, hắn vẫn tương đối trông mà thèm. Bất quá tại trên con đường lục soát 3-4 lần đều không có tìm tới, Lương Huy mới bất đắc dĩ hướng về Nguyên Thủy thành phương hướng mà đi. Một đường thông suốt, thuận lợi về đến trong nhà. Đem chiến lợi phẩm đặt ở phòng khách, liền tiến nhập phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Đêm nay đi đường còn có chém giết, tương đối hao phí tinh lực cùng thể lực, chiến lợi phẩm kiểm kê bắt đầu từ ngày mai đến lại nói. Nguyên Thủy thành, nội thành đông, vương gia phủ đệ. Nhu hòa bạch quang tràn ngập tại một gian xa hoa phòng ngủ, là gian phòng mang đến sáng tỏ. Sắc mặt trắng bệch thanh niên, ngồi trên ghế, nhập thần nhìn xem trên bàn thư tịch. Không biết đi qua bao lâu, thanh niên mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lông mày không tự chủ nhíu lại. Ngón tay hơi gấp, gõ nhẹ mặt bàn. "Đại thiếu gia." Cung kính lời nói từ ngoài phòng ngủ truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh to con, quỳ một gối xuống ở trước cửa. "Mầm hộ bệ, vương đại còn không có từ chợ đen trở về sao? Người đi xem xuống đi, phiền toái." Ôn hòa lời nói từ thanh niên trong miệng truyền ra. "Là." Đợi cho hộ vệ sau khi rời đi, thanh niên mới khép sách lại, đưa ánh mắt về phía khắc lấy phủ chú hình quang ngọc thạch. Ngón tay đặt nhẹ tại trên ngọc thạch, bạch quang liền tiêu tán tại trong phòng ngủ. Đạo sĩ một chút đồ chơi, sắp thực thuận tiện. Thanh niên trong lòng suy nghĩ, thân thể cũng đứng lên, đi hướng giường chiếu. "Vương đại, hy vọng không có việc gì chứ?" Thanh niên âm thầm nghĩ tới, đối với vị này cùng mình một mực làm bạn trưởng thành gia phó, hắn hay là có không ít tình cảm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, chiều dương lên không, Lương Vi mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đơn giản rửa mặt sau, mặc kinh phục liền tới đến phòng khách, bắt đầu đong đưa lên tối hôm qua thu hoạch. Ba quyển võ học tương quan điện tịch, hòn đá nhỏ điêu, chứa đặc thù hạt tròn màu nâu túi, một thanh lợi kiếm, hai cây trường đao, còn có một bộ quyển sáo. Cùng 263 ngân lượng, hôm qua mua võ học điện tịch mặc dù bỏ ra 65,2, nhưng là tăng thêm từ đợt thứ nhất tập sát bên trong ba người trên người thu được, tăng thêm bản thân liền có ngân lượng, tổng thể mà nói còn có nhiều như vậy. Những vật này chính là Lương Huy tối hôm qua chém giết sau thu hoạch. Đem ngân lượng thu hồi, sau đó đem có thể nhập mộng ba quyển võ học bí tịch, hòn đá nhỏ điêu, một thanh trường đao, quyển sáo đặt ở cùng một chỗ. Trước đếm thử cái kia đâu? Lương Huy bàn ngồi dưới đất lâm vào khó xử. Liền ngươi ta thế nhưng là rất ngạc nhiên vị kia gà mở đạo sĩ, vì cái gì coi trọng như thế? Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy đã đưa tay lấy qua hòn đá nhỏ điêu, tượng đá bộ dáng là một cái nằm lấy động vật, bất quá thời gian quá đá bồ tát điêu khuôn mặt, đã sớm mơ hồ không rõ. Do xét một lần sau, Lương Huy bắt đầu cảm giác tượng đá bên trong đặc thù khí tức, cái này bôi khí tức 10 phần yếu đất. Tham dò đến đặc thù khí tức sau, thần thông nhập mộng liền chuẩn bị phát động. Một lát sau, Lương Huy nhìn về phía tượng đá trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thất bại. Khí huyết, nội lực, thậm chí tinh thần, vậy mà đều không đủ để chèo chống đối với tượng đá phát động thần thông. Vật kia khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng nó bản chất quá mức cao siêu. Xem ra đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất ta. Thiếu niên than nhẹ, đem tượng đá trân trọng bỏ vào trong lực. Tiếp lấy, liền đem đưa tay cầm ngạnh khí công. Không có trực tiếp bắt đầu nhập mộng, mà là trước lật ra nhìn lại, lấy hắn hiện tại võ học tu dưỡng, hay là đủ để nhìn tấu một môn luyện gia cấp độ võ học. Luyện gia, võ đạo bắt đầu, giống như phòng ốc căn cơ kiên cố, phòng ốc có thể xây cao hơn, lấy huyết khí luyện ra, dùng nội lực nuôi ra, cũng có thể dùng vật nặng đập nện ra cùng thịt, khí tướng hợp, tiến tới không sợ luyện cốt. Tấu chương xong, chương 28. Kiểm kê thu hoạch, tìm hiểu vương gia thư tịch theo thời gian trôi qua, chậm rãi lật đến trang cuối cùng. Ngạnh khí công kết lại, Lương Huy ánh mắt chỗ sâu mang tới một vòng chiến ý nóng bỏng, liền để chúng ta dụng quyền đến trao đổi lẫn nhau hành tẩu con đường đi. Nhập động. Trong ngay mắt, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu mơ hồ, lần nữa rõ ràng, xuất hiện ở trước mắt chính là một gian cũ nát phòng ốc, cùng tại trong phòng chìm vào giấc ngủ thân ảnh. Phòng ốc xung quanh tràn đầy hoang vu cỏ dại, tựa hồ chỉ có một người cư trú ở này. Lương Huy không có lựa chọn tiến vào thân ảnh trong thân thể, mà là trực tiếp hiện ra bản thể. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một cái mang theo quyển sáo thiếu niên tuấn lãng xuất hiện phòng ốc cách đó không xa. Tại thiếu niên hiện thân trong nháy mắt, trong phòng chìm vào giấc ngủ thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy nhìn về hướng ngoài phòng ốc. Ánh mắt giữa không trung xen lẫn, không có quá nhiều ngôn ngữ. Lương Huy nhanh chân hướng về phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến chạy vội. Trong chớp mắt, đã đi tới trong phòng thân ảnh trước, hữu quyền hơi thu. Sau đó, ầm vang đánh ra. Trong không gian truyền đến tiếng oanh minh, giống như lôi đình nổ tung. Cùng lúc đó, một cái đen kịp nằm đấm, chống đỡ tại thiếu niên oanh kích quý tích bên trên. Keng. Nhục thể chạm vào nhau, vậy mà truyền đến kim loại tiếng va chạm. Lương Huy nhìn trước mắt trở nên toàn thân đen kịt thân ảnh, khóe miệng có chút toát ra. Chống đi nằm đấm, không chút do dự đánh phía địch nhân. Một quyền nhanh hơn một quyền quan trọng hơn một quyền hung lệ qua một quyền. Keng, keng, keng. Lít nha lít nhít tiếng va chạm bên trong, đen kịt thân ảnh không ngừng lùi lại. Hai người dưới chân đại địa xuất hiện đại lượng vết nứt. Nhìn xem vẫn tại kiên trì đen kịt thân ảnh, Lương Huy trong ánh mắt chiến ý càng thêm nóng bỏng, cánh tay hướng về phía trước bình thân, trong bàn tay chớp mắt biến hóa nhiều lần. Giờ khắc này thiếu niên gần như móc sói, như tay gấu, tại thê lương trong tiếng gió, trong nháy mắt đánh vào đen kịt thân ảnh tim. Hết thảy phản kích im bặt mà dừng, đen kịt màu da bắt đầu chậm rãi rút đi, lộ ra màu đồng cổ làn da. Đó là một tên tóc bộ phận hoa dâm nam tử, khoe miệng của hắn không khô lấy huyết dịch, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thu quyền mà đứng phát thiếu niên. Tốt quyền a. Khàn giọng âm thanh bên trong, thân ảnh ầm vang ngã xuống đất. Lương Huy cúi đầu, mắt nhìn lộ ra bạch cốt âm u song quyền sáo đã sớm tứ tán vỡ ra. Tại ngẩng đầu nhìn về phía ngã xuống đất thân ảnh, tán thán nói, trong cùng cảnh giới đón đỡ ta 13 quyền, ngươi đi con đường không kém. Nói nhỏ ở giữa, xung quanh tràng cảnh bắt đầu mơ hồ, phá toái. Lần nữa mở mắt, đã về tới trong phòng khách, hết thảy thương thế đều đã biến mất. Nhìn xem trong tay nắm ngạnh khí công Lương Huy ở trong lòng thì thảo, nhập ngộ. Lần này, hắn trực tiếp tiến vào trung lão niên trong thân thể, cẩn thận cảm giác nó cơ bắp, huyết dịch, làn da thậm chí nội khí vận chuyển, tại kết hợp bí tịch võ công tiến hành tổng kết. Tại ngạnh khí công tạo nghệ bên trên, hắn mỗi một phần đều đang nhanh chóng tiến bộ. Đợi cho lúc giữa trưa, Lương Huy mới đưa ngạnh khí công để dưới đất, cảm thụ được phần bụng truyền đến đói khát, chuẩn bị đi lên cơm trưa. Đã làm một ít ăn thịt, đơn giản sau khi ăn xong, lại lần nữa đầu nhập vào mặt khác hai phần trong bí tịch, Lục Tinh Liên Châu tiến mãnh hổ trưởng cái này hai phần võ học Lương Huy liên tiếp nếm thử nhập ngộ. Nắm giữ nó tu hành kỹ xảo, mấu chốt, phát lực phương thức. Đợi cho mua được tam môn võ học đều nhập ngộ sau khi hoàn thành, hắn đơn giản nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu đối chiến lợi phẩm trường đao, quyền sáo nhập ngộ. Nhập ngộ trường đao, không có gì bất ngờ xảy ra đạt được một bộ luyện ra cấp độ đao pháp, đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Bất quá nhập mộng quyền sáo là lúc, đạt được tên là Tùng Hạ quyền dưỡng sinh quyền pháp, đối với Lương Huy hay là có nhất định tác dụng. Đợi cho tất cả cần tu hành võ học rõ ràng sau, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Trời chiều dư huy, ngay tại chậm rãi tiêu tán. Lương Huy cũng làm ra đằng sau tu hành ngăn bài, sáng sớm tu hành mãnh hổ quyền, Tùng Hạ quyền, buổi xế chiều tiến hành luyện gân thẳng đến đêm khuya, đằng sau sắp sửa cảm giác trước tu hành nửa giờ thương pháp, còn có nửa giờ cung tiễn. Đợi cho một loại quyền pháp triệt để nắm giữ thuần thục sau, tại bắt đầu tu hành ngạnh khí công. Về phần vì sao đem ngạnh khí công an bài tại cuối cùng, hay là bởi vì nó khó khăn nhất tu hành, mà hai môn mới quyền pháp, lấy võ học của hắn tố dưỡng không cần bao lâu thời gian liền sẽ bị nắm giữ, dung nhập tự thân trong quyền pháp. An bài tốt hết thảy sau, Lương Huy dứt khoát không còn tu hành, chuẩn bị đi ra cửa mua chút luyện gần cấp độ phụ trợ dược vật, thuận tiện hỏi thăm Hạ Thành bên trong Vương gia sự tình. Dù sao tối hôm qua phế bỏ người thanh niên kia, tựa hồ cùng Vương gia quan hệ rất sâu, hắn cần biết chút ít kỹ càng tình báo, để phán đoán phải chăng cần tiên hạ thủ vi cường. Đeo lên mặt nạ rời đi phòng viện Lương Huy, trực tiếp hướng về sát vách đi đến. Đông, đông, thưa cô nương, lệnh tôn ở nhà không? Ôn hòa lời nói bên dưới. Trong đình viện rất nhanh liền chuyển đến tiếng bước chân. Cách. Cửa phòng từ nội bộ từ từ mở ra, lộ ra sắc mặt trắng bệnh nữ tử yếu đuối. Thái nhất, phụ thân còn tại y quán chưa có trở về, tìm hắn có chuyện gì không? Không có việc lớn gì, chỉ là chuẩn bị mua chút dược liệu. Thưa cô nương, gió đêm hơi lạnh, người đi về trước đi, ta đi một chuyến y quán. Nghe vậy, Thư Ngọc lộ ra tay bên trong dẫn theo hộp cơm, nhu hòa mở miệng, cùng một chỗ đi, ta vừa vặn muốn đi đưa cơm tối. Lương Huy mắt nhìn vắng vẻ khu phố, nhẹ giọng nói, thân thể của ngươi suy yếu liền đợi ở trong nhà đi, ta vừa vặn đi y quán, đem hộp cơm mang đến. Thư Ngọc khuôn mặt mang theo cười ôn hòa ý, chậm rãi lắc lắc, trong ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng của tường. Giờ phút này Lương Huy cũng có chút bất đắc dĩ, cái chán điểm nhẹ. Hất lên màu đỏ áo lông Thư Ngọc, nhìn thấy thiếu niên sau khi gật đầu, khóa lại cửa phòng, đi hướng khu phố. Hai người sánh vai hành tẩu tại trên đường phố, lẫn nhau ở giữa chỉ có trầm mặc. Ước chừng nửa giờ, hai người mới đi đến thư bá mở trong y quán. Ngồi tại trước đài tiểu nhị nhìn thấy nữ tử thân ảnh sau, lập tức chạy hướng về phía hậu viện. Rất nhanh, giữ lại chòm râu dê láo giả, liền từ y quán chạy ra. Ngọc nha đầu, không phải để ngươi ở nhà đợi sao? Làm sao chạy tới? Lão giả có chút thương tiếc mở miệng. Cha, rất muộn, ta vì ngươi mang theo chút cơm nhân lúc còn nóng ăn đi. Thư Ngọc dẫn theo trong tay một cơm, đưa cho lão giả. Đồng thời chỉ vào một bên Lương Huy, mở miệng, cha, là Thái Nhất hộ tống ta tới, rất an toàn không có sự tình gì. Nghe vậy, tiếp nhận hộp cơm lão giả, nhìn về phía Lương Huy trong ánh mắt mang theo thưởng thức cùng thiện ý Thái Nhất, làm phiền ngươi, mau vào. Lão giả lôi kéo Thư Ngọc, hiền hòa nói ra. Thiếu niên gật đầu, đi theo lão giả tiến nhập y quán. Y quán trong hậu viện, ba người ngồi đối diện nhau, Lương Huy trước tiên mở miệng, thư bá, lần này đến là chuẩn bị mua chút tu hành dùng dược liệu, phiền toái. Lời nói rơi xuống, liền đưa ra một tấm viết dược liệu tên trang giấy, đương nhiên trong đó vẫn như cũ tăng thêm chút ít không cần dược liệu, nghe nhìn lẫn lộn. Lão giả tiếp nhận trang giấy mắt nhìn, mở miệng cười, những dược liệu này y quán đều có, hiện tại liền để tiểu nhị chuẩn bị cho ngươi đi. Gọi tới tiểu nhị, liền đem trang giấy đưa tới. Tấu chương xong.